Chương 87, Hắc Long trong miệng đoạt thức ăn. Không muốn sống nữa.
Lục Trường Tiên cũng không có phi hành hết tốc lực, chỉ là chậm rãi ở trên trời lắc lư, thuận tiện tùy ý long uy, cho nên những này dị tộc cùng đám hung thú mới có thời gian phản ứng. Gặp Hắc Long hướng bên này bay tới, những thực vật kia hình các dị tộc còn tưởng rằng là những hung thú kia chạy qua bên này, cho nên mới đưa tới đầu này đáng sợ Hắc Long. Trong lúc nhất thời nộn nhịp phát động chính mình năng lực, đem những hung thú kia xua đuổi rời đi. Bọn họ cũng không muốn tại Hắc Long săn thức ăn thời điểm, bị không minh bạch một chân dẫm chết. Cái kia khó tránh cũng chết quá oan uổng một chút. Tại những này dị tộc bên trong, có một gốc màu trắng liễu rủ. Nó nhìn qua giống như là vô hại cây liễu, ngàn vạn cành liễu trong gió khẽ đung đưa, theo gió phiêu lãng. Nhưng làm một đầu bá chủ cấp hung thú hướng bên này đến gần thời điểm, cái này gốc cây liễu nháy mắt lộ ra nó bộ mặt đáng sợ. Nhu nhược cành liễu hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt bắn nhanh ra như điện, xuyên thủng đầu kia bá chủ cấp hung thú đầu. Màu trắng nhánh liễu giống như từ địa ngục rơi đến câu hồn xiển xích, cứng rắn xương đầu hoàn toàn không có đưa đến mảy may ngăn trở tác dụng, bị tùy tiện xuyên thủng, cái kia nhìn như mềm yếu nhánh liễu liền như thế chui vào trong đó, đem đầu kia bá chủ cấp hung thú tại chỗ đóng đinh. Có từng tia máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, nhưng rất nhanh liền bị đông cứng. Trắng muốt nhánh liễu như ngọc tỏa ra nhàn nhạt xương trắng, xương mù phiêu đãng, đem máu tươi đông kết, sau đó tạo thành một tầng xương trắng, tại bá chủ cấp hung thú bên ngoài thân lan tràn. Rất nhanh liền đem cái này bá chủ cấp hung thú đóng băng tại một tầng thật dày xương trắng bên trong. Cho đến lúc này, Tuyết Liễu Ma Đằng mới thu hồi nhánh liễu liên quan đem đầu kia bá chủ cấp hung thú cũng mang theo trở về, thả tới chính mình phần gốc vị trí. Sợi rễ đâm vào tầng băng, đâm vào con manh thú kia thân thể, hấp thu thân thể đối phương bên trong tinh hoa. Một cái bá chủ cấp hung thú cứ như vậy bị nháy mắt biểu sát, hóa thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà có khả năng nhìn thấy, tại gốc này Tuyết Liễu Ma Đằng phần gốc, còn có không ít cùng loại hung thú thi thể, nơi này phảng phất một tòa băng tuyết phần mộ, hàn khí bao phủ, chất đầy bị băng xương bao trùm hung thú thi thể. Đám hung thú này thực lực thấp nhất đều là lãnh chúa cấp, cùng vừa rồi con manh thú kia đồng dạng bá chủ cấp cũng không ít. Có hình thể sung mãn, mới vừa bị săn giết không lâu, mà có đã bị hút thành xác khô. Đây là một cái vương giả cấp bậc Tuyết Liễu Ma Đằng. Không thích hợp a? Không phải đã đem những hung thú kia đuổi đi sao? Vì cái gì Hắc Long còn hướng bên này tới? Có dị tộc có chút không hiểu. Hướng cái phương hướng này chạy trốn hung thú đã bị bọn họ đuổi đi, nhưng Hắc Long động tác không có chút nào thay đổi. Có thực vật hình hung thú tản ra thần thức, tính toán cảm giác kể bên này phải chăng còn có cá lọt lưới, đem Hắc Long dẫn đi qua. Không cảm giác còn không biết, cái này một cảm giác, lập tức, tên này dị tộc kinh hãi. Người đang làm gì? Mặc dù nói là tại một cái phương hướng, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách kỳ thật cách xa nhau đến rất xa, nếu không có thực vật hình dị tộc cây tre đều có thể đụng phải những dị tộc khác. Cho nên vừa bắt đầu còn không có phát giác được, nhưng bây giờ xem xét. Vậy mà để hắn phát hiện, có một gốc Tuyết Liễu Ma Đằng, ngay tại thừa dịp loạn săn giết hung thú. Vậy mà từ Hắc Long trong miệng giành ăn. Không muốn sống nữa. Tên này dị tộc hoảng sợ, hướng gốc kia Tuyết Liễu Ma Đằng truyền ra thần thức. Bất quá là săn giết mấy cái bá chủ cấp mà thôi, Hắc Long muốn săn giết, cũng sẽ chỉ săn giết vương giả cấp dị tộc cùng hung thú. Tuyết Liễu Ma Đằng truyền ra băng lãnh thần thức. Đi tới Hắc Long lĩnh lâu như vậy, hắn cũng coi là sở minh bạch quy luật, có khả năng bị Hắc Long coi trọng thú săn, không phải cao đẳng bá chủ, chính là vương giả cấp tồn tại. Cho nên hắn tránh đi Hắc Long mục tiêu, chỉ là săn giết một chút đẳng cấp thấp hung thú. Nếu không vương giả cấp Tuyết Liễu Ma Đằng, liền xem như vương giả cấp hung thú, cũng trốn không thoát hắn cái kia ngàn vạn cảnh liễu. Dễ cây bên dưới như thế nào lại liền một cái vương giả đều không có. Nói hình như cũng có lý. Tên kia thực vật hình dị tộc nghe vậy, cũng cảm thấy Tuyết Liễu Ma Đằng nói không sai có như vậy một chút đạo lý. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn là có một loại linh cảm không lành. Vạn nhất đâu? Vạn nhất hôm nay Hắc Long ăn đã quen sơn chân hải vị, hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút mặt khác khẩu vị đâu. Cho nên vẫn là cách xa một điểm tốt. Đến lúc đó nhựa cây đừng tung tóe trên người ta. Vì vậy cái này dị tộc quả quyết từ trên mặt đất rút ra chính mình sợi rễ, từng cây dài rằng rạc sợi rễ phá đất mà lên, giống như từng đầu địa long đồng dạng. Tên này dị tộc lập tức hình như mọc ra mấy đầu chân dài một dạng, vắt chân lên cổ lao nhanh, mang theo thân cây nhanh chóng chạy, sau lưng bụi đất tung bay, kéo dài một đạo dài rằng rạc quy tích. Mãi đến cách xa Tuyết Liễu Ma Đằng vị trí khu vực, tên này dị tộc mới là một lần nữa cắm rễ, đem chính mình trồng vào trong đất. Thực vật hình dị tộc, dù sao không phải thật thực vật, tự nhiên có khả năng di động. Đồ hèn nhát. Tuyết Liễu Ma Đằng lơ đễnh, tiếp tục tự mình săn giết. Ngày bình thường có thể ít có hung thú dám xông vào nơi này đến, còn phải nhờ có Hắc Long xuất hiện, để đám hung thú này hoảng hốt chạy bừa, chạy đến hắn ma đằng phạm vi bên trong. Mà cùng lúc đó, những cái kia bỏ mạng chạy trốn hung thú tựa hồ cũng phát hiện một điểm, đầu kia đáng sợ Hắc Long, hình như không có hướng chúng ta bên này tới ấy. Bọn họ bốn phía liếc nhau một cái, trong lòng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắc Long làm sao không truy chúng ta? Chẳng lẽ là có huynh đệ đã bị Hắc Long nắm lấy, đem Hắc Long bụng lấp đầy? Sẽ không phải là mới vừa rồi bị ta bỏ lại đằng sau vị kia a? Cảm tạ huynh đệ ân cứu mạng. Chờ chút ta sẽ vì ngươi đi nhặt xác. Cút đi. Vừa rồi vậy mà nghĩ bỏ lại ta cho ngươi đệm lưng, nhìn lao tử không cắn chết ngươi. Một cái hung thú nháy mắt nổi giận, cùng bên cạnh một cái khác hung thú ra tay đánh nhau. Vừa rồi chính là gia hỏa này, ở bên cạnh ám toán mình, kéo chậm cước bộ của hắn, định dùng hắn đi lấp no bụng Hắc Long. Không giống, ta không có nghe được Hắc Long thịt nướng mùi thơm. Có dị tộc lắc đầu, Hắc Long thịt nướng mùi thơm bức người, phiêu đãng thật xa, bọn họ không có lý do người không thấy mới đúng. Có đôi khi, những này dị tộc sẽ còn xa xa chờ Lục Trường Thiên ăn xong, chạy về đi gặp Lục Trường Thiên ăn đồ thừa xương. Không có cách, tại cấm địa kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Huống chi cái kia dù nói thế nào cũng là đồ đẳng cấp tự đầu tự tay nướng, sau đó ăn đồ thừa, muốn bỏ năm lên một cái, cũng coi là ăn đồ đẳng cấp tự đầu cho bọn họ nấu cơm. Địa phương khác dị tộc ăn đến đến sao? Tháng vậy chúng ta đến cùng còn có chạy hay không? Đám hung thú này mở bước, bọn họ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngừng lại. Chứ bởi vì rời đi Hắc Long lĩnh địa chi về sau, liền muốn đối mặt những người khác uy hiếp, một nguyên nhân khác thì là liền tính chạy cũng vô dụng thôi. Lại có thể chạy, chẳng lẽ còn có thể chạy qua được đồ đẳng cấp Hắc Long sao? Nam nằm. Vì vậy những hung thú kia nháy mắt mở bảy, đều dừng ở tại chỗ, tò mò nhìn Hắc Long. Nhìn hắn thân thể rơi xuống từ trên không, đồng thời cuối cùng lưu lại tại một gốc tuyết liễu ma đằng trước mặt. Tuyết liễu ma đằng đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, thổi đến chính mình cành liễu tại trên không của vũ, suýt nữa đem hắn chỉnh gốc cây liễu đều nổ tận gốc. Không đúng, không phải suýt nữa, là thật bị nổ tận gốc. Tuyết liễu ma đằng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng đồ đẳng cấp long uy đem chính mình bao phủ, ngay sau đó, cây liễu thân thể bị một cái long trảo bắt lấy, cùng rút củ cải, cứ thế mà đem thân thể của hắn từ trong đất rút đứng lên. Theo sát lấy, Hắc Long cái kia tại hắn nghe tới, vô cùng kinh khủng âm thanh vang lên. "Ân, không sai, bữa ăn tối hôm nay liền quyết định là ngươi." Chương 88, Lục Trường Thiên, cái gì đẳng cấp, cùng ta chơi cái này. Lục Trường Thiên đem Tuyết Liễu Ma Đằng từ trên mặt đất rút ra. Tận gốc mang bùn, còn kéo ra mấy cố bị Tuyết Liễu Ma Đằng sợi rễ quấn lấy hung thú thi thể, ở phía dưới hất lên hất lên. Tuyết Liễu Ma Đằng lập tức một bước, bị chộp vào giữa không trung, một hồi lâu không có kịp phản ứng. "Cái này cái gì tình huống a? Chẳng lẽ thật xui xẻo như vậy, chính mình đem Hắc Long nhìn chúng nguyên liệu nấu ăn cho săn giết. Bây giờ trả lại hắn còn kịp sao?" Hắn nâng lên một cái sợi rễ, đem sợi rễ bên trên quấn quanh lấy mấy cái bá chủ cấp hung thú đưa cho Hắc Long, định dùng cái này đem đổi lấy an toàn của mình. "Thứ đồ gì?" Lục Trường Thiên nhíu mày, đánh giá cái kia mấy cái hung thú. Trên thân bao trùm lấy một tầng nặng nề băng xương, có thậm chí liền huyết đục đều nhanh muốn bị hút khô, trở thành sắc khô, nhìn qua liền để hắn cảm thấy không thích. Nhất là cái này Tuyết Liêu Ma Đằng, thế mà đem cái kia mấy cô hung thú thi thể hướng trên người mình gót. "Chớ chịu lao tử." Lục Trường Thiên ghét bỏ đem Tuyết Liêu Ma Đằng cầm xa, không muốn bị những vật kia đụng phải. Dùng sức phủi xuống hai lần, đem bị cùng một chỗ rút ra bùn đất, còn có sợi rễ bên trên hung thú thi thể đều cho vứt bỏ. "Hắc Long, ta đã đem đồ ăn cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" Tuyết Liêu Ma Đằng truyền ra tức giận thần thức. Hắn cảm thấy đầu này Hắc Long khó tránh quá mức, hắn đều đã đem săn giết hung thú cho hắn, nhưng Hắc Long thế mà còn không thỏa mãn, nắm lấy hắn loạn lắc lư. Trên người hắn cảnh liễu dây leo đều bị lắc lư hiểu xỉu. "Nếu như ngươi còn không thỏa mãn, ta dưới chân còn có rất nhiều hung thú, ngươi có thể tùy ý lấy dùng." "Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì?" Lục Trường Tiên có chút hăng hái nhìn chằm chằm cái này gốc Tuyết Liêu Ma Đằng, "Ta nói bữa tối cũng không phải bị ngươi săn giết những hung thú kia, mà là ngươi à?" "Cái gì?" Tuyết Liêu Ma Đằng lập tức kinh hãi. "Đầu này Hắc Long vừa rồi, vậy mà nói muốn ăn hắn?" "Nói đùa cái gì? Trong cấm địa ai không biết Hắc Long không ăn chay? Như thế không hợp thói thường lời nói, có dị tộc sẽ tin sao?" "Đúng a, ta cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị." Lục Trường Thiên rất tán thành gật đầu, "Nhưng đây chính là hiện thực. Tình thương của cha rất kỳ diệu a. Xem ra ngươi hôm nay không phải là muốn đối ta độc thủ, nhưng ta Tuyết Liêu Ma Đằng nhất tộc cũng không phải như thế dễ chơi." Tuyết Liêu Ma Đằng không nghĩ tới đầu này Hắc Long thế mà liền mượn cớ đều chẳng muốn tìm, trực tiếp liền muốn bạch mặt xuống tay với hắn. Nhưng hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắc Long mặc dù cường đại, nhưng hắn Tuyết Liêu Ma Đằng cũng không yếu, nhất là ngàn vạn cảnh liễu, hợp lực càng làm cho hắn đủ để cùng cao hơn chính mình một cảnh giới đối thủ mà chiến. Hắn bây giờ là vương giả, cũng chính là nói, cho dù là đối mặt đồ đằng, cũng có sức đánh một trận. Tuyết Liêu Ma Đằng cảnh liễu cùng sợi rễ tại trên không của vũ, nên phong kiến dài, phản phất hóa thành ngàn vạn ma đạo dây leo, tại trên không lung tung vũ động. Ngàn vạn đầu ma đằng giống như từ minh phủ rơi đến câu hồn xiển xích, mỗi một đầu đều đủ để nháy mắt đóng đinh một cái cường đại hung thú, giờ phút này lại đều quấn quanh lấy Lục Trường Thiên long trảo, tính toán theo long trảo kéo dài hướng lên trên. Ma nhiều như thế nhảy cùng một chỗ phát động công kích, nhìn từ đằng xa, lại có chủng quần ma loạn vũ cảm giác, mỗi một cái nhánh liêu đều rất giống ác ma xúc tu. Đập vào trên mặt đất, tùy tiện liền có thể lưu lại một đạo khe nước to lớn. Liền xem như vương giả cấp dị tộc, nhìn thấy đều phải tê cả da đầu, xoay người chạy. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Lục Trường Thiên. Tuyết Liêu Ma Đằng có thể vượt cấp mà chiến, hắn như thường có thể vượt cấp, đồng thời càng đến so Tuyết Liêu Ma Đằng càng nhiều. Huống chi, thực lực của bản thân hắn liền muốn so cái này gốc Tuyết Liêu Ma Đằng cao một cái đại khảm. Tuyết Liêu Ma Đằng công kích thoạt nhìn thanh thế dọa người, trang diện rất lớn, có khả năng dọa lùi vương giả cấp. Nhưng trên thực tế, cái kia đủ để đinh giết bá chủ cấp, trói buộc vương giả cấp nhánh Liêu Ma Đằng, đánh vào trên người hắn, liền bên ngoài thân lân phiến đều không thể đột phá. Hàn khí càng là chỉ có thể tại lân phiến mặt ngoài lưu lại một mảnh nhàn nhạt xương trắng, hoàn toàn không cách nào thâm nhập. Lục Trường Thiên chỉ là trên móng vuốt nhẹ nhàng vừa dùng lực, long huyết sôi trào trào lên, xương trắng nháy mắt biến mất, liền những cái kia quấn quanh lấy ma nhạy cũng là bị cỗ này đáng sợ kình lực tránh ra. Lúc này, hắn giơ lên một cái móng khác, một bàn tay liền phiến tại gốc kia Tuyết Liêu Ma Đằng trên thân, trực tiếp liền cho Tuyết Liêu Ma Đằng quạt một bước, trên thân nhánh liêu tản ra. Cái gì đẳng cấp, còn học nhân gia chơi buộc chặt, chơi đến biết sao? Còn muốn chói lao tử? Trong lòng không có điểm số sao? Còn chơi hay không? A, một bên lẩm bẩm, Lục Trường Thiên động tác trên tay cũng không có dừng lại, một cái bàn tay tiếp một cái bàn tay quạt. Mỗi một cái tắt đến rắn rắn chắc chắc, một bộ liên chiêu xuống, trực tiếp liền cho Tuyết Liêu Ma Đằng làm nghỉ bức. Toàn thân nhánh liêu cũng không đủ sức buông xuống, ỉu xì bẹp, nhìn không ra một tia sức sống. Nơi xa, lúc trước tên kia có cẳng liền chạy thực vật hình dị tộc nhìn thấy tấm này thảm trạng, Hắc Long móng vuốt mỗi hạ xuống một lần, trên người hắn la cây liền không nhịn được run rẩy một lần, rơi xuống dài nhiều. Mãi đến cuối cùng, hắn tràn đầy thổn thức nhìn xem gốc kia bị Lục Trường Thiên chộp vào móng vuốt bên trong, không có nửa điểm sinh cơ Tuyết Liễu Ma Đằng. Cũng đã sớm nói, để ngươi đừng tại Hắc Long trong miệng giành ăn, ngươi làm sao lại không tin đâu? Lần này tốt, bị Hắc Long giáo dục lên a. Đồng thời trong lòng vui mừng chính mình giật mình. Còn tốt vừa rồi hắn chạy nhanh, không phải vậy hiện tại liền không phải là bị nhở cây tung tóe đến trên thân vấn đề, không chừng Hắc Long lúc nào nhìn hắn khó chịu, cũng cho hắn đến một trận bàn tay. Mà cùng lúc đó, những cái kia lưu lại động vật hình dị tộc cơ bản cũng làm rõ ràng tình hình. Có vẻ như hình như hẳn là cũng cho phép có thể. Hắc Long không phải đến săn thức ăn chúng ta a? Hắn là hướng về phía gốc kia Tuyết Liễu Ma Đằng đến. Mu a, đây là tình huống như thế nào? Hắc Long muốn sửa ăn chay. Người tại quỷ gào gì? Hắc Long ăn chay, đối chúng ta đến nói không phải một chuyện tốt sao? Đúng a. Để những tên kia phía trước luôn là nhìn xem, gốc kia Tuyết Liễu Ma Đằng còn thừa cơ săn giết chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta đến săn giết bọn họ. Có động vật hình dị tộc mừng rỡ trong lòng quá sức, quay đầu nhìn hướng những thực vật kia hình dị tộc, trong mắt sát ý phun trào. Bọn họ nhìn bọn gia hỏa này khó chịu rất lâu rồi. Dựa vào cái gì? Mỗi lần Hắc Long đi ra săn thức ăn thời điểm, bọn họ cùng đảm mệnh, những thực vật kia lại chuyện gì không có. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Tất cả mọi người là đồ ăn. Chương 89, Bắc Thanh Hàn, thật thơm. Cấm địa bên trong, chủ yếu là Lục Trường Thiên lãnh địa bên trong dị tộc, nháy mắt liền bạo động lên. Động vật hình dị tộc cùng thực vật hình dị tộc ở giữa công kích lẫn nhau, song phương oán hận chất chứa đã lâu, giờ phút này toàn bộ đều bạo phát đi ra, tràn diện trong lúc nhất thời mười phần hỗn loạn. Liền những cái kia vốn là thị tính dị tộc, cũng thừa dịp loạn đối thực vật hình dị tộc phát động công kích. Hỗn loạn bên trong, một tên thực vật hình dị tộc tức giận nói: đáng chết, Ám Ma Lang, vô duyên vô cớ, ngươi cắn ta làm cái gì? Hắn căm tức nhìn đối diện bá chủ hung thú, con manh thú kia có sói đồng dạng thân thể, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hiện đầy dữ tợn răng nanh, hiển nhiên là thịt tính sinh vật. Giờ phút này, tấm kia tỏa ra mùi tanh hôi vị miệng to như chậu máu bên trong, lại xen lẫn một vệt màu xanh, đó là mới từ trên người mình cắn. Tên này dị tộc tức giận không thôi. Hung thú khác cũng coi như, dù sao nhân gia vốn chính là ăn chay, thừa dịp loạn cắn hai cái cũng bình thường. Nhưng cái này Ám Ma Lang rõ ràng là thịt tính, tại chỗ này mụ xem náo nhiệt gì? Mà đối với câu này chất vấn, Ám Ma Lang phản ứng lộ ra mười phần bình tĩnh. Người kia, nhân gia Hắc Long không phải cũng ăn chay? Ta học Hắc Long thay đổi khẩu vị, cũng không có vấn đề a. Ám Ma Lang hồi đáp, một tấm miệng to như chậu máu đóng mở, sắc bén răng nhai nhai nhấm nuốt bên dưới, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tà ác nụ cười. Không nghĩ tới ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, đều so phải lên những cái kia bảo dược. Tốt tốt tốt. Tên địa dị tộc đều sắp bị tức điên lên, thật tốt, chơi như vậy đúng không? Hắc Long ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì. Hắc Long ăn chay ngươi liền ăn chay. Ăn hiểu chưa ngươi? Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở Lục Trường Thiên lãnh địa phương khác. Nhìn thấy liền cao cao tại thượng đồ đẳng cấp cự đầu Hắc Long đều ăn chay, có không ít thịt tính hung thú lập tức cũng tới hào hứng. Đồ đẳng cấp cự đầu làm như thế, nhất định có bọn họ đạo lý. Đi theo làm là được. Vì vậy, trong lúc nhất thời bọn họ đều đem mục tiêu chuyển hướng những thực vật kia hình dị tộc cùng đám hung thú, để những này dị tộc không ngừng tiêu khổ. Nhưng lại không có cách nào, cũng không thể đi cầu Hắc Long a. Không chừng đến lúc đó bị Hắc Long làm tức nhắm, một cái khó chịu. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Lục Trường Thiên, một trận bạt thai đem Tuyết Liễu Ma Đằng đánh đến điệu xì bẹp, Lục Trường Thiên xách theo đối phương liền phóng lên tận trời, định tìm cái địa phương thanh tẩy một cái. Mà cùng lúc đó, tại Long Huyệt, Bắc Thanh Hàn ngay tại quan tưởng, lại đột nhiên cảm thấy bên thai truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Trong đó còn kèm theo dị tộc cùng hung thú gào thét gầm thét, cùng với bọn họ công kích va chạm phát ra hoành minh, năng lượng xung kích truyền ra kịch liệt ba động. Hình như có dị tộc ngay tại đại chiến đồng dạng. Đồng thời số lượng cũng không ít, không phải một cái hai cái, từ bốn phương tám hướng đều có chiến đấu dấu hiệu. Ẩm ý tình huống để nàng không thể không nhíu mày, kết thúc quan tưởng. Đã sơ bộ đem thân rồng quan tưởng đi ra, thân thể của ta cường độ cũng đã nhận được toàn bộ phương hướng tăng lên, thực lực cũng đã đạt tới thống lĩnh cấp. Bắc Thanh Hàn bàn tay có chút khép mở, cảm thụ được thân thể thực lực tăng lên, trong lòng có chút hài lòng. Cuối cùng đột phá đến pháo hôi cảnh giới. Thời gian mấy tháng đột phá đến thống lĩnh cấp, nghe vào tựa hồ rất nhanh, đương nhiên, trên thực tế xác thực cũng rất nhanh liền là. Bất quá nếu biết rõ Bắc Thanh Hàn khoảng thời gian này ăn uống đều là theo Lục Trường Thiên. Thân thể nho nhỏ bên trong, cất vào không biết bao nhiêu chân quý bảo dược, cường đại thị tú vật. Nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt. Đồng dạng là thống lĩnh cấp, hiện tại ta có lẽ một cái tay liền có thể chiến thắng tiếp trước thống lĩnh cấp ta đi. Bắc Thanh Hàn tự nói, phán đoán thực lực bây giờ, không hổ là tham khảo Long Ba Ba quan tưởng pháp, cường độ chính là cao. Nếu mà so sánh, phía trước quan tưởng sư tử quan tưởng pháp, quả thực bị miểu sát không còn sót lại một chút cạn. Nhưng Bắc Thanh Hàn ngược lại là không có chút nào nản chí, ngược lại càng tự hào. Cảm thấy Long Ba Ba không hổ là Long Ba Ba, chính mình cường đại coi như xong, liền nàng tham khảo sáng tạo quan tưởng pháp đều mạnh như vậy. Đến mức sư tử, ai vậy? Thật không quen. Chỉ là có chút đói bụng. Bắc Thanh Hàn sờ lên bụng nhỏ, cảm thụ được bên trong truyền đến từng trận đói bụng. Quan tưởng không thể vô căn cứ mạnh lên, hay là cần năng lượng, vừa rồi quan tưởng thân rồng liền tiêu hao nàng đại lượng năng lượng, dẫn đến hiện tại ở vào cực độ thâm hụt trạng thái. Không biết Long Ba Ba đi nơi nào tìm kiếm thức ăn. Bắc Thanh Hàn tại Long Huyệt bên trong nhìn một chút, không có phát hiện Lục Trường Thiên bóng dáng, chắc là đi ra tìm kiếm thức ăn đi. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng đỗng nhiên tràn đầy một cỗ hùng tâm trang trí. Lần này tuyệt đối không thể bị những cái kia phía trước đồ ăn chống được, bất kể như thế nào, cũng nhất định phải chờ đến ăn thịt. Bắc Thanh Hàn dã tâm mừng mừng, tu luyện thôn thiên về sau, nàng sức ăn tăng nhiều, lại thêm quan tưởng pháp tiêu hao đại lượng năng lượng nhu cầu cấp bách bổ sung. Lần này, nàng tin tưởng mình vô luận như thế nào, đều có thể chống đến ăn thịt thời điểm. Một bên chờ, Bắc Thanh Hàn lại lần nữa chú ý tới bên ngoài chuyển đến động tĩnh. Bên ngoài làm sao như thế ồn ào? Có đại lượng dị tộc tại chiến đấu sao? Không đúng sao? Đây chính là Long Ba Ba lãnh địa, ai dám làm càn như vậy? Không sợ Long Ba Ba nổi giận? Dị tộc tranh đấu, ở trong cấm địa là chuyện rất bình thường, cứ đầu lúc bình thường cũng sẽ không để ý tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là ảnh hưởng không lớn. Nếu là như hôm nay như thế ồn ào, những cái kia cự đầu đã sớm nhịn không được, đích thân xuất thủ trấn áp. Như thế ồn ào, còn có để hay không cho cự đầu đi ngủ? Chẳng lẽ là Long Ba Ba săn mồi tạo thành? Bắc Thanh Hàn đoán được. Hồi tưởng lại Lục Trường Thiên mỗi lần ra ngoài săn thức ăn, đều tất nhiên sẽ phát sinh một trận chiến đấu, nàng cảm thấy lần này 89 phần 10 lại là Lục Trường Thiên làm ra động tĩnh. Nàng móp méo miệng, cảm thấy chính mình phía trước bao nhiêu là có chút quá lo lắng, còn muốn tận lực không muốn cho Long Ba Ba gây phiền toái. Hiện tại xem ra, nhà mình Long lão cha, mỗi lần chọc phiền phức đều so chính mình lớn vô số lần a. Động một tí chính là trêu chọc cự đầu gì đó. Đồng thời, Bắc Thanh Hàn trong lòng cũng có chút chờ mong. Động tĩnh lớn như vậy, Long Ba Ba hôm nay hẳn là bắt đến một cái đại gia hỏa. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại có thể ăn một con trâu, ân, không phải khen tấm, là thật có thể ăn một con trâu. Mà liền tại Bắc Thanh Hàn lòng tràn đầy mong đợi chờ thời điểm, Lục Trường Tiên cuối cùng trở về, chân trời xuất hiện một đầu màu đen long ảnh. Chú ý tới nhà mình nữ nhi chờ ở cửa, Lục Trường Tiên lập tức gia tốc, giống như không gian Nazi đồng dạng, chỉ thấy chân trời long ảnh nhoáng một cái, nháy mắt liền đi tới trước mắt. Tiểu Bạch tỉnh a, đói rất lâu rồi sao? Không có thật lâu, ta cũng là mới vừa tỉnh. Bắc Thanh Hàn lắc đầu, đồng thời một đôi mắt to tràn đầy mong đợi nhìn xem trước mặt hắc long. Bên ngoài như thế ồn ào, là ba ba vừa rồi đi ra tìm ăn tạo thành sao? Hẳn là a. Lục Trường Tiên kỳ thật cũng không quá xác định, hắn bắt Tuyết Liễu Ma đằng thời điểm không có làm sao phí sức, mấy cái bàn tay đi xuống, cái này ra hỏa liền trung thực, theo lý mà nói không đến mức tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đúng là tại chính mình sau khi ra ngoài, bên ngoài mới bắt đầu ầm ĩ lên. Cho nên như thế xem ra, Tiểu Bạch nói là chính mình tạo thành, cũng không nói sai. Quả nhiên, Bắc Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là Long Ba Ba tạo thành, xem ra hôm nay nhất định là hàng lớn. Mau mau bưng lên a. Nhìn xem tiểu gia hỏa lòng tràn đầy mong đợi bộ dáng, Lục Trường Thiên cũng không bán cái nút, đem đã xử lý tốt Tuyết Liễu Ma đằng đem ra. Bắc Thanh Hàn nhìn thoáng qua. Ân, làm. Vì vậy liền lại không để ý tới, tiếp tục chờ đợi. Có thể chờ lại chờ a, lại không có nhìn thấy Lục Trường Thiên lấy ra trong tưởng tượng hàng lớn. Không nhịn được ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Không có. Không có. Hôm nay liền ăn cái này. Lục Trường Thiên gật đầu. Đúng vậy a. Bắc Thanh Hàn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Không có thịt. Lục Trường Thiên tiếp tục nói. Không có. Ta nhìn Tiểu Bạch ngươi thật giống như không thích ăn thịt bộ dạng, cho nên đặc biệt chuẩn bị người vương giả này cấp Tuyết Liễu Ma đằng, nhanh ăn đi. Bắc Thanh Hàn, nàng lập tức cảm thấy trời sập. Chương 90, ta là Thiên Trùng, Thiên Long, Tuyết Liễu Ma đằng. Tại cấm địa Đông đảo thực vật hình dị tộc bên trong xếp hạng hàng đầu, huyết mạch thực lực tương đương cường đại. Bề ngoài đơn nhìn như một gốc vô hại màu trắng cây liễu, trên thân cành yếu đối phảng phất tùy tiện liền có thể bẻ gãy, nhưng một khi phát động công kích, những cái kia nhu nhược cành nháy mắt liền sẽ biến thành cứng cỏi vô cùng ma đằng. Mỗi một đạo ma đằng đều đủ để tùy tiện chói giết một vị cường đại dị tộc. Ngàn bạn cành đồng thời phát động công kích, liền những cái kia thực lực mạnh hơn hắn dị tộc đến nghiêm túc đối đãi, không cẩn thận liền sẽ bị vô số ma đằng quấn quanh, nuốt hận nơi này. Trở lên đủ loại là những cái kia đã từng tại Tuyết Liễu Ma đằng nhánh liễu bên dưới thua thiệt qua dị tộc cho ra đánh giá. Hôm nay về sau, tại Lục Trường Thiên nơi này có quan hệ với Tuyết Liễu Ma đằng, liền sẽ nhiều ra một đầu bình luận. Tuyết Liễu Ma đằng, nhập khẩu hơi lạnh, cảm giác mềm dẻo có giãn, ăn ngon. Vậy vạch đáng ghét. Vậy vạch ta lúc nào nói qua thích ăn làm, không thích ăn thịt. Vậy vạch ta hôm nay liền muốn dùng hành động để bày tỏ. Ta không có chút nào thích ăn làm. Vậy vạch Bắc Thanh Hàn trong lòng bi vẫn không thôi. Một số thời khắc thật rất muốn tiến vào Long Ba Ba trong đầu, nhìn Long Đại Nao cấu tạo có phải là cùng nhân loại không giống. Nàng cảm thấy nhà mình Long Ba Ba chỉ số IQ thật là tại thông minh cùng bụng về ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày, thông minh thời điểm, đem trong cấm địa rất nhiều cự đầu tâm lý đều phỏng đoán đến rõ ràng. Mà đần thời điểm, lại liền mình thích ăn cái gì cũng nhìn không ra. Nàng quyết định tối hôm nay cơm tối không ăn, dùng hành động để nói cho Long Ba Ba, nàng thích ăn là cái gì. Nguyên bản, nàng lại như thế tính toán. Nhưng mà Vệ Vạch lúc hít vào âm thanh thỉnh thoảng vang lên, Lục Trường Tiên ở một bên lộ ra lão phụ thân đồng dạng đủ cười, nhìn xem Bắc Thanh Hàn ăn động tác. Chỉ thấy Bắc Thanh Hàn miệng nhỏ khẽ nhếch, một cái tay bưng bát, một cái tay trong tay hoàng kim sư tử xương sứ đũa, chính phi tốc đem trong chén mì sợi lay vào trong miệng. Vừa rồi âm thanh chính là Bắc Thanh Hàn đang ăn mì đầu thời điểm, đem mì sợi hút vào trong miệng phát ra tới. Hắn ngữ khí ôn hòa nói: "Tiểu Bạch, không cần phải gấp gáp, ăn chậm một chút. Nơi này còn có rất nhiều đâu, không ai dành với ngươi." Xem ra tiểu gia hỏa thật là đói chết, ăn đồ ăn tốc độ đều nhanh như vậy. Ừ, nghe vậy, Bắc Thanh Hàn thấp giọng đáp lại một câu, An Mỹ động tác cũng hơi thả chậm một điểm. Trong nội tâm nàng rất là tuyệt vọng. Tại nhìn đến cơm tối hôm nay lại phải ăn chay thời điểm, Bắc Thanh Hàn hạ quyết tâm, định dùng hành động nói cho Lục Trường Thiên, chính mình không thích ăn chay, thích ăn thịt trật tướng. Đáng tiếc, làm Lục Trường Thiên dùng Tuyết Liễu Ma đằng làm thành mì sợi bày ở trước mặt nàng, mì sợi nhập khẩu một khắc kia trở đi. Bắc Thanh Hàn trong lòng cứng rắn thành lũy nháy mắt sụp đổ. Cái này cũng ăn quá ngon. Mì sợi lạnh bước, nhập khẩu nháy mắt liền để người phảng phất từ chói chang ngày mùa hè rơi vào mùa đông khắc nghiệt, cảm giác mát rượi thấm vào ruột gan. Để nguyên bản thất vọng Bắc Thanh Hàn đều là bỗng nhiên giật cả mình. Ánh mắt nghiêm túc lên, đánh ra trước mắt mì sợi. co giãn rất tốt, đồng thời cũng sẽ không lộ ra quá mức mềm dẻo, nhẹ nhàng một cắn liền tại trong miệng cắt ra, tựa hồ có khả năng cảm giác được chỗ đứt tại quay đánh lấy qua miệng. Vì vậy, nàng triệt để bị chinh phục, vốn là không kiên quyết chống cự càng là dễ dàng sụp đổ. Một cái tiếp lấy một cái, sau đó càng là phát động thôn thiên miệng lớn đem tuyết liêu ma đằng làm thành mị sợi hút vào trong bụng, mị sợi phảng phất hóa thành từng đầu bay múa bạch long, tranh nhau chen lấn hướng Bắc Thanh Hàn trong cái miệng nhỏ nhắn bay đi, phát ra bạch bạch âm thanh. Rất nhanh, một cái tăng lớn hào bát liền bị nàng ăn sạch sẽ. Cho ta đi, ta lại cho ngươi thêm một bát. Để Lục Trường Thiên nhìn có chút muốn cười, lại hiện trường cho tiểu gia hỏa làm một bát. Hắn đem tuyết liêu ma đằng tầng ngoài ra lột sạch, lộ ra phía dưới mềm dẻo trắng như tuyết, giống như là mị sợi đồng dạng bộ phận, lại mang tới một chút linh lực dư thừa nước linh tuyển, đem mị sợi ném đi vào. Sau đó, đen nhánh long chảo nổi lên hiện xương trắng chi sắc, tỏa ra lạnh thấu xương hàn khí, hư không bên trong bắt đầu bay xuống nhiều đóa bông tuyết. Bông tuyết nhìn như bình thường vô cùng, không có chút nào thu hút, nhưng trong đó ẩn chứa hàn ý nếu là không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đủ để đem xung quanh mười dặm nháy mắt hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, đông kết tất cả sinh linh. Nhưng giờ phút này lại bị Lục Trường Thiên dùng để ướp lạnh lạnh mặt. Nước linh tuyển nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nước suối mặt ngoài hiện lên một chút băng sương, rất nhanh kết thành từng cái khối băng phiêu phủ ở trên mặt nước. Vì vậy, một bát tuyết liêu ma đằng bài mặt lạnh, cứ làm như vậy tốt. Lục Trường Thiên đối lực lượng nắm chắc rất khá, vừa đúng gián đoạn hàn khí phong thích. Không phải vậy tiểu gia hỏa ăn liền không phải là lạnh mặt, là một đống lớn bụi băng. Cho ân, cảm ơn ba ba. Bác Thanh Hàn nhận lấy, có chút ngượng ngùng bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình thật là quá không nên, lập trường quá không kiên quyết. Rõ ràng nói tốt, không ăn một điểm làm, để Long ba ba mở mang kiến thức một chút quyết tâm của mình à, làm sao một cái liền ngã qua. Bác Thanh Hàn a Bác Thanh Hàn, ngươi thật sự là quá không nên. Nàng ở trong lòng như vậy thảo phạt chính mình. Phía trước là thế nào nghĩ, ngươi quên đi ngươi đối thị tín ngưỡng sao? Lần này nhất định không thể lại từ bỏ. Sau đó theo thói quen khoan khoái một cái mặt lạnh, lạnh buốt cảm giác từ trong miệng nổ tung, kèm theo một chút bụi băng, hàn ý thấm vào ruột gan. Ta đi, mặt này ăn ngon thật. Nháy mắt để Bắc Thanh Hàn đem vừa rồi ý nghĩ ném đến một bên, nghiêm túc đối phó lên trong bát mì đầu. Không cần một lát, lại là một tô mì bị nàng ăn sạch. Bắc Thanh Hàn nhìn xem trước mặt trống rông chén lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Còn muốn sao? Lục Trường Tiên ở một bên vui vẻ hỏi. Ăn được nhiều tốt, tiểu hài tử chính là phải ăn nhiều. Lại thêm một bát nữa. Bắc Thanh Hàn nhỏ giọng nói, ngượng ngùng dơ lên chén nhỏ. Lại một tô mì bị đưa đến trước mặt nàng. Bắc Thanh Hàn nhìn xem trong bát tỏa ra vô tận dụ hoặc mặt lạnh, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, liên tục ở trong lòng đối bản thân tiến hành quyết bảo. Đây là một lần cuối cùng. Ta đây không phải là phản bội, là phê bình tính ăn, là mang theo chất vấn ăn, là mang theo tìm tòi nghiên cứu ăn. Cùng đối mặt địch nhân thời điểm một dạng, chúng ta muốn hiểu địch nhân, mới có thể chiến thắng địch nhân. Bắc Thanh Hàn vì chính mình làm bản thân kiên thiết, vì vậy một mặt trịnh trọng đỡ bữa. Nhưng mà phần này trịnh trọng không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất. Thời gian kế tiếp liền tại dạng này tuần hoàn qua lại bên trong vượt qua. Mỗi một lần Bắc Thanh Hàn đều là quyết định, lại rất nhanh liền tan tác, sau đó lại đã hạ quyết tâm, lại lần nữa tan tác. Cũng để cho Lục Trường Thiên xác định phán đoán của mình. Tiểu Bạch quả nhiên là ưa thích ăn chay a. Chương 91, thân thể nhỏ nhỏ, đại đại nồi Lục Trường Thiên rất là khó xử nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, đem thân thể một mực đè lên Bắc Thanh Hàn, đối tiểu gia hỏa tương lai trưởng thành cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Lại không thích ăn thịt, ăn cơm xong còn thích dạng này nằm sấp, tiểu Bạch tương lai nhưng làm sao bây giờ a? Cũng không biết loại này thói quen xấu đến cùng là cùng người nào học. Lục Trường Thiên huyết sắc mắt rồng giống như là hai cái to lớn đèn pha một dạng, quét mắt phía dưới Long Huyệt, đồng thời rất nhanh bắt được trừ chính mình còn có Tiểu Bạch bên ngoài cái thứ ba vật sống. Thỏ Thỏ mới vừa ăn xong tuyết liễu ma đằng bài mặt lạnh, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi, lạnh buốt cảm giác nháy mắt liền thoải mái để con mắt của nàng híp lại. Vậy trên mặt đất, một bộ dư vị vô tận hưởng thụ dáng dấp, huyết sắc mắt rồng giống như huyết nguyệt treo trên cao, mang theo Lục Trường Thiên đồ đẳng cấp Long Uy, lực áp bách tràn đầy, phảng phất vô thượng thiên uy, trong chốc lát liền để Thỏ có loại bị tồn tại đáng sợ để mắt tới cảm giác. Nàng lập tức giật mình một cái, lập tức từ trên mặt đất bắn ra lên, nhìn bốn phía cố kia nguy cơ nơi phát ra. Sau đó liền đối mặt Lục Trường Thiên giữ tợn mắt rồng. Thỏ ríu rít, ríu rít. Thỏ cùng Lục Trường Thiên nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí ríu rít kêu lên hai tiếng, không biết mình là lúc nào lại chọc tới vị này lớn cha. Liền nghe đến Hắc Long mở ra tấm kia giữ tợn miệng lớn, từ trong truyền ra thanh âm đáng sợ. "Đều là ngươi." Cả ngày ăn no liền nằm rạp trên mặt đất, tiểu Bạch đều theo ngươi học hỏng. Lục Trường Thiên cảm thấy chính mình đã tìm tới kẻ cầm đầu. Khẳng định là bởi vì nhìn thấy cái này Thỏ như thế bại nát, cho nên cho tiểu Bạch mang hỏng. Không phải Long Cha, cái này cũng có thể trách bên trên nàng. Thỏ đều bối rối, thân thể nhỏ nhỏ, lại trên lưng đại đại nổi. Mặc dù nàng đúng là cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, trừ ăn chính là ngủ, gần như liền không có làm chính sự thời gian. Thế nhưng, ngài nói ra lời này thời điểm, có hay không nghĩ tới chính mình a? So với ta, đầu này Hắc Long chính mình lại tốt hơn chỗ nào đâu? Hắc Long chính mình không phải cũng là thường xuyên ăn no liền nằm dạp trên mặt đất, một bên tiêu hóa trong thân thể năng lượng, một bên mạnh lên sao? Nói cứng lời nói, không quản là chính mình hay là tiểu chủ nhân, kỳ thật đều là cùng đầu này Hắc Long học. Ân, làm sao? Có ý kiến gì không? Tựa hồ là phát giác cái gì, Lục Trường Thiên ngữ khí trầm xuống, ánh mắt cũng là đột nhiên thay đổi đến nguy hiểm đứng lên, nhìn chăm chú cái này Thỏ. Dịu dít. Thỏ vội vàng hét lên hai tiếng, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nàng nào dám nói ra nha. Chỉ có thể dùng thái độ đến bày tỏ, chính mình không có nửa điểm ý kiến, tiểu chủ nhân sở dĩ dạng này đều do chính mình, đều là lỗi của mình. nhận sai thái độ coi như tích cực, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Lục Trường Thiên nói. Thỏ nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này gốc dạ là dạng này đi qua. Lại nghe thấy Lục Trường Thiên tiếp tục nói. Con ngẩn người làm cái gì, còn không mau tới hỗ trợ. Hỗ trợ. Thỏ cúi đầu, liếc nhìn chính mình cánh tay bắp chân nhỏ, nho nhỏ một cái. Lại nhìn Hắc Long, trên thân một mảnh lân phiến đều so chính mình toàn bộ thỏ còn lớn. Hắc Long có cái gì bận rộn, là cần chính mình đến rút. Liền xem như muốn nhét đẩy cái bao tử cũng không đến lượt nàng a. Chính mình như thế nhỏ một cái, còn chưa đủ cho Hắc Long nhét cái răng đây. Đi, đem bên kia những cái kia ăn đồ thừa tuyết liêu ma đằng chuyển tới. Lục Trường Thiên hướng thỏ ra hiệu một cái phương hướng. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa cứ như vậy một mực học được từ mình nắm sấp đi ngủ, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành, cho nên quyết định cho tiểu gia hỏa làm một cái võng. Vừa bạn phía trước món ăn tuyết liêu ma đằng thời điểm, trên người đối phương có một ít cảnh liễu cùng dây leo quá mức giả, cảm giác không tốt, không thích hợp dùng để ăn, cho nên bị hắn lấy xuống chuẩn bị vứt bỏ. Hiện tại ngược lại là vừa vặn, có thể lấy tới phế vật lợi dụng. Hắn ngược lại là một ý nghĩ là có thể đem những vật kia rời qua đến, nhưng đều nói không thể để cái này thỏ lại như thế lười đi xuống. Dù sao cũng phải cho thỏ tìm một điểm việc làm đúng không? Dịu dít. Thỏ cũng rất tuyệt vọng, nàng mới nho nhỏ một cái, làm sao lại biến thành công nhân bút bác? Nhưng tại Long Huyệt một nhà bên trong, Lục Trường Thiên mệnh lệnh là không tuyệt đối, không thể làm trái. Tốt ta, chứ bác Thanh Hàn. Lấy đầu này Hắc Long sủng nữ nhi trình độ, liền tính làm trái hắn mệnh lệnh, hắn tám thành cũng sẽ chỉ nói nữ nhi thật có chủ kiến. Thỏ trong lòng oán thầm, nhưng cũng chỉ có thể đi làm theo. May mà thân thể của nàng trải qua nhiều loại linh dược cùng long huyết tắm thuốc cường hóa, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, không phải vậy sợ là liền một cái nhánh liễu đều mang không nổi. Nhưng dù là như vậy, đem đồ vật đều chuyển tới về sau, hay là để nàng mệt mỏi không được, toàn bộ thỏ đều có quắp trên mặt đất, cũng không biết trong đó có bao nhiêu là giả vờ. Lục Trường Tiên từ bên trong lấy ra tính bền dẻo tốt nhất mấy đầu, chuẩn bị đem bọn họ xem như là cái vong sợi dây. Sợi dây có, tiếp xuống chính là xung làm cái vong chủ thể tấm vải. Đối với cái này, Lục Trường Thiên cũng sớm đã có lý tưởng mục tiêu. Đi đi, đừng nằm lấy, vẫn chưa xong đây. Trong bảo khố còn có một chút sư tử ra, đi lấy đi ra. Lục Trường Thiên nói, hắn dùng móng đuốt nhọn chọc chọc trên đất thỏ, thúc giục nàng đứng lên. Tại Long Huyệt bên trong cũng là có một cái bảo khố. Kỳ thật vừa bắt đầu không có, nhưng từ khi Lục Trường Thiên mang theo Bắc Thanh Hàn chiếu cố một lần cái kia mấy đại dị tộc bảo khố trở về sau, một cách tự nhiên cũng liền có. Bên trong trừ từ những dị tộc kia bảo khố chuyển về đến các loại bảo vật bên ngoài, còn có mặt khác một chút Lục Trường Thiên thông qua các loại con đường có được đồ vật. Nói ví dụ như hoàng kim sư tử còn lại da lông cùng xương. Xây dựng Long Huyệt thời điểm còn có còn thừa, nghĩ đến nói thế nào cũng là đồ đẳng cấp tài liệu, Lục Trường Thiên thuận tay liền đem chúng nó thu vào. Hiện tại muốn làm cái võng, liền lại đem nó lấy ra ngoài. Chủ yếu là bởi vì tiểu gia hỏa ngủ sư tử ra giường đều ngủ một đoạn thời gian rất dài, khó tránh khỏi sẽ có chút nhận giường, đổi cái địa phương khả năng sẽ ngủ không ngon giấc. Cân nhắc đến điểm này, Chi Kỷ lão phụ thân quyết định dùng đồng dạng tài liệu tránh cho tiểu gia hỏa nhận giường. Ríu rít. Thỏ tại trên mặt đất yếu ớt ríu rít hai tiếng, từ dưới đất bò dậy, chạy hướng bảo khố. Bảo khố cũng không có cái gì cấm chế bảo hiểm loại hình, chính Lục Trường Thiên chính là tốt nhất bảo hiểm, không ai có thể ở trước mặt hắn trộm đi đồ vật. Cho nên thỏ có khả năng mở ra. Bởi vì đồ vật bên trong đắp quá vẹn toàn, tại mở ra bảo khố một sát na đều nhộn nhịp bừng lên, đứng núi chịu sào chính là hoàng kim sư tử ra cùng xương, bởi vì dùng đến tần số cao nhất, trực tiếp đem thỏ bao phủ lại. Mà cùng lúc đó, tại Long Huyệt bên ngoài, bận rộn một ngày sư tử hung thú rốt cục là một lần nữa về tới Long Huyệt, sư tử hung thú mệt lạ, không biết vì sao, tại hắn chạy đến thứ 10 vòng thời điểm, phía ngoài những dị tộc kia cùng hung thú đều đi theo, khắp nơi công kích chiến đấu. Để hắn đang chạy vòng đồng thời, còn phải chú ý tránh né công kích, tốn nhiều khí lực thật là lớn. Đây mới là bỏ qua cơm tối thời gian, cũng không biết có hay không lưu cho ta ăn. Sư tử hung thú nghĩ đến, chính mình cũng coi là cùng đồ đẳng cấp cự đầu một bàn ăn cơm. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn gái kia bởi vì có ngọn núi mà bước chân nặng nề đều nhẹ nhàng không ít, rất nhanh liền trở lại Long Huyệt. Cũng nhìn thấy Long Huyệt nội bộ cảnh tượng. Bị vậy đến đầy đất đều là sư tử da cùng sư tử xương, tản ra đồ đẳng cấp sư tộc khí tức. Sư tử hung thú. Chương 93, sư tử, ta thành cơm tối. Hoàng kim sư tử tỉnh táo suy tư, hoàng kim sư tử cảm giác tình huống không ổn, hoàng kim sư tử sợ hãi. Mu a, sẽ không phải Hắc Long bữa ăn tối hôm nay kỳ thật chính là chính mình a. Vừa rồi sở dĩ để chính mình đi ra con núi chạy vòng, cũng không phải cùng nói như vậy, muốn đem chính mình huấn luyện thành toa kỵ, chỉ là muốn để chính mình đang được ăn phía trước hoạt động một chút. Chờ một chút bắt đầu ăn chất thịt càng tốt. Vừa lúc này, Hắc Long cũng đúng lúc nghiêng đầu sang chỗ khác, huyết sắc mắt rồng nhìn chằm chằm sư tử hung thú, đồ đẳng cấp long uy lộ rõ không thể nghi ngờ. Chỉ nghe thấy Hắc Long nói: "Sư tử, trong nhà đã không có ăn." "Không có ăn, quả nhiên là muốn ăn chính mình." Sư tử hung thú càng kết luận chính mình suy đoán. Hắn bốn cái chân bỗng nhiên mềm nhũn, mệt mỏi hết sức hắn vốn là miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Giờ phút này càng là cũng nhịn không được nữa. Bình một tiếng, bị trên lưng ngọn núi trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Lục Trường Thiên, bất thình lình tao thao tác để Lục Trường Thiên đều sửng sốt. Lấy cảm giác của hắn, sơ tại sư tử hung thú tới gần Long Huyệt thời điểm, liền phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn đây mới là nhớ tới sư tử hung thú tồn tại, mới vừa rồi bị chính mình đuổi đi ra con núi chạy vòng, kết quả không cẩn thận quên đi, liền cơm đều không cho sư tử hung thú lưu. Còn muốn cùng đối phương nói rõ một chút. Kết quả cái này một lời không hợp liền quỳ xuống là cái gì thao tác? Ngươi có thể là sư tử ấy? Một điểm tôn nghiêm đều không có sao. Nhìn ngươi tiền bối là thế nào làm? Học tập một cái. sư tử hung thú cũng không dám học tập. Tiền bối xương chính ở chỗ này nằm lấy đâu, vết xe đổ liền tại nơi đó, hắn cũng không muốn bước lên tiền bối gót chân. Sư tử tốc độ ánh sáng liếc một cái tiền bối thi cốt, lớn như vậy đầu sư tử vừa vặn đối với mình, viên mắt trống rỗng, phảng phất tại cùng chính mình đối mặt. Hắn nháy mắt thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Nam dạp trên mặt đất, hai cái chân trước dùng sức che lấy đầu của mình, toàn thân run lẩy bẩy, phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Ngao ô ô, đừng, chớ ăn ta. Ta mới vừa con núi chạy xong, toàn thân đều là mồ hôi, thối vô cùng, không có chút nào ăn ngon. Bắc Thanh Hàn mở mắt thời điểm, đang cảm giác long huyệt bên trong bầu không khí có chút không đúng. Sư tử hung thú quỳ xuống động tĩnh quá lớn, nhất là trên lưng còn đeo một tòa bị áp xúc qua núi nhỏ, trọng lượng đáng sợ. Như thế áp xuống tới, cùng động đất, Bắc Thanh Hàn liền xem như không tỉnh cũng không được. Nàng mở to mắt, lại vừa hay nhìn thấy sư tử hung thú hướng nhà mình long ba ba quỳ xuống hình ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Bắc Thanh Hàn lúc này chính là sử sốt, cũng không phải bởi vì đối sư tử quỳ xuống hành động này cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao phía trước con sư tử này hung thú liền có tại nhìn đến chính mình lần đầu tiên lúc, cũng không chút nào do dự tại chỗ trượt quỷ công tích vĩ đại tại cái kia bảy biển đây. Hiện tại hướng long ba ba quỳ xuống, không hợp thói thường bên trong, nhưng lại để lộ ra một tia hợp lý. Bắc Thanh Hàn chỉ là kinh ngạc đối phương quỳ xuống nguyên nhân. Chú ý tới Bắc Thanh Hàn, Lục Trường Tiên ôn hòa chào hỏi nói: "Tiểu Bạch, tỉnh." Ân Bắc Thanh Hàn nhu thuận gật đầu, đi đến bên cạnh Lục Trường Tiên. Nàng to mò nhìn đối diện quỳ xuống sư tử hung thú, đối bên cạnh long ba ba hỏi: "Ba ba, đây là làm sao vậy? Đại hoàng vì cái gì muốn quỳ bên dưới a?" Lục Trường Tiên kỳ thật cũng là vừa mới minh bạch, con sư tử này hung thú vì cái gì vừa nhìn thấy chính mình liền quỳ xuống, không ngờ là như thế nghĩ. Hắn cùng Bắc Thanh Hàn giải thích một chút sự tình vừa rồi trải qua. Bắc Thanh Hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lập tức thay đổi đến rất là vi diệu. Nói như thế nào đây? Đáp án này đã ngoài ý liệu, cũng tại tình lý bên trong đi. Nàng phía trước còn hỏi qua sư tử hung thú, vì cái gì vừa nhìn thấy nàng liền trượt quỳ tới, được đến đáp án cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nói như thế nào đây? Cái này sư tử thật giống như có cái kia chứng hoang tưởng bị hại. Giải đáp nhà mình nữ nhi nghi hoặc. Lục Trường Thiên vung lên móng vuốt, rời đi sư tử hung thú trên lưng ngọn núi, cười hỏi: "Ai nói ta muốn ăn ngươi?" Trên lưng đè lên chính mình, để mình không thể động đậy ngọn núi bị di động, nhưng sư tử hung thú vẫn là không dám động đậy. Cho tới giờ khắc này nghe đến Lục Trường Thiên lời nói, đây mới là run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, âm thanh đều đang phát run, nhỏ giọng hỏi: "Ngao, chẳng lẽ không phải sao? Nếu là muốn ăn ngươi, ta làm sao sẽ để ngươi con núi đi rèn luyện?" "Ngao, vì để cho ta đang được ăn phía trước vận động một cái, chờ chút bắt đầu ăn cảm giác càng tốt." Sư tử hung thú run lẩy bẩy hồi đáp. Cho Lục Trường Thiên đều nhìn cười, nói thẳng: "Ngươi đây là từ nơi nào nghe được thuyết pháp, một điểm thưởng thức đều không có, mới vừa vận động xong thì ta xít là cái tích tụ, bắt đầu ăn hương vị mọi như cảm giác phát cứng rắn, là khó nhất ăn." Á sư tử hung thú nháy mắt liền sửng sốt. "Cái gì đồ chơi? Cái gì chua? Cái gì tích ấy nhỉ?" Bởi vì Lục Trường Thiên trong miệng nói ra danh từ quá mức lạ lẫm, dẫn đến sư tử hung thú trong lúc nhất thời đúng là chưa kịp phản ứng đây là ý gì. Chỉ cảm thấy không hổ là đồ đẳng cấp cự đầu, liền nói lời nói đều là cao thâm như vậy khó lường. Chính mình loại này lãnh chúa cấp tiểu tốt liền nghe đều nghe không hiểu. Đối trước mắt Hắc Long càng thêm kính sợ, đồng thời trong lòng vui mừng, mặc dù nghe không hiểu, nhưng Hắc Long lời này tựa hồ là không muốn ăn chính mình mệnh bảo vệ. "Tiên bối, xem ra ta tạm thời không cần đi tìm ngươi." Sư tử hung thú mắt liếc trên đất xương. Cấm địa giáo dục cơ sở hay là quá rơi ở phía sau, ai nhìn thấy sư tử hung thú cái kia vô cùng trong suốt ánh mắt, Lục Trường Tiên thất vọng lắc đầu. Chỉ từ thực lực đến nói, cấm địa không thể nghi ngờ cường đại, đồ đẳng cấp tự đầu, càng là nắm giữ gần như hủy thiên diệt địa đồng dạng vĩ lực, cho dù là kiếp trước đáng sợ nhất trung cực vũ khí, tại đồ đẳng cấp cự đầu trước mặt cũng giống là trẻ nhỏ đồ chơi đồng dạng. Nhưng trừ đó ra, tại cái khác liền có vẻ không bằng. Dù sao những cái kia cự đầu từng cái đều có đại mục tiêu, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu cái gì axit là cái tích tụ vấn đề. Cũng liền Lục Trường Tiên sẽ quan tâm những thứ này. Lục Trường Tiên cũng không có hướng sư tử hung thú giải thích nghi hoặc ý nghĩ. Bất quá hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn cũng nhìn thấy nhà mình nữ nhi trong mắt, lộ ra cùng sư tử hung thú cùng khoảng trong suốt ánh mắt, phảng phất có thể xem thấu trong mắt. Chú ý tới Long Ba Ba đang nhìn mình, Bắc Thanh Hàn hiếu kỳ giơ lên tay nhỏ, hỏi: "Ba ba, cái gì là axit là cái tích tụ a? Vì sao lại để thịt thay đổi đến vừa chua vừa cứng a?" Lục Trường Tiên: "Tốt a, quên đi nơi này còn có một cái tiểu gia hỏa đây. Axit là cái là một loại tại thể nội sinh ra hữu cơ chua, tại kịch liệt vận động thời điểm, tổ chức thiếu hụt đầy đủ dưỡng khí, axit là cái nồng độ liền sẽ lên cao. Quá liều trồng chất axit là cái sẽ dẫn đến thịt thay đổi chua trở thành cứng ngắc, thay đổi đến khó ăn." Chương 94, tri thức dùng một loại kỳ quái phương thức tiến vào đại não long huyệt bên trong. Lục Trường Tiên kéo lên một tấm da lông, tạm thời xung làm bảng đen. Chính mình thì là đứng ở bên cạnh giảng bài. "Ngao ô, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta phía trước săn mồi thời điểm, có đôi khi ăn đến thịt vừa chua vừa cứng, nguyên lai là bởi vì cái này à." Sư tử hung thú khóc kêu gào hô, ở bên cạnh nghe đến thẳng gật đầu. Chỉ cảm thấy đồ đẳng cấp cự đầu không hổ là đồ đẳng cấp cự đầu, thực lực cường đại cũng coi như, liền học thức cũng là như thế bên bác, tùy tiện liền tìm thoát khỏi tù đầy quấy nhiều hắn nhiều năm như vậy vấn đề. Bác Thanh Hàn sắc mặt thì là khá phức tạp, chỉ cảm thấy tri thức đang dùng một loại kỳ quái phương thức tiến vào trong đầu của nàng bên trong. Nàng đã từng là có cơ hội học tập, tại nàng nắm giữ nhất định thực lực, miễn cưỡng có khả năng tại dị biến bên trong tự vệ về sau, Bắc Thanh Hàn đi tới một tòa tương đối lớn căn cứ thành. nơi này còn duy trì tương đối hoàn chỉnh trật tự, bên trong còn có trường học tồn tại, nàng từng trong trường học học qua mấy ngày, sâu sắc đắm chìm vào tri thức ở giữa hải dương đi, không thể tự thoát ra được. Sau đó kém chút chết chìm ở bên trong. Đối với chưa từng có chịu qua hệ thống giáo dục Bắc Thanh Hàn đến nói, trong sách vở văn tự tựa như là thiên thư đồng dạng. Nàng liền những chữ kia bản thân cũng không nhận ra, lại càng không cần phải nói là liền tại cùng nhau. Từng cái văn tự phảng phất từ trong sách vở nhảy ra một dạng, điên cuồng công kích tới Bắc Thanh Hàn đại não. Để nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị đặc thù dị tộc phát động tinh thần hệ công kích. Không đúng, dị tộc phát động tinh thần công kích đều không có cái này có thể sợ. Dù sao dị tộc tinh thần công kích nhiều lắm là chỉ là duy trì liên tục một hồi, chỉ cần đem đối phương xử lý là được rồi, nhưng học tập không giống, thống khổ này là lâu dài. Trừ phi có thể đem trường học cho nổ tung. Bắc Thanh Hàn trong đầu xuất hiện cái này đáng sợ ý nghĩ, may mà về sau nàng không có đem thực hiện. Vừa lúc gặp phải một lần hung thú công thành, Bắc Thanh Hàn mượn cớ thủ hộ thành thị, liều mạng hậu nhân giữ lại, cũng như chạy trốn rời đi trường học. Phản phất phía sau là cái gì kinh khủng ma quật đồng dạng. Về sau cũng một mực đối trường học cái này kinh khủng tổ chức tránh như hổ. Mà mãi đến nàng trở thành nữ đế về sau, bởi vì vị trí khác biệt, cần đối mặt sự tình cũng khác biệt, Bắc Thanh Hàn ý thức được tri thức tầm quan trọng, cũng nhớ tới trường học tồn tại. Vì vậy bắt đầu đại lực đẩy tới trường học xây dựng, yêu cầu mỗi một tòa căn cứ nội thành, ít nhất đều muốn có một tòa trường học. Lại căn cứ nội thành tất cả nhi đồng đến thích hợp niên kỷ, đều cần tiến vào bên trong học tập. Trường học phụ trách dạy bảo học sinh văn hóa khóa cùng tu luyện khóa, một tuần bên trên 5 ngày học, một ngày 8 tiết khóa, tự học buổi tối còn có ngoài định mức 4 tiết khóa. Bắc Thanh Hàn xối qua mưa, rõ ràng tri thức tầm quan trọng, cho nên quyết định vì những thứ khác người chống lên ô đến mức chính nàng. Bắc Thanh Hàn bày tỏ nhân loại tình cảnh còn rất nguy hiểm, dị tộc uy hiếp đang ở trước mắt, nàng giúp người chống đỡ bung dù là được rồi, liền không đi vào cùng một chỗ tránh mưa. Vì vậy trốn khỏi nhập học. Thế nhưng, Bắc Thanh Hàn là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cũng đã chuyển sinh đến trong cấm địa, nhận nuôi chính mình hay là một đầu long. Kết quả thế mà còn là không có trốn qua muốn lên khóa vận mệnh. Tiểu Bạch đồng học. Thanh âm nghiêm nghị chợt nhớ tới, chết đi ký ức tại trong đầu sống lại, đồng thời điên cuồng công kích mình. Từng có một đoạn thời gian cầu học kinh lịch Bắc Thanh Hàn lập tức giật mình một cái, phản xạ có điều kiện giống như đứng lên. Thân hình của nàng thẳng tắp, hai tay hợp tại hai cái bắp đùi bên cạnh, cái cằm có chút nâng lên, lớn tiếng đáp ứng nói. Tựa như là ở trên lớp lúc xuất thần, còn bị lao sư cho tại chỗ bắt bao học sinh tiểu học đồng dạng. Đến liền thấy Lục Trường Thiên chính một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Tiểu Bạch đồng học, ta mới vừa nói đến chỗ nào? Bắc Thanh Hàn chưa từng có tại Long Ba Ba trên mặt nhìn thấy qua nghiêm túc như vậy biểu lộ, cho tới nay, Long Ba Ba cho nàng cảm giác đều là ấm áp đáng tin, giống như là phụ thân đồng dạng. Nhưng bây giờ không giống. Đối mặt thời khắc này Lục Trường Thiên, Bắc Thanh Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, đó cũng không phải Lục Trường Thiên long uy, mà là nguồn gốc từ hai người trên lập trường khác biệt mà mang tới. Thục Dương, lão sư đối học sinh cảm giác gáp bách. Bắc Thanh Hàn đầu góc trống rỗng, cả người đều ngây dại, có chút tay chân luống cuống bộ dáng. A Tiểu Bạch đồng học, ngươi nghe giảng bài không chăm chú a? Lục Trường Thiên thở dài, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình thay vào lão sư thân phận bên trong đi. Ngược lại lại nhìn về phía một bên sư tử hung thú. Lớn như vậy vàng, ngươi đến trả lời một cái ta vừa rồi vấn đề. Ngao ô ô sư tử hung thú lập tức kêu lên đứng lên, ngao ô ô nói thật dài một chuỗi lớn. May mà vô luận là Lục Trường Thiên hay là Bắc Thanh Hàn, cả hai đều nắm giữ phong phú cùng sư tử hình dị tộc giao tiếp kinh nghiệm, sư ngữ mắt cấp, có thể nghe rõ sư tử hung thú nói. Lục Trường Thiên hài lòng gật đầu. Đại hoàng trả lời không sai. Sư tử hung thú lập tức hưng phấn, rất là phân chấn. Phải biết, đừng nói hắn dạng này lãnh chúa cấp, liền bá chủ cấp thậm chí vương giả cấp dị tộc, đều không nhất định có thể đi vào cự đầu trong mắt. Hắn lại có thể được đến đồ đẳng cấp cự đầu khích lệ. Quả nhiên, ta mới là sư hình dị tộc hung thú hy vọng. Sư tử hung thú tương lai tràn đầy lòng tin, cảm thấy sư tộc chấn hưng hy vọng liền tại trên người mình. Đến mức vị kia đồ đẳng cấp tiền bối. Hừ hừ, đã là thời đại trước di vật. Chật, Lục Trường Thiên lại nhìn về phía Bắc Thanh Hàn, dùng lao sư giọng điệu động viên một phen về sau, đây mới là để nàng ngồi xuống. Tiểu Bạch, ngươi muốn nhiều thêm cố gắng a, không thể bị một cái sư tử vượt qua. Ngồi xuống đi. Sau đó, Lục Trường Thiên tiếp tục bắt đầu giảng bài. Vừa rồi chúng ta nói đến axit là cái quá cao sẽ để cho thịt thay đổi chua trở thành cứng ngắc, như vậy muốn làm sao để axit là cải hạ đâu? Cái này liền cần một cái tên là xếp chua quá trình. Bắc Thanh Hàn quấn bách ngồi xuống, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới nàng đường đường nữ đế, lại bị Long Ba Ba ở trên lớp thời điểm kêu lên trả lời vấn đề, hơn nữa còn không đáp lại được. Quả thực tựa như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Mặc dù nàng bộ dáng bây giờ so học sinh tiểu học còn nhỏ, còn có con sư tử này. Bắc Thanh Hàn cảm thấy chính mình quả nhiên cùng sư tử trong số mệnh xung đột. Chính mình trả lời không được coi như xong, mà lại còn để con sư tử này cho trả lời đi lên, đây không phải là ra vẻ mình càng không được sao? Sư tử hung thú đống nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt ác ý đánh tới, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Bắc Thanh Hàn ánh mắt hung tợn. Sư tử hung thú, tình huống gì? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta chỗ nào lại chọc tới vị này tiểu tổ tông? Hôm nay khóa trước hết lên đến nơi này. Kèm theo Lục Trường Thiên lời nói, Bắc Thanh Hàn cuối cùng thở dài một hơi, vừa rồi thật đúng là đem nàng cho mệt lạ. Vì không tại Long Ba Ba trước mặt mất mặt, nàng vừa rồi có thể là đánh lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú, đây mới là không có lại ở trên lớp thời điểm thất thần. Cuối cùng là vượt qua được. Vốn cho rằng dạng này liền kết thúc, chưa từng nghĩ nhưng lại nghe đến Lục Trường Thiên âm thanh. Về sau liền nhiều hơn mấy lần qua đi. Bắc Thanh Hàn. Chương 95, cấm địa dị tộc thức ăn bách khoa toàn thư ngày kế tiếp, Bắc Thanh Hàn thong thả tỉnh lại, cảm giác cả người phảng phất đặt mình vào trong mây đồng dạng, toàn thân đều bị mềm dẻo đám mây bao vây. Ấm áp mềm nhũn, để nàng có chút không muốn từ trong chăn đi ra. Nàng có chút mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ngủ tại một tấm cái vong bên trên. Cái vong treo ở giữa không trung, áp dụng tuyết liêu ma đằng cảnh cùng hoàng kim sư tử da lông chế thành, chịu trọng lực năng lực cực mạnh đồng thời, còn có thể cho ngủ ở phía trên người lấy tương đối cảm giác thư thích. Là Lục Trường Thiên cân nhắc đến Bắc Thanh Hàn cả ngày nằm sấp, sợ ảnh hưởng tới thân thể tương lai trưởng thành, cho nên đặc biệt vì tiểu gia hỏa làm. Mặc dù liền chính hắn cảm thấy, liền tính làm, đoán chừng cũng không có hiệu quả gì chính là. Nhưng tiểu gia hỏa ngủ đến dễ chịu liền được. Là Long Ba Ba đêm qua tại ta lúc ngủ làm a. Bắc Thanh Hàn suy đoán nói. Kỳ thật hoàng kim sư tử da lông rất mềm lẻo, Lục Trường Thiên còn tại phía dưới độn mấy tầng, nàng liền tính trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, cũng sẽ không cảm thấy cứng rắn. Nhưng Long Ba Ba có thể chú ý tới những này, đặc biệt vì nàng làm một tấm mềm dẻo thoải mái cái võng. Hay là để Bắc Thanh Hàn cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Nhắc tới, ta đêm qua là lúc nào ngủ? Hình như là một cái kỳ quái cơn ác mộng bộ dáng. Bắc Thanh Hàn không nhớ rõ lắm hôm qua là lúc nào ngủ, chỉ loáng thoáng nhớ tới, chính mình ngày hôm qua làm một cái ác mộng. Ở trong mơ, nàng cùng sư tử hung thú cùng một chỗ lên lớp, Long Ba Ba thì là đảm nhiệm lão sư. Bắc Thanh Hàn cảm thấy cái này mộng rất là không có logic. Nàng hiện tại có thể là tại trong cấm địa ấy, làm sao lại ở trên lớp? Lại càng không cần phải nói trong mộng nàng trả lời không được vấn đề, ngược lại là sư tử hung thú trả lời đi lên, càng làm cho Bắc Thanh Hàn cảm thấy rất là hoang đường. Nàng làm sao có thể liền một cái sư tử cũng không sánh bằng? Thật sự là một cái không có chút nào logic mộng a. Long Ba Ba làm sao lại đáng sợ như vậy đâu? Hắn rõ ràng thích nhất ta. Hồi tưởng lại trong mộng cái kia học sinh chính mình, tại đối mặt nghiêm túc Long Ba Ba lão sư thời điểm, chỗ cảm thụ đến cảm giác các bách. Bắc Thanh Hàn liền càng ngày càng vui mừng đây chẳng qua là một giấc mộng. Trong hiện thực Long Ba Ba không phải nghiêm túc lão sư, mà là sẽ cho chính mình làm thoải mái cái võng, chi kỷ Long Ba Ba. Đi cảm ơn một cái Long Ba Ba đi. Bắc Thanh Hàn từ cái võng bên trên xuống tới, cảm thấy muốn đi cảm ơn một cái Long Ba Ba cho chính mình làm cái võng. Thuận tiện dùng trong hiện thực Long Ba Ba, gọ rửa một cái trong mộng cái kia đáng sợ ấn tượng. Cuối cùng, Bắc Thanh Hàn tại Long Huyệt bên ngoài nhìn thấy hắc long to lớn thân ảnh, nàng như bay chạy tới, châu tròn ngọc sáng chân nhỏ giẫm tại mềm dẻo sư tử da trên mặt thảm. Không kịp chờ đợi chạy hướng Lục Trường Thiên. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ba ba, ngày hôm qua cái vong rất dễ chịu nha. Lục Trường Thiên cũng chú ý tới Bắc Thanh Hàn đến. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh rồi. Cái vong dễ chịu liền tốt. Nhìn thấy đối phương trạng thái tinh thần tựa hồ không sai bộ dạng, Lục Trường Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua mới vừa lên xong khóa ngươi liền ngủ, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đây. Tỉnh ngủ liền tốt, hiện tại nên bắt đầu lên lớp. Một đạo nhỏ xíu tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên, Bắc Thanh Hàn chạy nhanh động tác đột nhiên ngừng lại. Bàn chân nhỏ tại sư tử da trên mặt thảm bạch ra đi thật xa, lưu đến hai đạo vết cắt, đây mới là ngừng lại thân hình. Bắc Thanh Hàn. Trong nội tâm nàng lập tức một cái lộ bộ. Hoàng Ngọc là thật. Những ngày tiếp theo, Bắc Thanh Hàn trôi qua dị thường phong phú, mỗi một ngày trừ tu luyện chính là học tập, thời gian tại cả hai bên trong đội vàng chạy qua. May mà Lục Trường Thiên dạy bảo phương thức có một phong cách riêng, cùng bình thường lao sư không giống, để Bắc Thanh Hàn có thể dẫn lên hứng thú. Xem như cấm địa Mỹ thực ra, Lục Trường Thiên nếm qua trong cấm địa đại đa số dị tộc, trong lòng có một bản cấm địa dị tộc thức ăn bách khoa toàn thư. Đổi lại người khác tới lời nói, quan tâm nhất đại khái là dị tộc thực lực, đối phương có cái gì đặc thủ, chiến đấu phương thức. Nhưng Lục Trường Thiên khác biệt. Hắn nhìn dị tộc, đều là quan tâm cái này ra hỏa có thể hay không ăn, có ăn ngon hay không, làm thế nào mới có thể càng ăn ngon hơn. Thường xuyên nói, liền để Bắc Thanh Hàn nước mắt nước bọt đều chảy xuống. Nước bọt là vì, những này dị tộc nghe vào đều tốt ăn. Đến mức nước mắt thì là bởi vì, ăn ngon như vậy dị tộc, nàng lại đều không ăn được. Chỉ có thể nói là đau đồng thời vui vẻ. Mà tại Bắc Thanh Hàn học tập cùng tu luyện đồng thời, Lục Trường Thiên cũng không có nhàn rỗi, đang tìm đột phá thiên thai phương pháp. Khoảng thời gian này, cấm địa bên trong cũng tương đối bình tĩnh. Từ khi đội thăm dò nhân loại rời đi cấm địa về sau, đám cự đầu đều ở vào ẩn nút trạng thái, đã không có xuất hiện, cũng không có tiếp tục ngủ say, mà là đều duy trì một cái tiêu hao thấp trạng thái tỉnh lại, đang từ từ chờ đợi. Thỉnh thoảng cũng sẽ lẫn nhau câu thông liên lạc một cái, đã là giao lưu tình báo, đồng dạng cũng là vì xác nhận không có cự đầu trộm đi. Ta không chịu nổi, loại này không có ý nghĩa sẽ tới ngọn nguồn còn muốn duy trì liên tục tới khi nào? Lúc trước trực tiếp đem những cái kia nhân loại bắt lại không phải liền là? Hà Tất nghe đầu kia Hắc Long lời nói, làm hại chúng ta bây giờ chỉ có thể tại chỗ này làm chờ. Có cự đầu tức giận nói, hắn là ám ma tộc cự đầu, lại tồn tại tuổi tác tương đối xa xưa, thọ nguyên còn dư lại không nhiều, bây giờ loại này không có một cái chuẩn chờ đợi, với hắn mà nói là một loại dày vò. Không chừng là mới nhân loại đi bảo, còn là hắn trước ở ra giám nha. Ám ma tộc cự đầu, đừng quên lúc trước sự tình là tất cả cự đầu cộng đồng thông qua đồng ý, ngươi cũng tại bên trong. Đến mức ngươi nếu là không muốn tham dự, ngươi đại khái có thể không để ý tới, bất quá sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không dám bảo đảm. Có một tên cự đầu nhắc nhở, trong lời nói ẩn giấu đi uy hiếp ý vị. Bọn họ liên lạc bản thân không có ý nghĩa, chỉ là xác nhận cái này cự đầu còn ở đó hay không. Nhưng nếu là có cái nào cự đầu không xuất hiện, như vậy liền sẽ bị mặt khác cự đầu hoài nghi có phải là trong bóng tối trốn đi, hoặc là làm thứ gì tiểu động tác. Lấy trong cấm địa những này các dị tộc nghi thần nghi quỷ tính cách, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, liền rõ ràng. Không cần tên này cự đầu nhắc nhở, ám ma tộc cự đầu cũng có thể đoán được. Đến lúc đó nên đón hắn, tăng thành chính là toàn thể cự đầu vây đánh a. Vây đánh liền vây đánh, cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Thứ tên này dị tộc hừ lạnh một tiếng, nói: dù sao không có chuyện làm, ngủ lâu dài, cùng bằng hữu cũ bọn họ liên lạc một cái cũng tốt. Mẹ nó, thật sự cho rằng người nào đều là Hắc Long a?
Đương nhiên sợ a.
Nói đến Hắc Long, gần nhất hắn lãnh địa bên kia tựa hồ có chút ồn ào, có ai biết phát sinh cái gì?
Có dị tộc cự đầu hỏi.
Khoảng thời gian này trong cấm địa tương đối bình tĩnh chờ đợi đám tiếp theo nhân loại tiến vào, so sánh với nhau, Hắc Long lĩnh động đất yên tĩnh liền lộ ra đặc biệt chú ý cái kia Hắc Long lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tựa như là bởi vì Hắc Long đoạn thời gian trước ăn một gốc vương giả cấp tuyết liêu ma đằng, nhìn thấy Hắc Long ăn chay, hắn trong lãnh địa những cái kia thịt dị tộc cũng đều học đối thực vật hình dị tộc độc thủ.
Cái gì đồ chơi?
Hắc Long ăn chay.
Chương 96, Hắc Long chứng nhận.
Tất nhiên thuộc tinh phẩm.
Hắc Long, đồ đẳng cấp cự đầu.
Nó uy danh hiển hách, tại cấm địa bên trong thanh danh truyền xa.
Không chỉ là nhận đến cùng thuộc tại đồ đẳng cấp cự đầu coi trọng, tại đông đảo đẳng cấp thấp dị tộc ở giữa cũng rộng là lưu truyền.
Bởi vì Lục Trường Thiên xuất hiện tần số tương đối cao, lại thường xuyên vừa xuất hiện chính là chiến đấu, săn mồi, lại thêm hắn cái kia thực lực cường hãn, cùng với cự long thân thể tự mang khổng lồ long uy kinh sợ, làm cho Lục Trường Thiên hình tượng một lần trở thành cấm địa tồn tại đáng sợ nhất, thậm chí có lệnh còn nhỏ dị tộc dừng gãy tác dụng. Có không ít dị tộc tại hải tử thuốc tít nhưng lại không nghe lời thời điểm, liền sẽ khiêng ra Hắc Long danh hiệu. Bày tỏ nếu là lại không ngoan ngoãn, Hắc Long liền muốn xuất hiện, đến ăn hết hắn.
Hiệu quả coi như không tệ.
Những dị tộc kia vừa nghe đến Hắc Long, lập tức cũng không dám khóc. Về sau dần dần lưu truyền ra đến, không chỉ là những cái kia đẳng cấp thấp dị tộc, liền trong tộc có cự đầu tồn tại trung tộc, cũng bắt đầu sử dụng phương pháp này.
Cái này Hắc Long, thật đúng là sẽ làm sự tình.
Đám cự đầu đối với cái này có chút cảm thán, chỉ cảm thấy Hắc Long không hổ là Hắc Long, thường thường liền phải làm ra một điểm động tĩnh đi ra.
Không phải sao, mới sống yên ổn không bao lâu đâu, liền lại nhấc lên một đợt thức ăn chay chiều dâng.
Hắn là thụ linh tộc cự đầu, bản thể chính là một gốc cổ thụ che trời.
Cái này nhất tộc khi trưởng thành tới vương giả cấp phía trước cũng không thể hóa hình, chỉ có thể là bảo trì một gốc cổ thụ hình dạng, cần đi qua thời gian dài dằng dặc, hấp thu thiên địa tinh hoa kiếp sau tóc dài rủ.
Nhưng trong tộc cây giống bọn họ tâm tính cũng đều quá mức hoạt bát, chờ không được.
Thường xuyên đem căn từ trên mặt đất rút ra, số lần nhiều quá, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh trưởng phát dục.
Dùng Hắc Long hù dọa cũng không có tác dụng, dù sao bọn họ cũng đều biết, Hắc Long không ăn chay.
Nhưng bây giờ liền không đồng dạng.
Thụ linh tộc cự đầu suy nghĩ đây là một cái cơ hội tốt, có thể cùng những dị tộc khác một dạng, dùng Hắc Long danh hiệu hù dọa những cái kia cây giống.
Chính suy nghĩ đây, chợt phát hiện đám cự đầu ở giữa bầu không khí mơ hồ có chút không đúng.
Chán,
các ngươi làm sao vậy?
Làm sao đều không nói?
Mỗi một người đều dùng thần thức quan tâm ta làm cái gì?
Còn có thôn tiên hống,
thần trí của ngươi làm sao đột nhiên thay đổi đến như vậy đói khát?
Ta đều cảm giác được.
Các ngươi đến cùng muốn làm gì?
Thụ linh tộc cự đầu hoảng sợ, thần thức điên cùng dao động.
Không thích hợp, phi thường không thích hợp.
Bọn gia hỏa này đều nhìn chính mình làm cái gì, mà còn thần thức cũng đều lộ ra một bộ đói khát khó nhịn bộ dạng.
Bọn họ sẽ không phải là muốn ăn chính mình đi.
Khu khu.
Làm sao lại thế?
Xem như ở đây một cái duy nhất bị điểm tên đi ra cự đầu, thôn thiên hống hơi có vẻ xấu hổ hò khan hai tiếng.
Bất kể nói thế nào, chính mình đối nguyên liệu nấu ăn lộ ra thèm ăn, còn bị chính miệng người trong cuộc điểm ra đến, luôn là một kiện khiến sói cảm thấy chuyện lúng túng.
Thôn thiên hống giải thích nói.
Ta có thể là thôn thiên hống.
Ăn long.
Không ăn chay.
Lừa gạt quỷ đâu.
Nhưng mà giải thích của hắn, thụ linh tộc là không có chút nào tin tưởng.
Thôn thiên hống cái này nhất tộc tên là thế nào đến?
Truyền thuyết cái này nhất tộc thủy tổ khẩu vị lớn, nuốt hết một mảnh bên trong tinh vực toàn bộ sinh linh, đến cuối cùng ăn không thể ăn, liền tinh hạch đều móc ra ăn, tạo thành cái kia mảnh tinh vực hoàn toàn trống rỗng.
Đây chính là cái gọi là thôn thiên hai chữ tồn tại.
Như vậy khẩu vị to lớn, có thể thôn thiên chủ tộc, làm sao có thể không ăn chay?
Đến mức ăn long,
trong cấm địa ai không biết, người thôn thiên hống cùng đầu kia hắc long quan hệ tốt, làm sao có thể ăn long?
Nghĩ như vậy, thụ linh tộc cự đầu lập tức suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ.
Thôn thiên hống cùng hắc long quan hệ tốt,
mu a,
sẽ không hắn thật học hắc long a?
Ta cảnh cáo các ngươi,
tốt nhất chớ tới gần tộc ta lãnh địa.
Thụ linh tộc cự đầu cảm thấy nơi này là không tiếp tục chờ được nữa một chút, cảm giác xung quanh mỗi một cái cự đầu ánh mắt đều tại đem mình làm đồ ăn đồng dạng dò xét, làm cho hắn chỉnh cái cây đều cảm thấy không tốt.
Cảnh cáo một phen ở đây cự đầu, thụ linh tộc cự đầu lập tức rút về thần thức, cũng như chạy trốn rời đi.
Ai nha,
cái này thụ linh tộc cự đầu chạy nhanh như vậy làm cái gì?
Chúng ta cũng không phải là hắc long, làm sao sẽ động thủ với hắn đâu?
Nhắc tới đều biết nhiều năm như vậy, liền điểm này tín nhiệm đều không có.
Ai thụ linh tộc cự đầu rời đi về sau, ở đây đám cự đầu lại là một trận cảm thán, bày tỏ bọn họ đều biết lâu như vậy, có chút từ cấm địa xuất hiện mới bắt đầu liền có giao tình.
Nhiều năm như vậy đi xuống, cũng coi là tình cảm thâm hậu.
Thật tình không biết, cũng là bởi vì dạng này, thụ linh tộc cự đầu mới cảm thấy bất an á tình cảm thâm hậu.
Quỷ biết người đó là tình cảm gì?
Hả?
Đây không phải là tuyết liêu ma đằng cự đầu sao?
Một tên dị tộc chú ý tới, mở miệng nói.
Tuyết liêu ma đằng, cái này nhất tộc thực lực cường đại, tự nhiên cũng là có cự đầu tồn tại.
Mà trước mắt cái này một gốc tuyết liêu ma đằng, liền có thể nói cấm địa tất cả tuyết liêu ma đằng thủy tổ là bọn họ hoàng.
Nhắc tới, lần này Hắc Long ăn ngon giống chính là tuyết liêu ma đằng vương giả tới, Hắc Long chứng nhận qua chủ tộc.
Có lẽ hương vị không tệ a.
Có dị tộc cự đầu suy đoán, cảm giác nước bọn đều nhanh muốn chảy xuống.
Hắc Long phẩm vị tại cấm địa hay là rất được nhận đồng, con rồng này rất biết ăn.
Phía trước Hắc Long nướng hoàng kim sư tử đầu thời điểm, mùi thơm truyền khắp thập vạn đại sơn, đem hắn đều cho từ ngủ say bên trong bừng tỉnh.
Thêm lợi hại, nếu không phải cân nhắc đến chính mình cùng Hắc Long không quen, mà muội đi qua sợ thành hoàng kim sư tử kèm, hắn đều muốn đi tìm Hắc Long muốn hai cái ăn.
Có thể lên Hắc Long thực đơn, liền không có một cái khó ăn chủng tộc.
Tuyết Liễu Ma Đằng có thể được Hắc Long để mắt tới, hương vị hẳn là cũng không sai a. Tuyết Liễu Ma Đằng trong lòng im lặng. Ngươi mẹ nó ở trong lòng nghĩ thời điểm có thể hay không cẩn thận một chút, ý nghĩ đều thông qua thần thức để lộ ra đến rồi. Tuyết Liễu Ma Đằng, Hắc Long có thể là ăn các ngươi nhất tộc vương giả a. Cái này hoàn toàn là không nhìn ngươi tồn tại. Ngươi cái này không được đi lấy lại danh dự. Huyết Sát tộc cự đầu ở bên cạnh ủi lửa cháy, một bộ không nhìn nổi bộ dạng. Hắn bị Hắc Long ở trước mắt giết chết một cái bá chủ liền tức giận đến cực kỳ, Tuyết Liễu Ma Đằng nhất tộc có thể là bị ăn một tên vương giả, cái này cự đầu có thể nhịn được. Tuyết Liễu Ma Đằng hơi hợt nhìn sang Huyết Sát tộc cự đầu. Cái này ra hỏa trước mấy ngày mới bị Hắc Long đánh mặt, mất mặt nghe đồn mấy ngày nay càng là lưu truyền rộng rãi. Cùng Hắc Long sớm có ân oán, đây là tại châm ngòi quan hệ, đem mình làm đao dùng đây. Hắn đương nhiên không có như thế ngu ngốc, lạnh lùng nói ra. Tuyết Liễu Ma Đằng nhất tộc không có đồng dạng thân duyên quan hệ, tộc nhân chết không liên quan gì đến ta. Ai hai đạo thở dài âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, Huyết Sát tộc cự đầu lập tức sững sờ, làm sao còn có cự đầu thở dài. Hắn thần thức quét qua, phát hiện là thôn thiên hung phát ra tới, lập tức đã cảm thấy kỳ quái. Ta cảm thấy tiếc nuối cũng coi như, dù sao ta cùng Hắc Long có thủ, ngươi lại tại tiếc nuối cái gì? Ngươi không phải cùng Hắc Long quan hệ rất tốt sao? Liền nghe thôn thiên hung nói, đáng tiếc, nếu là ngươi thật muốn đối Đen Long huynh đệ hạ thủ, ta liền có thể thuận lý thành chương đem ngươi xử lý. Thôn thiên hung cái kia tiếc nuối a, cảm thấy chính mình bỏ qua một cái cơ hội tốt. Huyết Sát tộc cự đầu, Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu, không ngờ ngươi tại tiếc nuối cái này. Chương 97, AUV. Đây không phải là người nào nha. Cuối cùng, trận này mỗi người đều có mục đích riêng, cự đầu hội nghị cuối cùng qua loa tan cuộc. Cứ việc có cự đầu bày tỏ, tất cả mọi người sinh hoạt tại một cái trong cấm địa, hơn nữa còn vượt qua dài như vậy thời gian. Liền xem như tương lai rời đi cấm địa, bọn họ ở giữa cũng có liên hệ, xem như là đồng xuất nhất mạch, nên cộng đồng đối mặt tương lai đại thế. Không nên biến thành như bây giờ thế như nước với lửa, không hợp tính, ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hán Hào phóng bày tỏ, nhà mình còn rất lớn, gần nhất càng là có một đóa hiếm thấy linh chu nở rộ, mời cự đầu đến chính mình lãnh địa cùng nhau thưởng thức, đồng thời biến chiến tranh thành tơ lụa, là tương lai làm chuẩn bị. Đương nhiên, không có dị tộc sẽ lên như thế rõ ràng làm. Nói đùa, không thấy được liền đầu góc ngu si thôn thiên hống, vì ăn hết Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu, đều học xong đùa nghịch tâm cơ. Lại càng không cần phải nói mặt khác cự đầu, từng cái tâm đều bẩn muốn chết. A không tâm tộc ngoại trừ, dù sao bọn họ không có tâm. Ủy biết đem bọn họ lừa qua đi về sau sẽ phát sinh cái gì, có khả năng sẽ mất đi so sinh mệnh đều càng trọng yếu hơn đồ vật. Vì vậy quả quyết rời đi. Mà cùng lúc đó, tại cấm địa bên ngoài, Lạc Nhật căn cứ thành. Trịnh Thiên Hưng mấy ngày nay trôi qua rất là thoải mái, tựa như là đạt tới nhân sinh đỉnh phong bộ dạng. Mỗi một ngày đều có thể nghe đến không ít lấy lòng định nọt lời nói, liền những cái kia ngày trước khinh thường trụ sở của mình thành thành chủ, cùng chính mình liên lạc thời điểm, cũng luôn là ở bên cạnh nói xong lời hữu ích. Để cả người hắn đều nhanh muốn bay tới bầu trời. Cho tới nay, tại Đông đảo căn cứ thành bên trong, Trịnh Thiên Hưng nhưng thật ra là nhất bị xem thường một cái. Cảm thấy hắn không những không có thực lực, quản lý Lạc Nhật căn cứ thành cũng là tương đối nhỏ yếu, liền hắn cái này chức thành chủ đều là dựa vào thế lực sau lưng mới có thể chiếm được, cũng liền kiếm tiền trình độ lợi hại một chút. Cho nên lúc trước rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời điểm, Triều Dương căn cứ thành người mới sẽ công phu sư tử mạng, tính toán từ cái này bất lực, thế nhưng có tiền giá hỏa trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Thế nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Đội thăm dò từ cấm địa trở về, phải biết, đây chính là cấm địa. Từ xuất hiện đến nay liền bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, đã từng có rất nhiều nhân tộc cường giả tiến về thăm dò, trong đó thậm chí có vương giả cấp cường giả tuyệt đỉnh. Cuối cùng lại không có kích thích một tia gợn sóng. Cấm địa vẫn như cũng là thần bí như vậy, phản phất một cái chiếc hộp vẹn đỏ dạ đồng dạng. Nhưng bây giờ, một chi từ hắn phái ra, người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là lãnh chúa. Hiện tại phải nói là bá chủ, dù sao Chu Hạo Xuyên đã đột phá. Một chi người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là bá chủ đội thăm dò, vậy mà thành công từ cấm địa bên trong trở về, đồng thời còn mang về rất nhiều bảo vật, bên trong thậm chí có trong truyền thuyết Hóa Long thảo. Đây chính là chỉ ở ghi chép trông được đến, truyền thuyết có thể khiến hung thú hóa long thần thảo. Đội thăm dò lại khu vực chính là một năm lớn. Càng là khiến khơi gợi lên vô số người đối cấm địa hiếu kỳ, cũng để cho Trịnh Thiên Hưng cái này sai phái ra đội thăm dò người thay đổi đến chạm tay có thể bỏng, máy truyền tin vang lên không ngừng. A, đây không phải là Thiên Hà căn cứ thành Trương thành chủ sao? Làm sao ngươi biết ta phái ra đội thăm dò từ trong cấm địa trở về? Hơn nữa còn mang về không ít bảo bối. Bơi mây căn cứ thành Lạc thành chủ a, ngươi cũng nghe nói cấm địa sự tình à nha? Trường Thanh căn cứ thành Lâm thành chủ, không nghĩ tới thông tin thế mà đều chuyển đến ngài bên này đi. Ai nha, ta đều để bọn họ không nên đem cấm địa sự tình loạn truyền. Trong phủ thành chủ, Trịnh Thiên Hưng cầm máy truyền tin, kết nối thông tin ghi chép, kéo ra đã từng trào phúng qua chính mình những cái kia căn cứ thành thành chủ danh sách. Từng cái gọi tới. Nói nội dung mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng, ý tứ nhưng thật ra là một dạng, đại khái chính là cùng đối phương khoe khoang thu hoạch của mình. Để nhận đến liên lạc căn cứ thành chủ bọn họ từng cái tức giận đến giận sôi lên. Không phải ngươi cái tên này chính mình liên lạc tới, há miệng chính là làm sao ngươi biết ta phái ra đội thăm dò từ trong cấm địa trở về. Còn không biết xấu hổ hỏi đưa chúng ta làm sao mà biết được. Tức giận đến bọn họ hận không thể muốn đem tên mập mạp chết bầm này cho cốt chết, nhưng không có cách nào. Ai bảo cho đến trước mắt, đây là duy nhất từ trong cấm địa trở về đâu. Nắm giữ lấy độc nhất tay thông tin, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hỏi tới tình huống cụ thể. Nhưng thật đến lúc này, Trịnh Thiên Hưng ngược lại bắt đầu chuyển lên con tới. Nói đùa, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại cùng cấm địa có liên quan thông tin, chính là hắn quý báu nhất tài nguyên, làm sao không có khả năng tùy tiện tiết lộ cho người khác, chỉ là đem tất cả đều thoái thác cho vật khí. Ha ha ha, vật khí, đều là vật khí. Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng biết ta phái đi ra người cao nhất chỉ là lãnh chúa. À không, hiện tại là bá chủ. Ta cũng không có nghĩ đến, ngươi nói, không phải liền là đi một chuyến cấm địa mà thôi sao? Hắn bỗng nhiên liền từ lãnh chúa cấp đột phá đến bá chủ đi. Cho ta cái kia buồn a.
Cái gì?
Ngươi nói ta vì sao sầu? Còn không phải bởi vì tiền sao? Bá chủ cấp cường giả đãi ngộ có thể là so lãnh chúa cấp cao hơn phải nhiều. Ta cái này lạc nhật căn cứ thành tiểu môn tiểu hộ, đều nhanh muốn nuôi không nổi. Nói xong, Chính Thiên Hưng bỗng nhiên thở dài thở ngắn, một bộ rất là phát sầu bộ dạng. Để máy truyền tin đầu kia thành chủ cửa tức giận đến răng đều nhanh muốn cắn nát, bàn tay gắt gao nắm máy truyền tin, đều nhanh bóp biến hình. Khoe khoang a. Cái này trời đánh Trịnh Thiên Hưng quả nhiên là đang khoe khoang a. Cầu thí nuôi không nổi. Nuôi không nổi lời nói trực tiếp cho bọn họ a. Bọn họ nuôi đến lên a. Có thành chủ bày tỏ nguyện ý tiếp thu bá chủ cấp Chu Hạo Xuyên. Mà lúc này, Trịnh Thiên Hưng gặp chính mình tâm tư bị đâm thủng, vì vậy dứt khoát cũng liền không diễn.
Không sai, ta chính là đang khoe khoang.
Trịnh Thiên Hưng, ta tức giận đến máy truyền tin đối diện thành chủ một trận chuyển vận về sau, tại chỗ liền dập máy liên lạc. Tốt thế nào liền dập máy đâu? Cái này Lâm thành chủ sức chịu đựng không được a, ta còn chưa nói vài câu đâu, liền không nhịn được bạo phát. Ai còn phải luyện a? Trịnh Thiên Hưng gật gù đáp ý, cảm thấy những này căn cứ thành chủ là thật không tốt. Cố gắng nhịn một hồi, không chừng tâm tình của hắn một cái vui vẻ, liền đem liên quan tới cấm địa bí mật nói cho bọn họ đây. Mặc dù nói hắn căn bản cũng không biết cái gì tin tức có giá trị chính là, mà đúng lúc này, bị cúp máy truyền tin đột nhiên lại vang lên. Trịnh Thiên Hưng cầm lấy máy truyền tin, nhìn thấy phía trên hiện ra danh tự thời điểm, lập tức vui lên. Vốn còn muốn đem màn kịch quan trọng lưu tại phía sau cùng, cho nên mới một mực không có chủ động liên hệ, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại là không nhìn được trước. Mặc dù trong lòng đã có chút không thể chờ đợi, nhưng Trịnh Thiên Hưng hay là đặc biệt chờ một hồi, mới tiếp thông máy truyền tin. Mở miệng chính là một trận cực kỳ sốc nội ngữ khí. A U vào đây không phải là Triều Dương căn cứ thành Ngô Diệu Tắc, Ngô thành chủ nha. Chương 98, nghèo đến chỉ còn lại bảo bối A U vào đây không phải là Triều Dương căn cứ thành Ngô Diệu Tắc, Ngô thành chủ nha. Máy truyền tin vừa mới kết nối, liền từ bên trong truyền ra một trận cực kỳ sốc nội ngữ khí, lúc này liền đem Ngô Diệu Tắc trong miệng cho chặn lại trở về. Để hắn hoài nghi mình có phải là đánh sai điện thoại, không cẩn thận liên lạc đến Ngọc Kinh căn cứ thành. Hắn đi qua mấy lần tòa thành lớn kia, cảm giác giờ phút này trong máy bộ đàm truyền ra tới lời nói cùng tòa thành lớn kia một bộ phận người nói chuyện ngữ khí cái kia kêu một cái giống nhau, cái kia kêu một cái nói. Hắn không nhịn được đem máy truyền tin thả tới trước mắt nhìn thoáng qua. Không sai a. Đối diện không phải Ngải Kinh căn cứ thành, là Trịnh Thiên Hưng a. Cái này ra hỏa lại phát cái gì thần kinh? Ngô Diệu Tắc trầm mặc, hắn cảm thấy Trịnh Thiên Hưng cái này ra hỏa chính là cố ý học Ngọc Kinh căn cứ thành nơi đó khẩu khí nói chuyện, mục đích đúng là vì buồn nôn chính mình. Trịnh thành chủ, cân nhắc đến chính mình lần này liên lạc mục đích, Ngô Diệu Tắc quyết định tính toán lướt qua cái đề tài này, trực tiếp đàm luận chính sự. Nhưng mà, hắn lời nói còn không có nói ra miệng, liền lại một lần bị đánh gãy. Cái gì? Ngô thành chủ làm sao ngươi biết ta phái ra đội thăm dò tại trong cấm địa có đại thu hoạch, đồng thời dẫn đầu đội trưởng còn đột phá đến bá chủ cấp? Đa mã, ai hỏi ngươi? Không phải lão tử lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi cái tên này liền tự mình lốp bốp nói một tràng, xong quay đầu còn làm bộ hỏi ta làm sao mà biết được. Đạp mã muốn chút mặt sao? Nô Diệu Tắc cảm thấy Trịnh Thiên Hưng giống như là cái kia câu cá lao, nhà giàu mới nổi, thật vất vả có chút thu hoạch, liền hận không thể đem bầu trời đều xuyên phá, khắp nơi khoe khoang. Xem chừng bên ngoài bây giờ lưu truyền thông tin, cũng là hắn cố ý lan rộng ra ngoài, vì chính là để chính mình biết, hắn Trịnh Thiên Hưng phát tài. Đoán chừng chính mình điện thoại này hắn cũng chờ rất lâu. Nhưng không có cách, ai bảo chính mình muốn cầu cạnh người đâu? Chỉ có thể là chịu đựng. Nô Diệu Tắc cố nặn ra vẻ tươi cười, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Trịnh thành chủ, thành công từ trong cấm địa còn sống trở về, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Lạc Nhật căn cứ thành lần này sợ là phải nổi danh a. Chúc mừng cái gì a? Ta gần nhất đều nhanh phải bận rộn chết. Nhưng mà, nghe đến Ngô Diệu Tắc chúc mừng, Trịnh Thiên Hưng nhưng là xua tay, một bộ lớn chịu quấy nhiễu bộ dạng. Hai ngày này máy truyền tin của ta đều nhanh muốn bị đánh nổ, đều là đến hỏi cấm địa sự tình, ta ngay cả uống ngụm nước thời gian đều không có. Miệng đều không ngừng qua. Đem ta cái kia mời ta. Ha ha. Có đúng không? Vậy nhưng thật sự là bất bả. Ngô Diệu Tắc giật khóe miệng, có chút cứng ngắc phụ họa. Hắn là hoàn toàn không tin Trịnh Thiên Hưng chuyện ma quỷ. Còn cái gì máy truyền tin sắp bị đánh nổ? Ta nhìn rõ ràng là chính ngươi cầm máy truyền tin, từng cái liên lạc đi qua đi. Còn không phải sao? Thật vất vả mới ứng phó xong một vị, Nô thành chủ ngươi liền liên lạc tới. Lại là cảm thán một hồi lâu, Trịnh Thiên Hưng giống như là hiện tại mới nhớ tới chính sự một dạng, đối với máy truyền tin có chút chần chờ mà hỏi. Nhắc tới, Nô thành chủ ngươi lúc này liên lạc ta, sẽ không phải cũng là hỏi chuyện kia a? Mặc dù mặt ngoài là tại hỏi thăm, kỳ thực Trịnh Thiên Hưng trong lòng đã tại điên cuồng gieo họ. Hỏi mau ta.
Đúng, đúng a.
Nô Diệu Tắc lung tung nói. Quả nhiên là thế này phải không? Cũng không biết các ngươi vì cái gì đều đối cấm địa như vậy cảm thấy hứng thú, trong cấm địa có gì tốt. Cuối cùng chờ đến chính mình mong đợi thời điểm, Trịnh Thiên Hưng phản ứng nhưng là ngoài ý muốn bình tĩnh, không những như vậy, thậm chí ngựa khí còn có chút thất vọng. Không phải liền là bên trong khắp nơi đều là bảo vật chất quý, dòng sông chảy xuôi đều là linh khí dư thừa cam tuyển, liền hóa long thảo loại này truyền thuyết linh dược cũng mọc đầy một cái sơn cốc sao? Trừ đó ra, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. giọng nói kia nghe đến Ngô Diệu Tắc gân xanh đều nổ đi lên. Đạp mã, khoe khoang a, cái này bức khẳng định là đang khoe khoang a. Khắp nơi đều có chân quý linh dược, cam tuyển khắp nơi chảy xuôi, thậm chí còn có hóa long thảo loại này truyền thuyết linh dược. Cái này ra hỏa lại còn một bộ trướng mắt bộ dạng, quả nhiên là tại cố ý kích thích chính mình đi. Ngô thành chủ, tất cả mọi người ghen tị ta tại trong cấm địa có thu hoạch, nhưng ta ngược lại là ghen tị ngươi a. Đống nhiên, Trình Thiên Hưng nói, cái kia chân thành ngữ khí, để Ngô Diệu Tắc đều là sửng sốt, cùng Lạc Nhật căn cứ thành so ra, hắn hiện tại nghèo phải cùng tên ăn mày, có cái gì đáng giá Trịnh Thiên Hưng ghen tị? Tiềm thức tại nói cho hắn, cái này Trịnh Thiên Hưng xác định không tại ấp ủ bật gì tốt, mà sự thật cũng chứng minh hắn đoán đúng. Hắn phản xạ có điều kiện tính hỏi một câu, ngươi đang hâm mộ ta cái gì? Lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, Ngô Diệu Tắc liền hối hận, hận không thể tắt mình một cái, để ngươi miệng tiện. Quả nhiên, nghe nói như thế, Trịnh Thiên Hưng lập tức rất dũng cảm, liền nói chuyện tốc độ nói đều thay đổi nhanh. Cho Ngô Diệu Tắc đếm kỹ hai tòa thành trì ở giữa khác biệt. Ngươi nhìn à, mặc dù các ngươi Triều Dương căn cứ thành người mạnh nhất vẫn chưa tới bá chủ, nội thành cũng không có chúng ta nhiều như thế chân quý bảo dược bảo vật, hóa long thảo gì đó càng là không cần nghĩ. Thế nhưng các ngươi an ổn à? Ngô Diệu Tắc càng nghe càng không thích hợp, mẹ nó đây là tại khen ta đâu hay là tại tổn hại ta đây? Làm sao không có một câu là hướng phương diện tốt nói? Nào giống là ta, hiện tại tại trong kho chất đống chỉ có những này chưa có xếp hạng tràng bảo vật, tiền tiêu hết không nói, liền vật tư cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, lại tiếp tục như thế, ta đều phải đi nhờ vả lão ca ngươi. Trịnh Thiên Hưng rất là chân thành nói. Ngô Diệu Tắc lần này nghe hiểu. Khá lắm, mập mạp này đây là tại điểm hắn đây. Phía trước Lạc Nhật căn cứ thành tìm hắn mua sắm vật tư thời điểm, hắn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tính toán để cao vật tư giá cả, làm thịt cái tên mập mạp này một bút sao. Lần này tốt, bố mẹ giảng đánh tới. Ngô Diệu Tắc quả quyết lấy lòng. Lời nói này, không phải liền là một chút vật tư sao. Ta lập tức liền phái người đưa qua. Hả? Thật sao? Trịnh Thiên Hưng nghe vậy đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là khó xử từ chối. Vẫn là thôi đi. Dù sao vật tư lên giá, ngươi cũng biết ta hiện tại chỉ có những cái kia bảo dược, không có tiền rất nghèo, mua không nổi à? Đồng thời tiện thể lại tú Ngô Diệu Tắc một mặt. Ngô Diệu Tắc, tốt tốt tốt, như thế tú đúng không? Ngươi cái này gọi nghèo, vậy ta kêu cái gì? Xin cơm đấy sao? Hắn bung tay lên, cắn răng giả trang ra một bộ đại khí bộ dạng. Cái này gọi là gì? Chứ không nói hai ta giao tình, nghe nói Lạc Nhật căn cứ thành còn có nhiều người như vậy đâu? Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu đói? Vật tư toàn bộ theo giá gốc bán cho ngươi. Nghe vậy, Trịnh Thiên Hưng tiếp tục khó xử. Có thể đây là quá đắt à, đội thăm dò không ít người cần phụ cấp, tên kia bá chủ cấp cũng bị thương rất nặng, cần rất nhiều tiền trị liệu. Ngô Diệu Tắc, mẹ nó có ý tứ gì? Ta đều hàng về giá gốc, ngươi còn không thỏa mãn? Hắn răng đều nhanh muốn cắn nát, lại chỉ có thể hướng trong bụng ướt, cứ thế mà gạt ra mấy chữ. Không cần tiền. Cái gì? Lớn tiếng một chút, ta vừa rồi không có nghe rõ. Trịnh Thiên Hưng lớn tiếng hỏi tới, bày tỏ chính mình quá béo, thịt mỡ đẻ lại hay nói. Đồ chó hoang, Trịnh Thiên Hưng ngươi không nên quá đáng. Ngô Diệu Tắc hận không thể từ trong máy bộ đàm chui qua đánh chết tên mập mạp chết bầm này. Nhưng cũng chỉ có thể hung hăng nói, ta nói không cần tiền, vật tư toàn bộ đều miễn phí đưa cho ngươi. Chương 99, vô thượng ma long đại đế vậy không tốt lắm ý tứ a. Nghe vậy Trịnh Thiên Hưng lập tức vui vẻ ra mặt, sợ Ngô Diệu Tắc đổi ý, vì vậy câu nói tiếp theo liền đổi và nói, không biết Ngô thành chủ tính toán lúc nào đem vật tư đưa tới. Ngô Diệu Tắc, tốt tốt tốt. Ngô Diệu Tắc còn tưởng rằng mập mạp chết bầm này tối thiểu sẽ hơi giả bộ một chút, thoái thác một cái, sau đó mới làm ra một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dạng miễn cưỡng tiếp thu. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thật sự là liền diễn đều chẳng muốn diễn. Hắn tức giận nói, ta lập tức liền để người đi an bài, mau chóng phái người đưa qua. Dứt lời, hai người đều là không có mở miệng, thông tin trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, ngược lại là Trịnh Thiên Hưng nói chuyện trước, mở miệng thúc giục nói, Ngô thành chủ không phải nói để người an bài. Nhanh đi a, ta đợi đây. Mặc dù Ngô Diệu Tắc ngoài miệng nói xong lập tức liền để người an bài, nhưng người nào biết cái này lập tức đến cùng là bao lâu, không chừng kéo lấy, liền xem như không có việc này quên mất đâu. Bọn họ loại người này, nói chuyện hoàn toàn giống như đánh rắm, nhưng không thể coi là thật. Trịnh Thiên Hưng hiểu rất rõ Ngô Diệu Tắc, bởi vì đổi lại là hắn, cũng biết cái này sao làm. Cho nên vẫn là trước tiên đem sự tình chắc chắn lại nói. Ngô Diệu Tắc đúng là nghĩ như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới Trịnh Thiên Hưng tuyệt hơn, một bộ ta ngay ở chỗ này, nhìn xem ngươi đem sự tình xong xuôi bộ dạng. Hắn hiện tại có loại ta chỉ là khách khí với ngươi một cái, ngươi còn thật chứ? Cảm giác. Không có cách, Ngô Diệu Tắc cũng chỉ có thể một bên duy trì thông tin, một bên kêu đi vào một người, ngay trước mặt Trịnh Thiên Hưng, đem sự tình cho an bài đi xuống. Ngô Diệu Tắc ngữ khí đặc biệt cứng nhắc, tâm tình thật không tốt. Trịnh thành chủ, lần này không thành vấn đề a. Vừa rồi tại phân phó người kia làm việc thời điểm, Trịnh Thiên Hưng còn thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, đưa ra một chút yêu cầu của mình. Cho Ngô Diệu Tắc đều chỉnh im lặng. Đến cùng đây là ta thành hay là người thành? Mẹ nó miễn phí đồ vật còn thí sự nhiều như thế. May mà cuối cùng Trịnh Thiên Hưng cũng biết không thể lòng tham không đáy, chỉ là cắm vài câu, liền mặc cho người kia đi an bài vật tư. Hắn cười ha ha, tâm tình thật tốt. Không thành vấn đề, Ngô thành chủ quả nhiên đại khí. Ngô Diệu Tắc mặc dù khí cái tên mập mạp này, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao phía trước là hắn trước hết nghĩ phải thừa dịp hòa ăn cướp, chỉ là ai có thể nghĩ tới đây? Cái kia chơi bùa đồng dạng đội thăm dò, vậy mà thật từ trong cấm địa trở về, hơn nữa còn từ cấm địa bên trong mang về như vậy nhiều bảo vật, mới để cho Trịnh Thiên Hưng có làm thịt trở về cơ hội. Hiện tại có thể trò chuyện chút cấm địa sự tình a. nếu như ngươi là muốn tiến vào cấm địa lời nói, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Trịnh Thiên Hưng mở miệng, thái độ trước nay chưa từng có kiên quyết.
Vì cái gì?
Nô Diệu tắt những mày, thái độ của mình đã để đây sao thấp, vừa rồi thậm chí còn miễn phí cho Lạc Nhật căn cứ thành đưa đi một số lớn tài nguyên, vô luận là phương diện nào đều chiếu cố tới cực điểm. Có thể cái này Trịnh Thiên Hưng, vậy mà còn không thỏa mãn sao? Trong lòng đối tên mập mạp chết bầm này, lòng tham không đáy đã có bất mãn. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta quá tham lam, đây không phải là chuyện tiền, chỉ là tất cả mọi người là người, không muốn xem đồng loại đi chịu chết. Trịnh Thiên Hưng chỗ nào không biết đối phương ý nghĩ, nhưng trước không nói hắn xác thực không rõ lắm trong cấm địa sự tình, liền tính biết, cũng không có khả năng nói cho Ngô Diệu Tắc. Hắn mặc dù tham lam, nhưng có điểm mấu chốt. Trong cấm địa thật sự có nguy hiểm như vậy? Các ngươi chi kia chỉ có 3 cái lãnh chúa đội thăm dò không phải cũng sống đi ra? Ngô Diệu Tắc có chút kinh ngạc. Hắn thấy, liên lạc Nhật căn cứ thành góp ra đến chỉ có 3 tên lãnh chúa cấp đội thăm dò, đều có thể từ trong cấm địa còn sống trở về, hắn không có lý do làm không được. Bọn họ Triều Dương căn cứ thành thực lực, vẫn là muốn so Lạc Nhật căn cứ thành hơi mạnh một chút. Đương nhiên, hiện tại Lạc Nhật căn cứ thành có bá chủ cường giả, liền hoàn toàn không sánh bằng. Bất quá góp ra một chi so trước đó mạnh đội thăm dò, hay là làm được, nhưng bây giờ nhìn Trịnh Thiên Hưng bộ dạng này, tựa hồ vấn đề không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Đương nhiên, Trịnh Thiên Hưng ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, không có phía trước trêu chọc đối phương vận may người thái độ. Ngươi hẳn là cũng biết, ta phái ra đội thăm dò bên trong, có người ở trong cấm địa đột phá đến bá chủ. Nô Diệu tắc gật đầu. Chính là bởi vì nghe đến tin tức này, hắn mới sẽ nghĩ đến để chính mình trong thành mấy tên lãnh chúa cấp cũng đi cấm địa sông một lần, vạn nhất cũng đột phá đến bá chủ đây. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Lại nghe thấy Trịnh Thiên Hưng nặng nề ngữ khí truyền đến. Nhưng ngươi tuyệt sẽ không biết, liền tính hắn đột phá đến bá chủ, cũng suýt nữa bị cùng là bá chủ một tên dị tộc đánh giết.
Cái gì?
Nô Diệu tắc lập tức kinh hãi. Tại ngang nhau thực lực dưới tình huống, nhân loại nhưng thật ra là so hung thú càng mạnh, bởi vì nhân loại có trí tuệ, có truyền thừa, sử dụng chiêu số đều là trải qua tiền nhân khai phá, lại trải qua từ mấy đời người dần dần hoàn thiện, thường thường so sẽ chỉ bằng vào thân thể năng lực dùng sức mạnh hung thú còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, trở lên kinh nghiệm, đối vương giả cấp cùng tại cái này bên trên tồn tại không hề dùng thích hợp. Nhưng Trịnh Tiên Hưng lại nói, bá chủ cấp nhân loại, suýt nữa bị bá chủ cấp dị tộc giết chết.
Không sai.
Theo như hắn nói, tên kia dị tộc có thể triệu hoán đầy trời huyết mâu, cùng là bá chủ cấp, hắn liền tính đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phá hủy giải rác vài thành. Nếu không phải cuối cùng tên kia dị tộc tựa hồ là muốn để hắn tuyệt vọng, đem tất cả huyết mâu ngưng tụ là một cái, lại thêm hắn vừa lúc tại trong cấm địa nhặt đến một cái lực phòng ngự cực mạnh bảo vật, mượn đối phương công kích lực trùng kích chạy trốn. Nếu không, liền tính hắn là bá chủ, cũng hoàn toàn không có từ trên tay đối phương chạy trốn nắm chắc. Cho dù là đã rời đi cấm địa, tại cùng Trịnh Thiên Hưng kể rõ thời điểm, Chu Hạo Xuyên vẫn như cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hắn chưa bao giờ từng thấy địch nhân đáng sợ như vậy. Bên cạnh chạy xuôi mãnh liệt huyết hà, ở trước mặt hắn nhưng thật giống như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật một dạng, lao nhanh máu tươi nghe hắn triệu hoán, như cánh tay sai khiến, nhẹ nhàng phất tay, liền có thể khuấy động đến huyết hải bốc lên, hóa thành đủ để chặt đứt tất cả huyết nhận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là có thể triệu hồi ra phô thiên cái địa huyết mâu. Mỗi một đạo huyết mâu đều là bá chủ cấp cường giả một kích toàn lực. Nếu không phải trở sau cùng khí tốt, nói không chừng chính mình đã trở thành cái kia huyết hà một thành viên trong số đó. Cuối cùng, Nô Diệu tắc tâm sự nặng nề dập máy truyền tin, Trịnh Thiên Hưng để lộ ra thông tin, để hắn cần lại lần nữa dò xét một cái chính mình ban đầu ý nghĩ. Mà trên thực tế, Trịnh Thiên Hưng còn có một ít chuyện không có nói cho đối phương biết. Ví dụ như Chu Hạo Xuyên rời đi cấm địa phía trước, cuối cùng nhìn thấy cái kia một đầu diệt thế hắc long, vô thượng ma long đại đế. Chương 100, đều do sư tử, ra lông thư thái như vậy làm cái gì? Trịnh Thiên Hưng còn nhớ rõ, hắn ban đầu phái ra đội thăm dò mục đích cũng không phải là vì trong truyền thuyết trong cấm địa có các loại bảo vật, mà là vì tìm tòi nghiên cứu trận kia không hiểu phát sinh dị biến. Mục đích này đã có thể nói là đạt tới, cũng có thể nói là không có đạt tới. Tại tiến vào cấm địa mới bắt đầu, Chu Hạo Xuyên đám người liền phát hiện một mảnh thần bí chiến trường di tích. Tại chiến trường kia bên trong, khắp nơi đều lưu lại cùng cuộc chiến đấu kia có liên quan năng lượng cặn bã. Có khả năng trong nháy mắt liền đem một tên thống lĩnh cấp cường giả bắp đùi ăn mòn mục nát hóa thần bí xương độc, nháy mắt liền đem người đông thành tượng băng, đụng một cái liền nát cực hàn xương ngủ. Còn có cái kia không hiểu xuất hiện, đội thăm dò thành viên chỉ là vô ý tới gần liền bị hút vào trong đó, sau đó càng là hoàn toàn biến mất vô tung quỷ dị khe hở. Tại cái này về sau, bọn họ còn tại chiến trường trong di tích phát hiện mấy tên cường đại dị tộc thi thể. Duy chỉ có không có tìm được tên kia giết bọn hắn hung thủ. Vì thế, Chu Hạo Xuyên mạo hiểm rời đi biên giới chiến trường, còn không có tiến lên bao xa, cũng bởi vì gặp phải cường địch mà không thể không rút lui rời đi cấm địa. Vốn đã từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ, rời đi cấm địa lúc cái kia lại quay đầu, nhìn thoáng qua ở giữa, hắn nhìn thấy một đầu hắc long. Không cách nào nhìn thẳng, không cách nào phán đoán. Mặc dù ngăn cách tương đối xa xôi khoảng cách, nhưng tại đầu kia hắc long phát tán đi ra quần quần long uy trước mặt, Chu Hạo Xuyên thậm chí liền nhìn thẳng dũng khí của đối phương đều không có. Đến mức thực lực của đối phương, càng là hoàn toàn không cách nào phán đoán, chỉ biết là thực lực của đối phương tuyệt đối thập phần cường đại. Chính mình đem hết toàn lực, tạm thời còn có thể đánh nát cái kia thao túng máu tươi bá chủ cấp dị tộc chỗ triệu hoán đi ra huyết mâu. Nhưng liền xem như tên kia bá chủ cấp dị tộc cuối cùng triệu hoán đi ra cái kia huyết mâu, cũng tuyệt đối không cách nào tại hắc long trên lân phiến lưu lại mảy may vết tích, thậm chí liền cho đối phương gọt móng tay tư cách đều không có. Đã cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Trịnh Thiên Hưng càng là nghĩ đến lúc trước trận kia dị biến phát sinh thời điểm, rất nhiều người công bố tại cấm địa trên không phát hiện long thân ảnh. Chiến trường di tích, dị biến bên trong xuất hiện mấy đạo dị tộc thân ảnh, đội thăm dò phát hiện mấy cố dị tộc thi thể, còn có cuối cùng đầu kia đen nhánh ma long. Trịnh Thiên Hưng không phải người ngu, có thể làm đến thành chủ vị trí này, tự nhiên là có chỗ hơn người, hắn đại khái não bổ ra trận kia cái gọi là dị biến chân tướng. Hẳn là cấm địa bên trong có mấy tên cường đại dị tộc phát sinh chiến đấu, bọn họ chiến đấu dư âm tiết lộ ra ngoài, truyền đến cấm địa bên ngoài, bị Lạc Nhật căn cứ thành người phát hiện, nhìn thấy cái kia mấy thân ảnh. Chiến đấu dị thường mãnh liệt, thậm chí đem cấm địa một góc đều biến thành phế tích, riêng là lưu lại đến năng lượng, đều đối về sau tiến vào đội thăm dò tạo thành thương vong to lớn. Cuối cùng, bao gồm Tiên Túc Nô Công ở bên trong mấy tên dị tộc bị thua, tại chỗ vẫn lạc, biến thành Chu Hạo Xuyên bọn người ở tại chiến trường trong di tích phát hiện mấy cỗ thi thể. Trong đó Tiên Túc Nô Công càng là chỉ còn lại một nửa thân thể. Đến mức đầu kia Hắc Long, không hề nghi ngờ, là trận đại chiến kia bên trong người thắng. Đồng thời từ chiến trường di tích lưu lại mấy cỗ thi thể liền có thể phán đoán, cái kia mấy cỗ thi thể khi còn sống tuyệt đối là tương đối cường hãn dị tộc, mà liền bọn họ đều vẫn lạc tại nơi này, nhưng Hắc Long vẫn sống sùng dưới. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Long thực lực nhất định mạnh hơn bọn họ. Cứ việc chỉ là suy đoán, kết quả này liền đã để người đầy đủ tuyệt vọng. May mà lúc ấy chỉ có Chu Hạo Xuyên nhìn thấy Hắc Long, vì vậy Trịnh Thiên Hưng tại chỗ đánh nhịp, quyết định phong tỏa tin tức này. Phong ngừa thông tin tiết lộ, căn cứ thành người biết phụ cận cấm địa bên trong lại có kinh khủng như vậy quái vật tồn tại, từ đó dẫn phát náo động lớn. Liên Ngô Diệu Tắc đều không có nói cho, chỉ là cảnh cáo đối phương nhất định không nên tiến vào cấm địa. Đến mức vô thượng ma long đại đế, thì là Trịnh Thiên Hưng cùng Chu Hạo Xuyên cùng nhau đàm phán về sau, cho ra đối đầu kia Hắc Long xưng hô. Nhân tộc đã từng có chí cường giả tồn tại, được xưng nữ đế. Mà đầu này Hắc Long thực lực cũng thập phần cường đại, thậm chí siêu việt đã từng nữ đế, lại thêm nữa Hắc Long thân phận, vốn là có chí cao vô thượng hàm nghĩa. Tổng hợp trở lên, vì vậy xưng hô nó vô thượng ma long đại đế. Ngươi nói chuyện này làm, ta rõ ràng chỉ muốn an an ổn ổn mất điểm tiền, làm sao lập tức liền gánh lấy nặng nghề như vậy sự tình. Trịnh Thiên Hưng một mặt đắng chát, tựa như cái gì mướp đắng thành tinh dị tộc, một tấm mặt béo đều nhíu lại. Trong lòng cái kêu kêu một cái sầu a. Từ khi biết được tin tức này về sau, hắn hiện tại thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn, thường xuyên tại nửa đêm bừng tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi đến cửa sổ vị trí, hướng cấm địa phương hướng nhìn một chút. Sợ đầu kia kinh khủng ma long đột nhiên xuất hiện, bay đến đỉnh đầu của mình. Nếu là nữ đế còn tại liền tốt. Trịnh Thiên Hưng phía trước kỳ thật đối vị kia nữ đế nhưng thật ra là không quá cảm cúm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nữ đế từng phát xuống một chút chính lệnh quá nghiêm khắc hà khắc, thậm chí đến lý tưởng hóa tình trạng. Nhưng không thể phủ nhận là nữ đế vẫn còn tồn tại thời điểm, nhân loại trên tổng thể cục diện là hiện ra một mảnh phát triển không ngừng. Ổn định hoàn cảnh bên dưới, hắn làm lên tiền đến cũng tương đối dễ dàng. Cho nên từ điểm này đến xem, hắn đối nữ đế mặc dù không quá cảm cúm, nhưng trên tổng thể cũng là hỗ trợ. Mà còn nữ đế đối mặt dị tộc thái độ cũng rất là cứng rắn, nếu là biết có như thế một đầu ma long tại, nhất định rất là coi trọng. Nói không chừng sẽ buộc phát ra một tràng trước nay chưa từng có đại chiến. Tối thiểu nhất sẽ không giống cái kia tên đáng chết, để lại một câu nói về sau, liền để chính mình tự mình xử lý. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Trịnh Thiên Hưng thậm chí không dám xác định, nếu là phía trên người biết vô thượng ma long đại đế tồn tại, đến cùng là sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Cẩn thận bảo trì quan sát, hay là quả quyết từ bỏ Lạc Nhật căn cứ thành, hoặc là tự đại lần thứ hai tiến vào. Chính là bởi vì không rõ ràng, cho nên hắn chậm chạp không dám cùng phía trên người hồi báo. Mà cùng lúc đó, cấm địa, Long Huyệt. Tại Trịnh Thiên Hưng trong tưởng tượng, một khi gặp phải liền sẽ phát sinh một tràng đại chiến nữ đế cùng Hắc Long, giờ phút này chính cùng nhau tại Long Huyệt bên trong, tràng diện vui vẻ hòa thuận. Tốt ta, có lẽ cũng không gọi được vui vẻ hòa thuận chính là. Mấy ngày nay Bắc Thanh Hàn đang tiếp thụ Lục Trường Thiên tiểu nhồi bị giáo dục, mỗi ngày đi ngủ thời điểm trong đầu gần như đều tại tuần hoàn phát ra cấm địa dị tộc thức ăn bách khoa toàn thư. May mà Lục Trường Thiên có dự kiến trước thời hạn làm tốt một tấm cái võng, không phải vậy sợ là liền đi ngủ đều ngủ không ngon. Bắc Thanh Hàn thì là chán nản, cái này cái võng vì cái gì ngủ đến thư thái như vậy? Bằng không, chính mình chẳng phải có thể mượn cớ nói đêm qua ngủ không ngon, sau đó mượn cớ lười biếng sao? Liên quan, nàng liền bên cạnh sư tử hung thú đều khí bên trên, hung tợn chừng đối phương một cái. Đều tại các ngươi sư tử, ra lông thư thái như vậy làm cái gì? Sư tử hung thú giấu hỏi đầy đầu. Không phải, ta lại chỗ nào chọc tới vị này tiểu tổ tông. Chương 101, đầu sư tử, liền phải dùng sư tử đầu làm. Tả hữu hô bác. Tại dị biến phát sinh phía trước thế giới loài người tiểu thuyết võ hiệp bên trong đã từng xuất hiện, là một môn tương đối tinh diệu võ công, có thể làm cho tay trái cùng tay phải đồng thời làm không đồng sự tình cảm. Tại dị biến mới bắt đầu, quan tưởng pháp vừa vặn có chỗ hình thức ban đầu thời điểm. Bởi vì vừa vặn mở ra tu luyện thế giới cửa lớn, đối với cái này còn rất là lạ lắm, nhân loại tu luyện giả số lượng còn rất ít, thực lực cũng xa xa không có cách nào cùng dị tộc hung thú so sánh. Thường xuyên sẽ xuất hiện một cái nhân tộc tu luyện giả, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cần đồng thời đối mặt nhiều tên địch nhân tình huống. Nhưng người cuối cùng chỉ có hai cánh tay, lại nên như thế nào đối mặt nhiều như vậy dị tộc đâu? Dưới loại tình huống này, nhân loại nhiều năm trí tuệ tích lũy liền cử đi tác dụng, có người liền nghĩ tới đã từng những cái kia võ công chiêu thức. Tất nhiên bọn họ có khả năng quan tưởng dị tộc cùng hung thú, học tập bọn họ bắt đầu tu luyện, như vậy có thể hay không đem cổ lão lưu truyền những cái kia võ công quốc thuật, thậm chí là trong võ hiệp tiểu thuyết chiêu thức, cũng tái hiện trên thế giới này đâu. Một bộ phận người bắt đầu thử nghiệm, bọn họ có thành công, có thất bại. Những cái kia miêu tả quá mức mơ hồ tiểu thuyết võ hiệp, bởi vì thiếu hụt khả thi, cuối cùng phần lớn thất bại. Mà trong đó có một ít thì trải qua nhân tộc cường giả cố gắng, cuối cùng biến thành hiện thực. Mà chi phối vật nhau, chính là một cái trong số đó. Cùng phần lớn võ công sẽ theo người sử dụng thực lực tăng lên, cuối cùng bởi vì uy lực không đủ mà bị vứt bỏ. Tả Hữu Hô Bác bởi vì trên bản chất là để người nhất tâm nhị dụng, cho nên có thể có đủ hiệu quả để cao người sức chiến đấu, cho dù là thực lực đột phá cũng sẽ không ảnh hưởng, cho nên tương đối dùng vào thực tế. Bác Thanh Hàn cũng học qua chiêu thức này. Tại nàng hay là bá chủ cấp thời điểm, từng gặp phải một lần khổ chiến, rơi vào hai tên bá chủ cấp dị tộc vây công. Cái này tại ngoại giới là rất ít gặp lại không thể tư nghị sự tình, dù sao bá chủ vốn là nổi bật một cái bá chữ, bá đạo lại cường thế, hoàn toàn dung không được người khác, lại càng không cần phải nói cùng đồng cấp cường giả hợp tác. Tại ngoại giới cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, tại trong cấm địa liền chưa biết. Tóm lại, cuộc chiến đấu kia để Bắc Thanh Hàn rơi vào khổ chiến, hai tên bá chủ cấp dị tộc công kích làm nàng đáp ứng không xuể. Cuối cùng vẫn là bằng vào Tả Hữu Hô Bác chi thuật, nhất tâm nhị dụng, một lần hành động đánh giết hai tên bá chủ dị tộc. Cái kia một trận chiến đấu cũng đặt vững nàng vương giả ý chí, cuối cùng trợ giúp nàng thành tiểu vương giả. Chuyển sinh về sau, Bắc Thanh Hàn cũng không có từ bỏ môn này chiêu thức. Tại đem ban đầu sư tâm cựu kiếp quan tượng pháp chuyển biến làm bây giờ Long Ba Ba quan tượng pháp về sau, Bắc Thanh Hàn càng là từng có một cái ý nghĩ, có thể hay không mượn nhờ Tả Hữu Hô Bác chi thuật, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thao túng hai năm đấm, một tay sử dụng Long Quyền, một tay sử dụng Sư Quyền. Long Quyền Sư Quyền đều xuất hiện, song quyền cùng múa, có phải là có thể càng thêm cường đại? Nàng thử một cái, hiệu quả quả thật không tệ. Long Quyền Sư Quyền bùng ra thời điểm, hiện lên một Long Một Sư hư ảnh, gào thét thiên địa, rung động thiên cung, trực tiếp đem lãnh chúa cấp sư tử hùng thú đánh bay đi. Nhưng cuối cùng nàng hay là từ bỏ, chủ yếu là Bắc Thanh Hàn phía sau lại thử một cái hai cánh tay đồng thời sử dụng Long Quyền. Lần này đem sư tử hung thú đánh đến càng xa, kém chút đem thắt lưng cắt đứt, thận đều cho đánh nổ. Phát hiện sư quyền chỉ làm liên lụy Long Quyền uy lực, còn không bằng hai cánh tay cùng một chỗ dùng Long Quyền đây. Liên quả quyết từ bỏ. Bất quá cái này không hề ảnh hưởng Tả Hữu Hô Bác chi thuật bản thân dùng vào thực tế. Không phải sao? Bắc Thanh Hàn cái này liền dùng tới. Bởi vì khi đi học gần người, Lục Trường Thiên gọi lại Bắc Thanh Hàn. Tiểu Bạch, ta vừa rồi nói đến cái gì? Ba ba vừa rồi đang nói sư tử loại hung thú món ăn phương pháp. Bắc Thanh Hàn đứng lên, không chút nào khẩn trương, chậm rãi mà nói. Bình thường sư tử chất thịt thô ráp lại mùi tanh nặng, bắt đầu ăn cảm rất kém, nhưng tu luyện có thành tiểu sư tử liền không có loại này ảnh hưởng, lại bởi vì sư tử tự thân thực lực cường đại, làm cho trong thịt tận chứa phong phú tinh khí, có thể nói là huyết nhục bảo tàng, ăn có tác dụng lớn. Có thể dùng thịt kho tàu hoặc là nướng phương thức đến món ăn sư tử, ví dụ như sư tử đầu kho tàu, đầu sư tử nướng chờ chút. Có lẽ là bởi vì đời này đến nay đệ nhất món ăn, ăn chính là Lục Trường Tiên tự tay nướng hoàng kim sư tử. Đồ đẳng cấp sư tử mỹ vị khiến người lưu luyến quên bể. Sau khi nói đến đây, Bắc Thanh Hàn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, phản phất lại nhớ lại lúc trước cái kia vàng rực mê người, hương non ngon miệng, hơn nữa còn ẩn chứa bảng bạc tinh khí đầu sư tử nướng. Bắc Thanh Hàn nhịn không được quay đầu liếc nhìn bên cạnh sư tử hung thú. Nhắc tới, đây cũng là một đầu sư tử ạ. Sư tử hung thú. Sư tử hung thú lập tức toàn thân lông đều nổ, cái cổ vị trí lông bầm giống như là từng cây thật dài cương châm đồng dạng dựng thẳng lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hoảng sợ tới cực điểm. Đậu phộng. Cái này nhân loại con non muốn làm gì? Ngoài miệng còn tại nói xong sư tử loại hung thú món ăn phương pháp đâu, con mắt liền hướng trên người mình loạn nghiêng mắt nhìn. Sư tử hung thú lập tức cảm giác cổ của mình vị trí trở nên lạnh lẽo. Mà lại lúc này, Lục Trường Thiên nghe đến Bắc Thanh Hàn trả lời, rất là hài lòng gật đầu. Không sai, nhớ tới rất rõ ràng, đầu sư tử liền phải dùng chân chính đầu sư tử tới làm, cái này mới chính tông. Sư tử, người đã nghe chưa? Hắn lại nhìn về phía sư tử hung thú. Sư tử hung thú. Song song, liền Hắc Long cũng nói như vậy. Đầu của ta hình như không thuộc về mình, làm sao bây giờ? Thời gian cứ như vậy tại sư tử hung thú thấp phẩm bên trong vượt qua, rất nhanh chương trình học kết thúc. Lục Trường Thiên đối Bắc Thanh Hàn năng lực học tập hay là thật hài lòng. Đứa nhỏ này tựa hồ tại phương diện ăn uống tương đối có thiên phú, có tư chất kế thừa chính mình cấm địa mỹ thực giả xưng hô. Đáng tiếc, chính là đối thức ăn chay đưa thích không rời. Lục Trường Thiên đối với cái này cảm thấy có chút tiếc nuối, nói: được rồi, đi chơi đi. Không cần học tập, Bắc Thanh Hàn rất là vui vẻ, lập tức liền chạy đi ra. Trái lại là sư tử hung thú, thần sắc bề bại, liền cái cổ căn chấu nguyên bản xoa tung nhu thuận lông bẩm cũng tựa hồ cũng mất đi sát thái, phảng phất không còn sống lâu nữa giống như. Hắn nhìn thấy bên cạnh vỏ. Suy nghĩ vị tiền bối này so với mình còn yếu, lại có thể tại Long Huyệt bên trong sinh tồn lâu như vậy, xác định là có chút môn đạo ở trên người. Sư tử hung thú bày tỏ co được giãn được, mới là thú vương. Quyết định thả xuống sư tử tiêu ngạo, đi thỉnh giáo một cái này con thỏ nhỏ. Mặc dù hắn lúc đầu hình như cũng không có loại đồ vật này chính là. Nhưng mà, ngao, thỏ. Sư tử hung thú mới vừa làm tốt tâm lý kiến thiết, đến gần thỏ, không đợi hắn biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Đã thấy Long Huyệt bên ngoài lại chạy vào một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Bác Thanh Hàn liếc mắt liền thấy được sư tử hung thú tồn tại. Đại hoàng, ngươi làm sao còn tại bên trong, mau cùng ta đi ra bên ngoài luyện một chút. Theo thực lực tăng lên, Bắc Thanh Hàn tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn, bình thường thạch đầu một quyền đi xuống liền vỡ thành tạt bã. Cân nhắc đến Long Huyệt là nhà mình, không thể tùy tiện phá hư. Vừa lúc gần nhất tới một cái lãnh chúa cấp sư tử hung thú. Bắc Thanh Hàn lôi kéo sư tử hung thú cái đuôi, tại sư tử hung thú ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trước mắt hắn cảnh tượng dần dần bắt đầu rút lui. Sau một lát, Long Huyệt truyền ra ngoài đến một trận tiêu thảm. Ngao ô ô. Chương 102, sư tử, không đúng. Long Huyệt bên ngoài chuyển đến kịch liệt long ngâm sư lống âm thanh, ở giữa sen lẫn rực rỡ thần quang, bên mông năng lượng va chạm ở giữa, rung động ngọn núi, quét ngang ngàn vạn. Tiếng long ngâm to rõ vô cùng, mang theo thần long đường hoàng thiên uy. Mà so sánh với nhau, sư lống âm thanh liền có vẻ hơi kỳ quái. Mặc dù đồng dạng vang dội, nhưng thiếu sư tử loại này vạn thú chi vương lẽ ra nắm giữ cái kia một cô ba khí, không những không có rung động nhân tâm cảm giác, ngược lại để người nghe vào cảm thấy có chút thê thảm. Sư tử hung thú cảm thấy chính mình thật là quá thảm, vốn cho rằng theo hắc long cái này đồ đẳng cấp từ đầu tiếp xuống có thể được sống cuộc sống tốt, chưa từng nghĩ nhưng là cơn ác mộng bắt đầu. Mỗi ngày đều muốn gánh vác lấy một tòa nặng nề ngọn núi tiến hành gian khổ huấn luyện không nói, còn thường xuyên sau khi huấn luyện kết thúc trở về, phát hiện long huyệt mấy vị đều ăn uống no đủ, không có cho chính mình lưu ăn. Hiện tại càng là bị cái này nhân loại con non để mắt tới, bị bắt tới trở thành buổi luyện. Sư tử hung thú phía trước liền thấy qua cái này hai chân thú con non, còn bị trên người đối phương cái kia trọn vẹn từ sư tộc tiền bối làm thành trang bị cho dọa nhảy dựng, quả quyết túi xuống đầu gối của mình. Về sau phát hiện, cái này hai chân thú con non là do hắc long bao bọc thời điểm, càng là vui mừng chính mình lúc trước quả quyết. Tại biết cái này hai chân thú con non tính toán để chính mình làm nàng buổi luyện thời điểm, sư tử hung thú nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Dù sao đối phương bất quá là chỉ là một cái thống lĩnh cấp, mà chính mình có thể là đường đường lãnh chúa cấp, thực lực của hai bên còn kém cả một cái đại giai cấp. Phía trước sở dĩ quả quyết trực quỳ, cũng không phải là vì thực lực của đối phương, mà là sư tộc tiền bối tồn tại quá mức chói mắt. Mà còn cái này hai chân thú con non nhìn qua tay chân mảnh mai, da trên người càng là trắng trẻo non nớt, đoán chừng so với mình mí mắt còn muốn non mềm. Vạn nhất hắn sơ ý một chút, đem hai chân thú con non làn da cho chảy đụng đỏ lên một điểm. Lấy hắn khoảng thời gian này hiểu được, cái này hắc long đối đãi hai chân thú con non sủng ái tới cực điểm thái độ. Sư tử hung thú xem chừng đối phương làn da nếu là phá, trên người mình da lông đoán chừng cũng là khó giữ được. Ngao ô ô sư tử hung thú ngao ô trao đổi hai tiếng, âm thanh rất là khách khí, không có lãnh chúa cấp hung thú hung hãn đáng sợ. Hắn đang nỗ lực khuyên bảo cái này hai chân thú con non đình chỉ cái này đáng sợ ý nghĩ. Không có chuyện gì đại hoàng, ngươi cứ việc dùng toàn lực đánh chính là, ta sẽ không thụ thương. Bắc Thanh Hàn dùng sức vô vô bộ ngực, Lục Trường Thiên ở bên cạnh nhìn xem mí mắt trực nhảy nhảy. Bắc Thanh Hàn rất là tự tin. Trải qua long huyết âm, cùng với đông đảo bảo dược cùng hung thú thịt rèn luyện của dựa, thậm chí trước đó không lâu còn đem quan tượng pháp bên trong thân rồng hoàn thiện đi ra. Nàng hiện tại thân thể đã sớm xưa đâu bằng nay, có thể nói hình người ấu long. Liên tính không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Ngao. Sư tử hung thú nhỏ giọng trao đổi hai lần, trong lòng đoán thầm. Cái này hai chân thú con non có thể hay không có việc tạm thời không nói, nhưng hắn xác định là muốn có sự tình. Cũng không có biện pháp. Bắc Thanh Hàn thái độ rất là kiên quyết, nếu là hắn cứng rắn muốn cự tuyệt, tám thành cũng muốn xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, sư tử hung thú cảm giác chính mình có hơn. Cái này có thể làm sao xử lý nha? Ngao hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận vẻ u sầu. Trong lòng tính toán, chờ chút động thủ thời điểm nhường một chút chính là, diễn tốt một chút, tận lực không muốn tổn thương đến đối phương. Cuối cùng lại chọn lựa một cái thời cơ thích hợp bị thua, đem đối phương trò dỗ dành tốt. Sư tử hung thú tính toán như vậy, hắn làm ra một bộ hung ác bộ dáng, giống như hùng sư chụp mồi mở dạng, chân sau dùng sức đạp một cái, hai cái mạnh có lực chân trước mở ra. Giống giống, miệng to như chậu máu phát ra điếc tai gào thét, tiếng giống rung trời, cái cổ vị trí lông bờm màu vàng nóng càng là từng chiếc có ánh, tại trên không điên cuồng vũ động. Vạn thú chi vương khí thế hiện ra không bỏ sót, nhưng mà những này trên thực tế đều là bộ dáng hàng, liền một nửa trình độ đều không có phát huy ra. Thậm chí tại tới gần Bắc Thanh Hàn đồng thời, lại lặng lẽ thu hồi bảy thành khí lực, cảm thấy lần này có lẽ không sai biệt lắm. Lục Trường Tiên ở bên cạnh nhìn đến thẳng lắc đầu. Con sư tử này, nên nói hắn là thông minh đâu, hay là nói hắn ngu xuẩn đâu? Nói ngu xuẩn đi. Cái này sư tử sợ hãi tổn thương đến tiểu bạch, còn hiểu được diễn kịch, khiêm tốn một chút lực lượng. Nói thông minh đi. Lại liền cơ sở nhất, phán đoán thực lực của hai bên đều phán đoán sai. Tiểu Bạch nàng cũng không phải người không sử dụng toàn lực, liền có thể đối phó được đối thủ a. Lục Trường Thiên nói, chính mình bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa, hắn đối tiểu Bạch thực lực đến tột cùng làm sao, trong lòng vẫn là có một ít đến được. Cái này sư tử nếu như vừa bắt đầu liền sử dụng ra toàn lực lời nói, vẫn còn là có thể giằng co một hồi. Nhưng nếu là vừa bắt đầu cứ như vậy khinh địch, Lục Trường Thiên bình tĩnh nhìn xem sư bay rất ra ngoài sư tử hung thú, hậu quả chính là như vậy. Dù sao hiện nay chỉ là thống lĩnh cấp thực lực, lại thêm sư tử hung thú diễn kịch kỹ xảo quả thật không tệ, lông bẩm tung bay gầm thét bộ dạng có chút dọa người. Bắc Thanh Hàn trong lúc nhất thời thật đúng là không nhìn ra sư tử hung thú đang diễn kịch, thật sự cho rằng đối phương đúng là toàn lực xuất thủ. Khuôn mặt nhỏ cũng là có chút căng cứng. Toàn lực vận chuyển Long Ba Ba Quan Tượng Pháp, tinh lực hết sức chăm chú tập hợp tại cái kia một đôi long trảo bên trên, trong đại não Lục Trường Thiên vung vẩy long trảo cảnh tượng không ngừng lặp lại. Bắc Thanh Hàn một đôi tay nhỏ cũng bắt đầu chuyển động, năm ngón tay yếu ớt nắm, kinh lực bạo khởi. Trong chốc lát, tiếng long ngâm vang lên, hư không bên trong hiện lên hắc long quang ảnh, bám vào Bắc Thanh Hàn tay nhỏ bên trên. Hắc long quang ảnh huyết mâu khiếp người, sừng rồng râu rồng vảy rồng đầy đủ mọi thứ, hình thái sinh động như thật. Không đúng, không đúng, không đúng. Cái này không đúng sao? Nhìn xem cái kia có mấy phần chân chính hắc long thần vận hư ảo quang ảnh, sư tử hung thú trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ không ổn. Tình huống này hình như không thích hợp a. Hắn vừa định nói cái gì, Bắc Thanh Hàn cũng đã tay cầm long quyền, dùng sức đánh ra. Giống như là một đầu chân long bay ra một dạng, ở phía sau ném ra thật dài đuôi rồng, hư không bên trong vang lên một đạo long âm. Ngang phía trước không khí bị chen bể gạt ra, long quyền tốc độ đạt tới cực hạn, hắc long tựa như cũng hóa thành một tia chớp màu đen. Bắc Thanh Hàn ánh mắt sắc bén, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn trong chọc vào sư tử hung thú yết hầu vị trí, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều cùng sư tử hình hung thú lưu duyên, cho nên rõ ràng yết hầu vị trí này là cái này hung thú nhược điểm một trong. Sư tử hung thú hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc long xuyên thấu không gian, đập vào chính mình yếu ớt yết hầu vị trí. Phanh Nôn thân ảnh khổng lồ lập tức bay rất ra ngoài, tại trên mặt đất vạch thật xa khoảng cách. Sư tử hung thú chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt nôn mửa buồn nôn cảm giác truyền đến, cổ họng của mình tựa hồ cũng muốn bị một quyền này cho đánh nát. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, tứ chi sưng, từ miệng to như chậu máu bên trong phun ra tiên dịch, một đôi to lớn lớn trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rất đáng sợ. Hắn kém chút một quyền bị đánh chết. Chương 103, Hắc Long cớ gì đâm lưng với ta? Tiết hầu vị trí truyền đến đau đớn để sư tử hung thú mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi, trong dạ dày không ngừng phản nước chua, một trận rời sông lấp biển. Liên miệng đều không khép được, kịch liệt thở hổn hển, nước bọt từ bên miệng chảy xuống. Hắn sợ hãi không thôi nhìn xem đối diện cái kia hai chân thú con non, một đôi to lớn trong mắt tràn đầy mộng bức thần sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa vặn phát sinh cái gì? Ta thế mà bị cái này chỉ có thống lĩnh cấp 2 chân thú con non một quyền cho đánh bay. Sư tử hung thú trợn tròn mắt. Nói sớm a, ngươi nói sớm ngươi lợi hại như vậy, ta vừa rồi chẳng phải không được sao? Có liên quan sư hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hối hận, tóm lại liền là phi thường hối hận. Mà liên tại sư tử đắm chìm đang hối hận bên trong, hận không thể cho chính mình đến bên trên một bàn tay đồng thời. Bắc Thanh Hàn cũng thu hồi Long Quyền, nhìn xem Hắc Long hư ảnh tàn đi, lộ ra phía dưới cái kia trắng non tay nhỏ, nhíu mày. Long Quyền uy lực dĩ nhiên cường đại, vừa rồi một quyền kia càng là học được Long Ba Ba mấy phần thần vận. Nhưng sư tử hung thú nói thế nào cũng là lãnh chúa cấp hung thú, thực lực cường đại. Một quyền này tạo thành hiệu quả không nên lớn như thế mới đúng. Nàng nhíu mày dò hỏi. Đại Hoàng, ngươi xác định ngươi vừa rồi đã dùng toàn lực? Ngao ô ngao ô. Sư tử hung thú khóc kêu gào gọi hai tiếng, rất là hèn mọn. Bày tỏ chính mình vừa rồi xác thực đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng tiếc hay là không có để Lục Tiểu Bạch đại nhân tận hứng, đối với cái này cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn thực lực hay là quá yếu, hy vọng Lục Tiểu Bạch đại nhân đi tìm cái khác có thể làm cho mình tiến hành đối thủ, hắn liền không phục hồi. Nhưng mà, sư tử hung thú mới vừa vặn kêu lên hai tiếng, lại bị bên cạnh xem náo nhiệt Lục Trường Thiên đánh gãy. Tiểu Bạch, vừa rồi đại hoàng vừa bắt đầu cũng chỉ dùng một nửa thực lực, tại sắp đánh tới ngươi thời điểm, lại thu hồi khoảng 7 phần 10 lực đạo. Chỉ là nhìn qua dọa người mà thôi, trên thực tế liền hai thành thực lực đều không có phát huy ra. Lục Trường Thiên vui vẻ nói, đồ đẳng cấp nhãn lực, để hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu sư tử hung thú diễn kịch, có khả năng rõ ràng xem thấu bản chất, liền sư tử hung thú lúc nào tá lực, cụ thể lại tháo bao nhiêu, đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn lại nói xong, sư tử hung thú tiếng kêu gọi lập tức cứng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Hắc Long, phát ra một tiếng ngậm bức gọi tiếng. Ngao. Sư tử hung thú trợn tròn mắt, Hắc Long cớ gì đâm lưng với ta? Để chuyện này cứ như vậy kết thúc không tốt sao? Ngươi cũng không muốn cái kia nhân loại con non tụ thương a? Lục Trường Thiên mỉm cười nhìn thoáng qua sư tử hung thú, huyết sắc mắt rồng có chút nheo lại, từ trong để lộ ra một cái ý tứ. Không sai, ta xác thực không nghĩ Tiểu Bạch thụ thương, nhưng cũng không muốn quấy rầy nàng hào hứng. Cho nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nếu là không làm tốt lời nói, ngươi biết sẽ như thế nào? Sư tử hung thú, cái này quá khó xử sư đi. Sư tử hung thú tình nguyện chính mình không có như thế thông minh nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đồ đẳng cấp cự đầu thật sự là không nói đạo lý, liền sẽ đưa ra một chút không hợp thói thường yêu cầu, hoàn toàn không quản những này đến cùng có thể hay không thực hiện. Mà cùng lúc đó, nghe đến Lục Trường Thiên giải thích, Bắc Thanh Hàn đây mới là làm rõ ràng tình huống. Nàng an ủi, không có chuyện gì, đại hoàng, ngươi cứ biết tới. Liên tính thật thụ thương cũng là chính ta không có thực lực, sẽ không trách ngươi. Bắc Thanh Hàn cũng không phải là cái gì nuông chiều từ bé phú gia thiên kim, là từ vô số trận đại chiến giết ra đến tuyệt đại nữ đế. Trải qua không biết bao nhiêu hiểm cảnh tử kiếp, vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Cùng những ngày so sánh, tại huấn luyện bên trong chịu bị thương, hoàn toàn không tính là cái gì. Ngươi là như thế nghĩ, nhưng phía sau ngươi vị kia cũng không phải nghĩ như vậy a. Sư tử hung thú khóc không ra nước mắt, nhưng bị Lục Trường Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể cứ thế mà đem nước mắt cho chen lấn trở về. Toàn bộ sư tử đều tràn đầy bị khuất. Cái kia khổ a. Chiến đấu lại nổi lên. Bắc Thanh Hàn hai tay nắm Long Quyền, Hắc Long hư ảnh hiện lên. Trong lúc nhất thời, chiến trường bên trong quang ảnh giao thoa, rực rỡ thần quang nổ lên, tiếng long ngâm không ngừng, mang theo rung động tâm thần cường đại long uy. Bắc Thanh Hàn khống chế Long Quyền rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa chân long chi uy, động tác thẳng thắn thoải mái. Vân tòng long phong tòng hổ, liền trên không đám mây cũng bị nó khuấy động, theo Long Quyền động tác đang lưu động. Trái lại sư tử hung thú, bởi vì cố kỵ trong lòng, sợ tổn thương đến Bắc Thanh Hàn, cho nên động tác có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, không dám sử dụng ra toàn lực. Trong lúc nhất thời vậy mà là bị Bắc Thanh Hàn cho một mực áp chế. Ngầm tiếng long ngâm vang, chấn động bầu trời. Nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm mang theo một đầu hắc long, cuốn theo lực lượng của một con rồng, giống như từ trên trời đánh tới thần long. Bắc Thanh Hàn cũng rõ ràng sư tử hung thú bó tay bó chân, vì vậy quyết định dùng hành động thực tế đến kích thích đối phương sử dụng ra toàn lực. Cho nên công kích càng ngày càng dũng mãnh, tiếng long ngâm càng to rõ rõ người. Mà dần dần, sư tử hung thú cũng ý thức được cái gì. Đạp mã tình huống này không đúng. Lại tiếp tục như thế, liền không phải là chính mình có thể hay không cam đoan không thương tổn đến cái này hai chân thú con non vấn đề, mà là chính mình có thể hay không bị cái này hai chân thú con non cho đánh chết tươi vấn đề. Sư tử hung thú không thể không buông tay buông chân, lớn mặt xuất thủ ứng đối. Đáng tiếc tình huống tựa hồ cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, sư tử hung thú là càng đánh càng kinh hãi. Quả thực liền mẹ nó không hợp thói thường. Đây là hai chân thú sao? Làm sao giơ quả đấm lên đến tiếng long ngâm từng trận, còn mang theo đồ đẳng chân long chi uy? Tựa hồ là đoán được sư tử hung thú suy nghĩ trong lòng, Lục Trường Tiên bỗng nhiên nói: "Tiểu Bạch cùng thỏ ngâm qua lấy ta chân huyết vì dẫn long huyết tắm, tuy là thống lĩnh cấp, thân thể chưa hẳn so người kém bao nhiêu. cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm tới. Sư tử hung thú, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi ngược lại là sớm một chút nói a.
Sư tử hung thú bị phẫn không thôi. Không nghĩ tới trừ cái này hai chân thú còn non, liền cái kia nhìn qua sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết thọ thế mà cũng ngâm qua long huyết. Không ngờ liền tự mình không xứng thôi.
Sư tử hung thú cảm thấy cái này hắc long đại khái là cố ý. Sư tử hung thú cuối cùng thả ra tất cả cố kỵ, toàn lực xuất thủ, chỗ cổ lông bầm theo gió chập chờn, kim quang long lánh, giống như là theo gió sóng mà động đông lúa mạch. Một đôi chân trước càng là nhiễm lên óng ánh màu vàng, giống như cứng rắn thần kim chế tạo, nở rộ chói mắt thần quang. Móng nuốt rơi xuống, cái gì vạn cân cự thạch, tất cả bị ép thành phấn vụn. Sư chảo cùng long quyền giao hội ở giữa, nắm đấm móng nuốt giao thoa, màu đen cùng màu vàng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt oanh minh, lại đều bị ngay sau đó long ngâm sư lồng che lại đi. Cả hai trên thân riêng phần mình dâng lên long cùng sư tử hư ảnh, ngay tại lẫn nhau chém giết. Khu vực kia bị long cùng sư tử cái bóng chỗ che đậy, nhấc lên đẩy trời bụi mù cuối cùng, bởi vì sư tử hung thú vừa bắt đầu khinh địch, dẫn đến chính mình nhận một cái thương thế không nhẹ, từ đó ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp, làm cho hắn thua trận. Long cùng sư tử hư ảnh đều là tiêu tán, đầy trời bụi mù tàn đi, lộ ra một mảnh hỗn độn mặt đất, còn có cùng một đầu giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất sư tử hung thú. Chương 104, Lục Trường Thiên, a ta chết long huyệt bên ngoài, mặt đất một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là long chảo cùng sư chảo dấu vết lưu lại, có độ lớn bằng gian phòng cự thạch tại long chảo cùng sư chảo trước mặt, tựa như là dùng tượng bùn đồng dạng. Xuất hiện từng đạo sâu sắc vết cào, tràn diện cực kỳ rung động. Tại to lớn long chảo cùng sư chảo dấu vết lưu lại ở giữa, càng là xen lẫn từng cái nhìn như rất không đáng chú ý nhỏ bé cái hố. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái hố lớn nhỏ cùng Bắc Thanh Hàn cánh tay không sai biệt lắm thô. Chính là tiểu gia hỏa nắm đấm nện ở phía trên lưu lại độc cầu, sâu sắc chui vào bên trong. Liên bị lan đến gần tảng đá đều là thảm trạng như vậy, có thể nghĩ, xem như có liên quan sư tử hung thú, bị như thế nào trả đạp. A dễ chịu dễ chịu. Bắc Thanh Hàn vỗ vỗ tay nhỏ, trắng non tay nhỏ giao thoa ở giữa, một chút nhỏ bé hòn đá bị xay nghiền thành phấn, từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Nàng cảm giác cả người đều là thoải mái vô cùng. Trước đây nàng còn có chút không hiểu, vì cái gì trường học bên trong học sinh, mỗi lần đến tan học thời điểm đều điên theo một dạng, sức sống dị thường dồi dào. Nhưng bây giờ nàng hiểu được. Đương nhiên, Bắc Thanh Hàn không rõ ràng chính là, trường hợp này chỉ thích hợp với những cái kia khá thấp niên cấp học sinh. Đối với cấp cao học sinh đến nói, tan học thời gian đừng nói là đi ra bên ngoài điền chạy quậy, còn không bằng gục xuống bàn đi ngủ tới thực tế. So sánh với nhau, sư tử hung thú thì là hiện ra một loại khác trạng thái. Nam dạp trên mặt đất, nguyên bản nhu thuận lông bầm giờ phút này cũng lộ ra lộn xộn không chịu nổi, to lớn gương mặt bên trên xương mặt xương mũi, khắp nơi có thể nhìn thấy thụ thương địa phương. Đó là bị Bắc Thanh Hàn nắm tay nhỏ đánh. Đừng nhìn Bắc Thanh Hàn nắm đấm thoạt nhìn trắng trẻo non nớt, hình như không có gì lực sát thương, nhưng sử dụng long quyền đến nhưng chính là một cái khác bộ dáng. Mỗi một quyền đều mang một ít hắc long hư ảnh, mang theo huy hoàng long uy, khí thế ép người, hình như thật sự có một đầu hắc long đánh tới đồng dạng. Để sư tử hung thú một thân thực lực đều trước yếu ba phần, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Bất quá may mà, thống khổ này thời gian cuối cùng kết thúc. Sư tử hung thú vừa định thở phào, lại phát hiện đối diện cái kia hai chân thú con non chính nhìn xem chính mình, lập tức trong lòng một cái lộ bộ. Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Không, không thể nào. Mà cái này dự cảm quả nhiên sau đó một khắc được chứng minh. Đại hoàng, hôm nay đánh rất sung sướng, lần sau có thể tiếp tục nha. Không phải chứ? Còn muốn tiếp tục? Sư tử hung thú mắt tối sầm lại, bị Bắc Thanh Hàn một câu nói kia dọa sợ, chỉ cảm thấy thương thế trên người lập tức trong mắt rất nhiều, huyết khí điên cuồng dâng lên, kém chút tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Về phần tại sao không có ngất đi, cũng là không phải là bởi vì sư tử hung thú ý chí lực cường đại, thuần túy là Lục Trường Thiên không chịu mà thôi. Tỉnh lại, bây giờ còn chưa đến lúc ngủ ở giữa đâu, chớ ngủ trước. Chú ý tới sư tử hung thú muốn ngủ, Lục Trường Thiên tức thời thả ra một điểm long uy. Ngao, đồ đẳng cấp long uy sao mà đáng sợ, nháy mắt để sư tử hung thú cảm giác chính mình giống như là bị cự long để mắt tới một con mèo nhỏ đồng dạng. Toàn thân lông nháy mắt nổ lên, lập tức liền thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình hắc long. Ngao, hắn lệch ra bên dưới đầu, tràn đầy nghi hoặc, hắc long hù dọa chính mình làm cái gì? Chỉ thấy Lục Trường Thiên đưa ra một cái long chảo chỉ một mảnh hỗn độn mặt đất, lại chỉ một cái sư tử hung thú. Tất nhiên nơi này là ngươi làm thành như vậy, vậy thì do ngươi phụ trách, đem nơi này cho ta khôi phục thành ban đầu bộ dáng đi. Sư tử hung thú một mặt một bước, nâng lên một cái chân trước, dùng trong đó một cái móng vuốt chỉ chính mình. Ngao, ta, không sai, chính là ngươi. Lục Trường Thiên gật đầu khẳng định, thúc giục con sư tử này hung thú không muốn nằm trên mặt đất giả chết. Chân chu, mau dậy làm việc. Sư tử hung thú đầy bụng bực tức, rõ ràng đem nơi này biến thành dạng này trừ hắn ra, còn có cái kia nhân loại con nó tới, kết quả hắc long lại chỉ yêu cầu hắn làm việc. Quả nhiên, sư tử không nhân quyền a. Sư tử hung thú bi vẫn không thôi, lại bất lực phản kháng, đành phải là nhẫn nhịn toàn thân trên dưới tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tiểu Bạch, ta cũng có thể chơi với ngươi. Tại sao muốn tìm con sư tử này đâu? Lục Trường Thiên nói. Với hắn mà nói, bây giờ phân biệt chỉ có thống lĩnh cấp cùng lãnh chúa cấp cả hai đánh nhau, xác thực như đùa ẩu nào không sai biệt lắm. Cái này để hắn cảm thấy rất không vui, rõ ràng chính mình cũng có thể cùng Tiểu Bạch chơi. Hắn liếc một cái sư tử. Con sư tử này, hư hư thực thực có chút rất dư thừa. Giờ phút này, quét dọn chiến trường sư tử hung thú lập tức toàn thân phát lạnh. Ba ba, ta nói, ta là muốn thực chiến, không phải cùng phía trước đồng dạng đang chơi. Bác Thanh Hàn bất đắc dĩ giải thích nói, nàng là thuần túy thực chiến phái, đi qua mỗi một bước, đều là từ lần lượt mạo hiểm trong chiến đấu đi ra. Trong chiến đấu, để thân thể của mình thay đổi đến cường đại, rèn luyện ý chí của mình, cường hãn chính mình pháp cùng thuật. Nhưng làm sao phía trước một mực không có một cái thích hợp đối tượng? Bắc Thanh Hàn phía trước cũng đi tìm Long Ba Ba làm đối thủ này, mời Lục Trường Thiên đem thực lực để ở cùng nàng không sai biệt lắm tình trạng so tài. Đối với nhà mình nữ nhi bảo bối yêu cầu, Lục Trường Thiên tự nhiên là không chậm trễ chút nào đáp ứng. Còn nhớ rõ lúc đó cảnh tượng là như vậy. Bắc Thanh Hàn một quyền đập tới, trắng non nắm tay nhỏ mang theo chân long hư ảnh, trùng trùng điệp điệp, có không thể ngăn cản như thế. Một quyền trực tiếp đem Lục Trường Thiên đánh bay. Lục Trường Thiên lấy một cái cực kỳ khoa trương tư thế bay ngược mà ra, một bên phi, còn vừa khoa trương phát ra tiếng kêu thảm. A ta chết. Cuối cùng bịch một cái rơi trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ Long huyệt đều tại chấn động. Đối diện Bắc Thanh Hàn, nàng nhìn một chút chính mình còn không có đụng phải Long Ba Ba nắm tay nhỏ, lại nhìn xem đối diện cùng Hí Tinh đồng dạng bay rất ra ngoài thật xa, nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này chính lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt nhìn lén nhìn xem chính mình Long Ba Ba. Cái này không hoàn toàn là đang trêu chọc Tiểu Hải Nha, bởi vì nhìn lén động tác bị chính mình phát hiện, Long Ba Ba lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như hôn mê dáng dấp. Một lát sau mới lần thứ hai mở ra mắt rộng. Sau đó lại một lần cùng Bắc Thanh Hàn ánh mắt đối đầu. Vì vậy Lục Trường Thiên dứt khoát không diễn, đụng lên đến khích lệ nói: "Tiểu Bạch thật lợi hại, một cái liền đem Ba Ba đánh bay đi đây. Quả nhiên, đây chính là đang đùa ta chơi." Bắc Thanh Hàn đều không còn gì để nói, nàng muốn là thật chiến đấu, không phải Long Ba Ba dạng này lừa gạt Tiểu Hải a. "Ba Ba, ngươi nghiêm túc một điểm. Ta rất chân thành a. Ngươi nhìn ta vừa rồi bay ra ngoài bộ dạng, có phải là thực quá thật?" Lục Trường Thiên tự hào nói. "Không được, ta còn có thể đổi một cái tư thế, ngươi nhìn cái này thế nào?" "Không được, còn có cái này." Sau đó, Lục Trường Thiên lại là bay rất ra ngoài nhiều lần. Mỗi một lần tư thế đều có khác biệt. Để Bắc Thanh Hàn đều không còn gì để nói, cũng không biết Long Ba Ba từ nơi nào học được nhiều như vậy tư thế. Kỳ thật đây đều là Lục Trường Thiên căn cứ những cái kia quá khứ bị chính mình đánh bại dị tộc cùng hung thú, bị đánh bay lúc bộ dạng mới làm ra đến. Tóm lại, bởi vì Long Ba Ba thái độ, Bắc Thanh Hàn cuối cùng vô tình tức đoạt cùng chính mình đối luyện tư cách. Lục Trường Thiên nhíu môi, nói cho cùng, các ngươi hai cái không phải là đang chơi sao? Bắc Thanh Hàn, chương 105, cho đại lao dâng thuốc lá hối hận, tóm lại liền là phi thường hối hận. Sư tử hung thú không biết có bao nhiêu lần tại đêm khuya bên trong nhớ tới, nếu như ngày đó chính mình đàng hoàng tại trong sào huyệt đợi, không đi ra bên ngoài loạn chuyện. Nhìn thấy hai chân thú cũng kềm chế tò mò trong lòng, không đụng lên đi, mà là có cẳng liền chạy. Kia có phải hay không có không đồng dạng vận mệnh? Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Sư tử hung thú cuối cùng vẫn là đi tới Long huyệt, hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, nhật trình đều xếp tràn đầy. Từ ngày đó về sau, trừ mỗi ngày tọa kỵ huấn luyện bên ngoài, hắn huấn luyện nhật trình lại nhiều hơn một dạng, đó chính là cùng Bắc Thanh Hàn thực chiến huấn luyện. Mỗi ngày hắn trời còn chưa sáng liền phải ra ngoài, mãi đến trời tối mới có thể chạy xong trở lại Long huyện. Vừa về đến liền lập tức phải đối bên trên cái kia hai chân thú con non đối luyện. Sư tử hung thú tại ngang cấp dị tộc bên trong huyết mạch cũng coi là tương đối cường đại một loại kia, lại suýt nữa đánh không lại một cái so với mình còn yếu một cái đại giai cấp nhân loại. Đúng, hiện tại sư tử hung thú đã không ngây thơ cho rằng cái kia thật là một cái bình thường hai chân thú con non. Hắn cảm thấy vậy đơn giản chính là một cái hình người ấu long, khủng bố vượt đứng thẳng, mà thật vất vả. Chờ sư tử hung thú miễn cưỡng có thể thích ứng loại này cường độ cao sinh hoạt về sau, Hắc Long lại cho hắn bên trên độ khó. Đầu tiên là để cao số vòng, sau đó dứt khoát để hắn con núi đi chạy vòng, về sau càng là đem núi số lượng cũng thay đổi nhiều. Gần nhất càng là chỉnh lên hoa sống. Thỉnh thoảng liền sẽ long uy giáng lâm, thả xuống uy áp, đem con sư tử này hung thú chơi đùa không được. Đương nhiên, hiệu quả cũng là tương đối rõ rệt. Sư tử hung thú hiện tại đã có khả năng đồng thời khiêng ba tòa thu nhỏ ngọn núi huấn luyện, bất luận là tốc độ cùng tính ổn định đều có rất lớn đề cao. Đồng thời thỉnh thoảng gặp phải Lục Trường Thiên long uy đột nhiên giáng lâm thời điểm, phản ứng cũng không có giống vừa mới bắt đầu một dạng, mất mặt nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Miễn cưỡng còn có thể tiếp tục đứng. Đồng thời thực lực bản thân cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, đang theo bá chủ cấp vững bước tiến lên. Từ một cái tọa kỵ góc độ, đã coi như là miễn cưỡng hợp cách. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, sư tử hung thú tình nguyện không muốn thực lực hôm nay. Cam nguyện tiếp tục làm lúc trước như thế, trở thành một cái không buồn không lo sư tử con. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Lại là một ngày huấn luyện hoàn thành, sư tử hung thú ba kích một tiếng nằm rạp trên mặt đất, phản phất đã trải qua sinh hoạt vô tận tàn phá đồng dạng. Bị nắm tay nhỏ một trận hành hung. Bắc Thanh Hàn nhìn xem cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù nói nàng xác thực cùng sư tử hữu duyên, nhưng cũng không thể bắt lấy một cái sư tử lông điên cuồng kéo a. Vì vậy nàng chủ động nhận thầu tiếp xuống quét dọn chiến trường công tác. Đại hoàng, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta liền được. Ngao. Nhưng làm sư tử hung thú cho cảm động hỏng, nước mắt rưng rưng. Hắn cảm thấy chính mình phía trước thật sự là quá không nên, làm sao có thể dùng khủng bố vượt đứng thẳng xưng hô đối phương đâu. Đây quả thực là thiên sứ a. Ngao ngao. Sư tử hung thú ngao ôm một trận kêu to, ánh mắt chân thành tha thiết. Bày tỏ chính mình cùng định tiểu chủ nhân, từ nay về sau chính là tiểu chủ nhân trung thành nhất tọa kỵ. Không quản là muốn chiến đấu hay là cái gì, đều cứ việc sai bảo hắn tốt. Sau đó đi đến dưới sân, vừa hay nhìn thấy bên cạnh một cái thỏ, vì vậy đưa tới, cùng thỏ hàn huyên. Ngao ô ô, tiểu chủ nhân thật sự là người tốt ta. Bên cạnh, ôm một cái linh khí mở mịt linh dược củ cải tại gặm thỏ liếc bên này một cái, màu đỏ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Chi chi, đồ đần sư tử, ngươi thật sự cho rằng tiểu chủ nhân sẽ giúp ngươi quét dọn chiến trường? Chi chi, nhìn cho thật kỹ đi, ngươi cái này tỏ con đần độn. Mà cùng lúc đó, trong chiến trường, Bắc Thanh Hàn mới vừa đi tới một khối xe con lớn nhỏ tảng đá phía trước, chuẩn bị đem những này nát đến đầy đất đều là hòn đá nhỏ cho dọn đi, lại bị Lục Trường Thiên cho cản lại. "Tiểu Bạch, loại này việc nặng, ngươi cũng không cần làm." "Nói đùa, hắn ngay ở chỗ này đâu, làm sao có thể nhìn xem nhà mình nữ nhi ở trước mắt làm những này việc nặng." "Tiểu Bạch làn da trắng như vậy non, nếu là rời thời điểm không cẩn thận bị tảng đá đánh đến, thương tổn tới làm sao bây giờ? Hắn làm lao cha sẽ đau lòng. Giao cho ta đến liền tốt." Chỉ thấy Lục Trường Thiên há to miệng động, lập tức cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương gió lốc càn quét. Gió lốc giống như cương đao thổi qua, liền nơi xa sư tử hùng thú đều là cảm giác một trận như kim châm, không nhịn được nhắm mắt lại. Ngược lại là thỏ, giống như là sớm có dự liệu giống như, rất là bình tĩnh lấy ra một tấm vải đến che mắt. Mà khi sư tử hùng thú lần thứ hai thu hoạch được tầm mắt thời điểm, lại phát hiện nguyên bản một mảnh hỗn độn cảnh tượng giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên, xốc xếch hòn đá biến mất không thấy gì nữa, mặt đất càng là bằng phẳng như gương. Đây đều là Lục Trường Thiên vừa rồi một hơi tạo thành. Lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một đạo chi chi gọi tiếng. "Chi chi." "Chính là như vậy." Sư tử hung thú quay đầu nhìn lại, phát hiện thỏ đã đem vừa rồi che mắt dùng vải lấy xuống. Mắt sắc hắn chú ý tới, khối vải kia hiện ra vàng rực chi sắc, phía trên còn truyền đến khí tức vô cùng quen thuộc. Liếc nhìn long huyệt bên trong khắp nơi đều là sư tử da, sư tử hung thú thông minh lựa chọn ngậm miệng. Ngược lại kết quả đoán chừng cũng giống như vậy. Lúc này, thỏ tiếp tục gọi nói. "Chi chi, nhìn thấy đi, liền tính tiểu chủ nhân thật tâm địa thiện lương, chịu giúp ngươi làm những này việc vặt việc cực." "Chi chi." "Thế nhưng lấy hắc long như vậy gìn giữ tiểu chủ nhân cá tính, làm sao lại để tiểu chủ nhân độc thủ?" Sư tử hung thú trầm mặc. Hắn phát hiện sự thật xác thực như vậy, hắn thậm chí đang nghĩ, cái này có phải hay không là cự đầu làm một cái cục, vì chính là thu hoạch được chính mình chân thành. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lập tức vô cùng hoảng sợ, cảm thấy quả nhiên không hổ là đồ đẳng cấp từ đầu. Một cái nho nhỏ cử động, đều có thể dễ dàng như thế đùa bỡn sư tâm. "Chi chi, ngươi cũng không cần lo lắng có phải hay không là chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đang diễn kịch làm lập mưu lừa ngươi, nói không dễ nghe điểm, ngươi còn chưa xứng." Thỏ lại tại bên cạnh chi chi kêu lên. Sư tử hung thú đâm tâm thỏ tỉ. Bất quá thỏ nói cũng có đạo lý, hắn một cái lãnh chúa cấp nhỏ nắm sắp đồ ăn, có tư cách gì để đồ đẳng cấp cự đầu đặc biệt làm cùng. Cái này sư tử hiển nhiên so phệ tâm tộc vương giả càng có tự mình hiểu lấy. "Ngao ô ngao ô. Thỏ tỉ, ngươi là long huyệt tiền bối, vì cái gì tại long huyệt bên trong rảnh rỗi như vậy, hắc long đều không tìm ngươi đây?" Lúc này, sư tử hung thú liền nghĩ tới ban đầu ý nghĩ, tìm cái này thỏ, hỏi một chút tại long huyệt bên trong sinh tồn quy tắc. Hắn khiêm tốn tỉnh giáo. Thỏ trên tay củ cải vừa bạn cầm xong, sư tử hung thú tương đối có nhãn lực gặp theo bên cạnh một bên cầm một cái mảnh củ cải, cung kính đưa cho thỏ. "Ngao, ngài mời dùng." Thỏ đem củ cải ngậm lên miệng, một bộ đại lao bộ dạng. "Chi chi, xem đại tiểu tử ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi đến giải thích một chút. Chương 106, thỏ long huyệt sinh tồn giảng đường, ta là một cái bình thường thỏ. Ta hiện tại sinh hoạt ở đâu sợ là nguy cơ trùng trùng cấm địa bên trong, đều bị vô số dị tộc coi là đáng sợ nhất địa phương một trong, là chân chính đầm rồng hang hổ đồng dạng. Long huyệt, ở loại địa phương này sinh tồn, nếu như thiếu hụt chính xác cầu sinh kỹ xảo, người đem không cách nào sống vượt qua một ngày, ngày đầu tiên liền sẽ trở thành hắc long món ăn trong mâm. Gần nhất, long huyệt bên trong nên đón một vị thành viên mới, một cái ngu xuẩn sư tử lớn. Hắn sinh tồn tình hình khiến người đáng lo, gần như mỗi ngày đều tại đường danh sinh tử bên dưới bồi hồi. Xem đại vị này hậu bối thái độ thành khẩn phân thượng, còn cho nàng đưa củ cải phân thượng. Xem như tiền bối, tiếp xuống, ta muốn hướng vị này hậu bối như thế nào tại long huyệt bên trong an toàn sống sót. Đầu tiên, chi chi, to con đần độn sư tử, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tại cái này tòa long huyệt bên trong, người nào địa vị cao nhất? Thỏ chi chi kêu lên. Ngao, hẳn là tiểu chủ nhân a. Sư tử hung thú chần chờ một lát, tựa hồ rất là do dự, xoắn xuýt một hồi mới là kêu to hai tiếng, to lớn trong mắt tràn đầy không xác định cảm xúc. Nếu như đổi lại là phía trước hắn, khẳng định là sẽ không cho ra câu trả lời này. Dù sao hắc long có thể là đồ đẳng cấp cự đầu a. Ở trong cấm địa, cự đầu địa vị trí cao vô thượng, tại tộc đàn bên trong, càng là bị xem như tinh thần đồ nhảy đồng dạng sùng bái. Đối cái này tộc đàn ý nghĩa, liền như là chân chính thần minh. Là trong tộc đàn bất luận cái gì cá thể đều hoàn toàn không cách nào so sánh, thậm chí cả một tộc nhóm đều chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng một tên cự đầu giá trị. Dù sao tộc đàn không có, chỉ cần cự đầu vẫn còn, vậy thì có lần thứ hai hưng khởi khả năng. Nhưng nếu là cự đầu không có, mất đi có thể dựa vào chiến lược lớn nhất, tộc đàn lúc nào cũng có thể sẽ bị đối địch dị tộc hủy diệt. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo phệ tâm tộc cùng không tâm tộc. Vẹn vẹn chỉ là một vị cự đầu kém, chỉ để lật đổ hai tộc vận mệnh. Lại càng không cần phải nói, cho dù tại cự đầu ở giữa, hắc long đều xem như là cực kỳ đặc thù một cái kia, bị không ít cự đầu coi trọng xem cùng kiêng kỵ. Dựa theo ý nghĩ này, hắc long địa vị mới hẳn là long huyệt bên trong cao nhất mới đúng. Nhưng cân nhắc đến thỏ tiền bối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra loại này rõ ràng như vậy vấn đề, phía sau nhất định có thâm ý khác. Lại thêm long huyệt tình huống tương đối đặc thù, sư tử hung thú hay là lần đầu nhìn thấy, một vị đồ đẳng cấp cự đầu, thế mà lại như vậy sủng ái một cái thực lực bất quá thống lĩnh cấp con non. Rõ ràng hai người bọn họ đều không phải một chủng tộc. Tóm lại trên nó nguyên nhân, mới để cho sư tử hung thú làm ra câu trả lời này. Nghe vậy, thỏ nhưng là một mặt nhìn thiểu năng đồng dạng biểu lộ, nhìn cái này sư tử hung thú, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Chi chi, ngớ ngẩn sư tử, ngươi đang nói gì đấy? Làm sao có thể là tiểu chủ nhân, đương nhiên là đen long chủ nhân địa vị càng cao à nha. Chi chi, đây chính là đồ đẳng cấp cự đầu a. Ngươi thật sinh hoạt tại trong cấm địa sao? liền xưng hô thế này ý vị như thế nào cũng không biết. Nàng cảm thấy chính mình quả nhiên là không có nhìn lầm, con sư tử này mặc dù cái đầu rất lớn, nhưng nào xác định không thế nào dễ dùng. Thú hồ, từ nàng xưng hô cũng có thể nghe được a, tiểu chủ nhân cùng chủ nhân. Rất rõ ràng chủ nhân so tiểu chủ nhân càng tốt đẹp hơn đi. Ngươi làm sao sẽ có tiểu chủ nhân so chủ nhân địa vị còn cao loại này ý nghĩ? Có thể sư tử hung thú sửng sốt đáp sai. Ngao. A cái này. Sư tử hung thú lung túng, không nghĩ tới lại là mình cả nghĩ quá rồi, thọ tiền bối nâng vấn đề thế mà thật đơn giản như vậy. Hắn xấu hổ đến móng đuốt gãy đất. Móc một hồi lâu về sau mới phát hiện, chỗ này trên giường một tầng sư tộc tiền bối ra, đồ đẳng cấp ra, lực phòng ngự sao mà đáng sợ, hắn móc không phá. Ngược lại là chính mình móng đuốt sắp bị cái này cái dám câu gãy. Vì vậy vội vàng thu chảo. Chi chi. Được rồi được rồi. Thỏ đã có chút hối hận đáp ứng chuyện xui xẻo này, nhưng đều đến nước này, lại ngậm miệng không nói cũng không quá thích hợp. Căn cứ đưa sư tử đưa đến tây thái độ, thỏ tiếp tục gọi nói. Chi chi. Lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy tại Long Huyệt bên trong sinh tồn, cần nhất để ý là ai thái độ? Lần này, sư tử hung thú học thông minh. Hắn cảm thấy vừa rồi có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, có khả năng Long Huyệt bên trong kỳ thật không có như vậy nhiều con quân vấn, cùng trong cấm địa đại đa số dị tộc đồng dạng. Huống chi, phía trước thỏ tiền bối có thể là đều nói, Long Huyệt bên trong địa vị cao nhất chính là Hắc Long. Cho nên lần này khẳng định không sai. Vì vậy hắn rất quả quyết dựa theo thường thức trả lời, tiếng giống kiên quyết, lòng tin tràn đầy. Ngao ô ô, là Hắc Long. Nhưng mà, sư tử hung thú lại một lần từ thỏ trong mắt nhìn thấy đồng dạng ánh mắt. Chi chi, lại đáp sai, làm sao có thể là đen long chủ người, đương nhiên là tiểu chủ nhân a. Thỏ hô, một mặt kinh bị bộ dáng. Nàng cảm thấy con sư tử này thật sự là không cứu nổi, liên tục hai cái vấn đề đơn giản như vậy đều có thể đáp sai. Chi chi, đen long chủ người có thể là đồ đẳng cấp cự đầu a. Nơi nào có trống không quan tâm hai chúng ta liền bá chủ đều không có nhỏ nằm sấp đồ ăn. Chi chi. Long Huyệt bên trong chủ nhân quan tâm nhất chính là tiểu chủ nhân, ngươi nhìn mỗi lần chủ nhân chú ý tới chúng ta, không phải đều là vì tiểu chủ nhân mới chú ý. Ngao. Sư tử hung thú chân chờ. Hắn suy nghĩ một chút, phát hiện hình như đúng là chuyện như thế, mỗi lần có chuyện gì thời điểm, Hắc Long cái thứ nhất quan tâm luôn là tiểu chủ nhân. Lúc ăn cơm là dạng này, mỗi lần chính mình huấn luyện trở về, Hắc Long cùng tiểu chủ nhân đều ăn xong rồi, hắn chỉ có thể kiểm điểm đồ ăn thừa cơm thừa ăn. Có đôi khi dứt khoát liền đồ ăn thừa đều không có. Không những như vậy, liền lúc mới bắt đầu nhất, Hắc Long sở dĩ sẽ đem mình mang về Long Huyệt, cũng là bởi vì muốn đem chính mình bồi dưỡng thành tiểu chủ nhân tọa kỵ ạ, như thế xem xét có vẻ như mỗi một cái ảnh hưởng chính mình tương lai quyết định, Hắc Long đều là tại tiểu chủ nhân dưới ảnh hưởng mới làm ra đến đấy. Sư tử hung thú suy tư ở giữa, lại nghe được thỏ phát ra chi chi âm thanh truyền đến. Chi chi. Đồ đần sư tử, nếu không ngươi hay là đừng hỏi nữa, ngươi cái này não, hỏi cũng vô dụng thôi. Một số thời khắc, gặp phải một cái đồ đần học sinh thật để người rất muốn nhảy lầu, thỏ hiện tại cũng thể nghiệm được đồng dạng ý nghĩ. Nàng đều không làm rõ ràng được con sư tử này trong đầu chứa đều là thứ gì? Sư tử đầu kho tàu sao? Vì cái gì liền vấn đề đơn giản như vậy đều không đáp lại được? Nàng đề nghị sư tử hung thú nếu không dứt khoát hay là từ bỏ đi, không muốn vùng ấy. Như thế đần học sinh nàng thật dạy không nổi. Ngao ô ô. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Thọ tiên bối, ngươi lại cho ta một cơ hội cuối cùng. Ngao ô. Lần này cam đoan sẽ không đáp sai. Sư tử hung thú liên thanh kêu to, thề thêm xin thề, một mặt khẳng định bày tỏ. Là bởi vì chính mình vừa vặn bị tiểu chủ nhân đánh tàn bạo xong, cho nên não tạm thời không tỉnh táo lắm, cho nên vừa rồi mới sẽ trả lời sai. Hiện tại khẳng định không có vấn đề. Lại lặng lẽ meo meo nhét vào một cái cụ cải, cái này mới lại cho chính mình đổi về một cơ hội. Chi chi. Được thôi, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội. Thỏ rất bình tĩnh rút tay về, tựa hồ dáng vẻ rất là khổ sở. Chi chi. Vấn đề này trọng yếu nhất, nếu là con đáp sai, vậy ta cũng không có biện pháp. Sư tử hung thú đem hai cái chân trước đè ở dưới thân, nằm sấp đến đoan đoan chính chính, một bộ rất là nghiêm túc bộ dạng. Gia hiệu thỏ tiền bối có thể bắt đầu. Liền nghe thỏ nói. Chi chi. Đã hỏi hai vấn đề, cái kia vấn đề thứ ba chính là, ngươi cảm thấy chúng ta tại Long Huyệt muốn sinh tồn tiếp, trọng yếu nhất chính là muốn đi làm cái gì. Chương 107, chỉ cần ta đủ phế bật. Hắc Long liền sẽ không để ý ta. Chi chi. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn tại nguy hiểm Long Huyệt bên trong sinh tồn tiếp, trọng yếu nhất chính là làm cái gì. Thỏ hỏi. Lần này, sư tử hung thú suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ tới thỏ tiền bối hỏi phía trước hai vấn đề, nhớ tới khoảng thời gian này tại Long Huyệt kinh lịch. Cùng với Hắc Long đối Bắc Thanh Hàn sủng ái một vài bước xuất hiện ở sư tử hung thú trong đầu hiện lên. Đã như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Ngao ô ô. Chúng ta phải tận lực lấy lòng tiểu chủ nhân. Tại làm ra câu trả lời này thời điểm, hắn lại suy tư một vòng, cuối cùng xác định, hẳn là không có vấn đề gì, mới nói cho thọ tiền bối. Nhưng mà, chi chi, lại sai. Thọ đều không còn gì để nói, nàng cảm thấy con sư tử này là thật đần, ba cái vấn đề thế mà đều trả lời sai. Chẳng lẽ đến bây giờ đều không có ý thức được sao? Hắn tự cho là sinh tồn chi đạo, mới là dẫn đến hắn hiện nay tại Long Huyệt bên trong trôi qua gian nan như vậy khốn khổ bận rủi nguyên a. Thọ trực tiếp chỉ ra điều này, hỏi: "Chi chi, chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không có rất nhiều lần vì lấy lòng tiểu chủ nhân, cuối cùng lại bị đen long chủ người để mắt tới, sau đó bị giày vò?" Ngao. "A cái này." Sư tử hung thú lập tức trầm mặc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện sự thật xác thực như vậy. Ban đầu vì lấy lòng tiểu chủ nhân, hắn bị Hắc Long bắt trở lại làm thú cưới. Về sau huấn luyện thời điểm, thỉnh cầu tiểu chủ nhân giúp mình hướng Hắc Long cầu tình, chưa từng nghĩ cầu tình không được, ngược lại làm hại Hắc Long để chính mình thêm luyện. Hắn bi ai phát hiện, hình như xác thực giống như là Thỏ Tiền Bối nói như vậy. Chính mình mỗi lần lấy lòng tiểu chủ nhân cử động, cuối cùng không những không thành công, ngược lại biến khéo thành vụng, hại Hắc Long chú ý tới chính mình. Chi chi, cuối cùng chú ý tới sao? Thỏ gặp sư tử hung thú rơi vào dáng vẻ trầm tư, cảm thấy con sư tử này còn không tính đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Nàng tiếp tục nói, chi chi, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Đạo lý này chưa nghe nói qua sao? Chi chi, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể tại Long Huyệt bên trong an toàn sinh tồn lâu như vậy? Chi chi, cũng là bởi vì ta một mực làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật thỏ, chuyện gì đều không có làm, cho nên Hắc Long mới sẽ không chú ý tới ta. Đây chính là thỏ thỏ sinh tín điều. Tại cái này Long Huyệt pháp tắc sinh tồn, cố gắng là không thể nào cố gắng, tại Long Huyệt bên trong lại không có nguy hiểm, trừ thỉnh thoảng sẽ bị Hắc Long nắm tới thí nghiệm thuốc. Nhưng theo thực lực tăng lên, hiện tại coi như là bình thường độc dược cũng thuốc không đổ chính mình. Có Hắc Long bao bọc, cũng không cần lo lắng phía ngoài địch nhân, Long Huyệt bên ngoài còn có một cái vườn linh dược, đồ ăn phương diện cũng không cần quan tâm. Thỉnh thoảng còn có thể cọ cọ Hắc Long cho tiểu chủ nhân chuẩn bị đồ ăn, cho chính mình thêm đồ ăn. Vì vậy thỏ trực tiếp lên mày. Cả ngày tại Long Huyệt bên trong không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đầy đủ phế vật, không có bất kỳ cái gì giá trị, đen như vậy mắt rồng ánh sáng liền vĩnh viễn sẽ không giáng lâm tại trên người mình. Chi chi, dựa theo ước định, vừa rồi đó là một vấn đề cuối cùng, ba cái vấn đề đều đã trả lời kết thúc, ta liền đi trước. Thỏ cảm thấy chính mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù thu một cái củ cải linh dược làm hối lộ, nhưng tương tự cho sư tử một cơ hội. Là cái này to con đần độn, chính mình nào không dùng được, thì nên trách không được nàng. Nàng nhảy nhót đến một bên, tính toán rời xa cái này đồ đần sư tử. Nghe nói cùng đồ đần sống lâu sẽ bị truyền nhiễm, nàng như thế cực kỳ thông minh một cái thỏ, cũng không muốn bị cái này ngu ngốc sư tử cho truyền nhiễm, biến thành một cái ngu ngốc thỏ. Vậy liền không có chút nào đáng yêu. Sư tử hung thú chỗ nào chịu từ bỏ thỏ cứ như vậy rời đi. Hắn hiện tại cảm thấy thỏ quả thực là chính mình sư sinh lộ bên trên lạc đường đạo sư, chỉ là dăm ba câu, thế mà liền điểm ra chính mình bây giờ chỗ sâu hoàn cảnh khó khăn. Hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu. Nga ô, mời thỏ tiền bối cứu ta. Tiện thể lại đưa lên mấy cây linh dược. Đây là hắn khoảng thời gian này có ngọn núi ở bên ngoài huấn luyện thời điểm, đi qua nhìn thấy linh dược lúc, thuận tay hái. Không có cách, sư tử hung thú tại Long Huyệt bên trong không có chút nào tồn tại cảm, càng là không có một chút sư quyền. Liên ăn cơm đều thường xuyên quên còn có cái này số một sư tử, dẫn đến chính mình trở về thời điểm, Long Huyệt bên trong liền một điểm ăn cơm thừa rượu cặn đều không có. Chỉ có thể là thừa dịp huấn luyện nhàn rỗi, lén lút ở bên ngoài hái ít. Còn không dám tốn quá nhiều thời gian, bởi vì một khi để Hắc Long phát hiện chính mình tại một chỗ lưu lại quá lâu, xác định lại phải cho hắn tăng lớn huấn luyện cường độ. Hiện tại những này là hắn mấy ngày nay tích lũy toàn bộ. Cân nhắc đến việc này liên quan đến chính mình tiếp xuống tại Long Huyệt sinh hoạt, sư tử hung thú cắn răng một cái, cống hiến ra ngoài. Xem tại đồ ăn phân thượng, thỏ tạm thời lại là lưu lại, nói: "Chi chi, kỳ thật ngươi mới vừa nói lấy lòng tiểu chủ nhân, cũng coi là một cái có thể được phương pháp, bất quá không thích hợp ở trên thân thể ngươi, ta đến dùng còn tạm được." "Nga ô, đây là vì cái gì?" Sư tử hung thú lần này càng ngộp bức. "Đây là vì cái gì chính mình lấy lòng tiểu chủ nhân không được, thỏ tiền bối lại có thể đâu?" "Chi chi, bởi vì ta là mẫu, ngươi là công a." Thỏ cho ra một cái không có kẽ hở đáp án. "Chi chi, ngươi có thể thử xem, đi tiểu chủ nhân trước mặt bán manh, nhìn Hắc Long có đánh hay không chết ngươi liền xong việc." Tại Long Huyệt ở lâu như vậy, nàng cũng coi là minh bạch Hắc Long đối khác biệt giới tính sinh vật tới gần tiểu chủ nhân thái độ. Giống như là chính mình dạng này, lại lớn lên đáng yêu, hay là giống cái tự nhiên không có vấn đề. Hắc Long thậm chí sẽ rất vui lòng nhìn thấy tiểu chủ nhân bên cạnh có một cái bạn chơi hoặc là sủng vật tại. Nhưng nếu là có một cái giống được dị tộc, còn có ý khác tính toán tiếp cận tiểu chủ nhân, tại tiểu chủ nhân trước mặt các loại biểu hiện lời nói, nhìn Hắc Long có đánh hay không chết hắn liền xong việc. Sư tử hung thú, đáng ghét, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị kia sư tộc tiền bối. Đối phương hiển nhiên cũng là một đầu vi vũ hung sư. Chẳng lẽ vị kia sư tộc tiền bối cũng là bởi vì giới tính nguyên nhân mới sẽ rơi vào bây giờ hạ chẳng sao? Nhìn xem Long Huyệt giường giữa da lông, sư tử hung thú tức giận đến toàn thân phát run, toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh bớt, khí run rẩy lạnh. Chúng ta giống được sư tử loại hung thú đến cùng lúc nào mới có thể đứng lên? Chương 108, nếu không đem sư tử tuyệt dụng. Sư tử hung thú rất tuyệt vọng. Cho tới nay, hắn đều lấy chính mình sinh là một đầu hùng sư mà kiêu ngạo lại tự hào, chỗ cổ thật dài lông mượm, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận biểu tượng. Mỗi lần theo gió phiêu lãng thời điểm, đều cảm thấy uy phong vô cùng. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Long Huyệt bên trong, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng sư, còn có cái kia xinh đẹp lông mượm, vậy mà thành dẫn đến chính mình hoàn cảnh khó khăn kẻ cầm đầu. Ngao, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Sư tử hung thú phát ra rên rỉ, cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Chi chi, mạnh lên a đồ đần sư tử, nói cho cùng vẫn là ngươi quá yếu, thay đổi đến đủ cường đại sẽ không bị đen long chủ người cho đùa chơi chết đi. Thỏ nhảy đến sư tử hung thú trên đầu, dùng một cái tay vô đầu góc của hắn cửa. Nàng đồng dạng có chút sư chết thỏ buồn cảm giác. Sư tử bây giờ gặp phải không phải là quá khứ của nàng đâu. Mặc dù nàng hiện tại đã sống qua tới, nhưng người nào lại dám cam đoan Hắc Long qua hai ngày không hiểu ý huyết lai triều lại nghĩ tới chuyện gì đến giày vò nàng đâu. Đương nhiên chân chính thúc đẩy nàng nói ra câu nói này nguyên nhân còn là bởi vì Chỉ cần sư tử hung thú tiếp tục mạnh lên, tại Hắc Long trong mắt tồn tại cảm liền có thể duy trì liên tục lên cao, một mực hấp dẫn Hắc Long chú ý. Tương đối, chính mình cái này ngồi ăn rồi chờ chết thọ tồn tại cảm liền có thể thẳng tắp giảm xuống, bị Hắc Long chú ý tới tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống. Cho nên, thọ nhìn hướng sư tử hung thú. Vì ta có thể tiếp tục như vậy ngồi ăn rồi chờ chết đi xuống, đồ đần sư tử, ngươi phải cố gắng mạnh lên đi. Sư tử hung thú hoàn toàn không biết, cái này bên ngoài trắng trắng mềm mềm đáng yêu khả ái thọ, sau lưng tâm cơ thế mà như thế bẩn. Hắn còn ngây thơ cho rằng, cái này thọ là thật đang vì hắn suy nghĩ, lập tức cảm động đến nước mắt rưng rưng. Ngao, ta đã biết, thọ tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên. Hắn đem thọ xem như cũng giống như mình, tại Hắc Long áp bách dưới khó khăn cầu sinh đồng bạn. Nghĩ đến tất nhiên hiện tại thọ tiền bối dạy bảo chính mình tại Long huyệt bên trong sinh tồn quy tắc. Loại kia chính mình cường đại về sau, nhất định muốn có qua có lại, báo đáp thọ tiền bối. Thọ ba cánh hình bờ môi hết lên, không có đem sư tử hung thú lời nói để ở trong lòng. Bất quá dù sao nhân ra là vì chính mình suy nghĩ, thọ cũng là thuận miệng khích lệ nói. Chi chi. Vậy ngươi cố lên nha. Sư tử hung thú đứng lên, kiên định di chuyển tứ chi, hướng đi Hắc Long. Hắn muốn mời Hắc Long ban thưởng đồ đẳng cấp hoàng kim sư tử di vật, trợ giúp chính mình tu luyện. Sinh vật cường đại thi thể cùng hài cốt là rất bảo vật chân quý, không chỉ có thể dùng để chế các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự. Tại thi thể bên trên, còn ký túc lấy bọn hắn cả đời tu luyện đoạt được thành tựu. Nếu có duyên người, được đến sinh vật cường đại hài cốt, nói không chừng có thể từ trong nộ ra thích hợp bản thân, cường đại pháp. Mà sư tử hung thú cùng hoàng kim sư tử cùng thuộc tại sư tộc, lại tại Long huyệt gặp gỡ. Quả thực là sự an bài của vận mệnh, thích hợp đến không thể lại thích hợp. Tiền bối, liền để ngươi chưa lạnh thi cốt, tại trên người ta phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa đi. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Thiên ngay tại suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Nhắc tới, muốn hay không đem con sư tử này cho tuyệt dục đâu? Lục Trường Thiên suy tư, một cái long chảo nâng cầm lên. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn kiếp trước không có nuôi qua mèo, nhưng bên cạnh cũng có một chút nuôi mèo đồng sự cùng bằng hữu, biết những bằng hữu kia đều sẽ đem chính mình nuôi sủng vật mèo chết sản. Không những như vậy, tại trên internet cũng nhìn thấy qua cùng loại thuyết pháp. Bày tỏ đối sủng vật mèo triệt sản cũng không phải là ngược đãi, ngược lại đối mèo bản thân có chỗ tốt. Không chỉ có thể giảm xuống con mèo bản thân mắc các loại bệnh tỷ lệ, đồng thời cũng có thể cải thiện mèo tính cách, để con mèo cảm xúc càng thêm ổn định. Sư tử bản thân chính là họ mèo độc vật, cùng bình thường sủng vật mèo so sánh, đơn giản chính là lớn một điểm mà thôi. Huống chi tại bây giờ Lục Trường Tiên xem ra, cả hai đều không sai biệt nhiều. Cho nên, đối sủng vật mèo đến nói rất nhiều chỗ tốt triệt sản, đặt ở sư tử hung thú trên thân hẳn là cũng đồng dạng dùng thích hợp. Cảm xúc ổn định điểm này để Lục Trường Tiên đặc biệt coi trọng. Trong nhà hắn có thể là có một cái tiểu hài, mà còn tuổi tác chưa đủ lớn, nếu là nuôi một cái cảm xúc không ổn định con mèo. Vạn nhất ngày nào con mèo tâm tình chập chờn, tổn thương đến tiểu bạch nhưng làm sao bây giờ? Lại càng không cần phải nói con sư tử này hung thú có thể là công. Phía trước nói qua, Lục Trường Tiên đối tất cả tiếp cận nữ nhi của mình giống được sinh vật, duy trì ngang hàng cảnh giác. Như thế xem ra, cho sư tử triệt sản tựa hồ là bắt buộc phải làm. Lục Trường Tiên suy tư nói. Mà vừa lúc đúng lúc này, sư tử hung thú đi tới phụ cận, nghe đến Lục Trường Tiên tự lẩm bẩm. Lập tức, sư tử hung thú con ngươi động đất, to lớn trong mắt trừng tròn xoe. Đậu phộng. Hắn vừa rồi nghe đến cái gì? Hắc Long muốn cho hắn tuyệt dụng. Hả? Đại hoàng ngươi đến, ta vừa vặn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lục Trường Tiên tự nhiên cũng chú ý tới sư tử hung thú đến, không bằng nói vừa rồi lời kia vốn là hắn cố ý nói ra. Hắn hay là tương đối nhân đạo, cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy, tại nói thế nào cũng phải cùng người trong cuộc. Có liên quan sư thương lượng một chút. Đến mức thương lượng về sau đến cùng là nghe ai? Đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Ngao ô ô. Ai ngờ, sư tử hung thú phản ứng dị thường kịch liệt, dùng sức lắc đầu, chỗ cổ thật dài lông bầm giống như tóc rối bời bay lên. Vung phải cùng chống lúc lắc, hoàn toàn không nghe Lục Trường Tiên lời nói. Ngao. Hôm nay huấn luyện lượng còn chưa đủ, hiện tại thời gian còn sớm, ta cái này liền đi ra thêm luyện. Ngao kêu lên một tiếng, sư tử hung thú tứ chi đủ dùng, chuyển phải bay nhanh, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi Long huyệt. Đều không cần Lục Trường Tiên động thủ, hắn chủ động nâng lên ba tòa thu nhỏ ngọn núi. Ba tòa ngọn núi trọng lượng không có để hắn động tác có chút giảm bớt, thật nhanh rời đi. Cái này sư tử, làm sao đột nhiên hưng phấn như vậy? Lục Trường Tiên một mặt kinh ngạc nhìn xem sư tử hung thú. Lúc này, Bắc Thanh Hàn cũng đi tới. Nàng tò mò nhìn sư tử hung thú bóng lưng biến mất, quay đầu nhìn hướng Lục Trường Tiên dò hỏi. Ba ba, đại hoàng tại sao lại có núi đi ra ngoài? Ngươi lại ước hiếp hắn sao? Nào có, là đại hoàng chính mình nói phải thêm luyện. Lục Trường Tiên cảm thấy tiểu bạch oan uổng chính mình, hắn há lại lòng dạ hẹp hòi như vậy long. Hắn đường đường đồ đẳng cấp hắc long, làm sao sẽ khó xử một cái lãnh chúa cấp sư tử con? Hắn một mặt nghiêm nghị vốn năn nói. Mà còn ta đây không phải là ước hiếp đại hoàng, là vì đem đại hoàng huấn luyện thành một cái hợp cách tọa kỵ a. Bắc Thanh Hàn vậy mới không tin loại này chuyện ma quỷ. Mặc dù trên mặt nổi nói là giúp mình huấn luyện tọa kỵ, nhưng Bắc Thanh Hàn như cũng nhạy cảm phát giác. Long ba ba chính là một mực tại cố ý dạy vào con sư tử này hung thú. Nàng đây mặt hoài nghi nói. Thêm luyện, cái này sao có thể? Hắn không phải mới vượt đều nằm trên mặt đất không còn khí lực sao? Ai biết được? Lục Trường Tiên cũng không rõ ràng sư tử hung thú đến cùng cây nào gần đi sai, bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định. Hắn nhìn hướng chân núi, sư tử hung thú cái kia càng chạy càng nhanh thân ảnh, phản phất có được không dùng hết thể lực. Có chút híp híp mắt rồng. Xem ra là phía trước huấn luyện lượng theo không kịp, đến thêm luyện. Chương 109, ta chúc mừng người phát tài. Sư tử hung thú không hề rõ ràng. Chính mình tại sống chết trước mắt bộc phát ra cường đại tiềm lực, đã bị Hắc Long nhìn thấy, đồng thời theo cái này quyết định muốn tăng lớn chính mình huấn luyện cường độ. Bất quá liền tính biết, hắn cũng sẽ không bởi vậy giảm tốc chính là. Với hắn mà nói, huấn luyện gì đó, hiện tại cũng là chuyện nhỏ. Lạc Nhật căn cứ thành. Trịnh Thiên Hưng hôm nay tiếp đến một cái đặc biệt liên lạc. Trịnh Thiên Hưng, ta chúc mừng ngươi phát tài a. Bên đầu điện thoại kia người há miệng chính là nói như thế, trong ngôn ngữ gọi thẳng Trịnh Thiên Hưng danh tự, hoàn toàn không có đem đối phương căn cứ thành chủ thân phận để ở trong lòng. Nhìn thấy trên máy truyền tin cho thấy danh tự, Trịnh Thiên Hưng trong lòng lập tức trầm xuống. Nhưng lâu dài đến vòng chuyển tại lĩnh vực kinh doanh cùng trên quan trường thói quen, hay là để hắn phản xạ có điều kiện giống như giả thành nghèo. Ngữ khí bên trong tràn đầy ai oán. Phát cái gì tài a? Lạc Nhật căn cứ thành tình huống ngài cũng không phải không biết, tài nguyên thiếu thốn, nghèo ta đều chỉ có thể đi tìm Triều Dương căn cứ thành tỉnh cầu chi viện. Ha ha. Bên đầu điện thoại kia người truyền đến hai cái lãnh đạm âm tiết, hiển nhiên không hề tin tưởng Trịnh Thiên Hưng chuyện ma quỷ. Loại này lắc lư Ngô Diệu tắc lời nói cũng không cần nói ra, ngươi có một chi đội tham dò từ Lạc Nhật cấm địa trung thành công còn sống, đồng thời còn mang về không ít cấm địa đặc thù chân quý tài nguyên. Trong chuyện này đã biết, đối với ngươi che giấu không báo tình huống, phía trên bày tỏ rất tức giận, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút làm như thế nào vớt lên đại nhân lửa giận. Đối diện người kia nói, nốt từ bên trong bao hàm ý uy hiếp, đồng thời thích hợp để lộ ra một chút phía bên mình tình báo, cũng là đang nhắc nhở Trịnh Thiên Hưng tiếp xuống không muốn lại dùng loại kia một cái liền có thể phân biệt cấp thấp nói dối lừa gạt người. Quả nhiên biết sao? Trịnh Thiên Hưng thở dài, cấm địa sự tình liên lụy trọng đại, không có khả năng giấu được. Cho nên Trịnh Thiên Hưng vừa bắt đầu liền phương pháp trái ngược, chủ động liên lạc những cái kia tương đối quen thuộc thành chủ, ngăn lại mấy cái muốn đi cấm địa chịu chết ra hỏa mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó muốn trang bức tâm cũng đã chiếm không ít chính là. Đến mức càng thượng tầng quyết định, hắn không cách nào can thiệp, cũng chỉ có thể tận lực trì hoãn đối phương biết thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, phía trên người vẫn là biết. Nữ đế biến mất về sau, từ nguyên bản thuộc về nàng dưới trướng bảy đại chiến tướng thống lĩnh đại cục, riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Mà giờ khắc này tại máy truyền tin đối diện, chính là phụ trách Lạc Nhật căn cứ thành vị trí khu vực một tên chiến tướng. Tự nhiên không phải vị kia chiến tướng bản nhân. Chiến tướng bản nhân chính chuyên tâm tu luyện, tựa hồ là tính toán đột phá đến nữ đế đã từng cảnh giới, không có tâm tư đến để ý tới Trịnh Thiên Hưng loại này tiểu nhân vật. Chỉ là biết tình huống bên này, phái ra một tên thuộc hạ trước đến xử lý mà thôi. Nhưng dù cho chỉ là một tên thuộc hạ, nhưng cũng không phải Trịnh Thiên Hưng có thể tùy tiện lãnh đạo. Nơi nào, ta phía trước không phải để người thỉnh cầu tiếp viện sao? Là ngài bày tỏ đại nhân không có thời gian để ý tới chút chuyện nhỏ này, để ta tự mình xử lý a. Trịnh Thiên Hưng giải thích nói, bày tỏ đều là các ngươi chính mình nói để ta tự mình xử lý, ta đây đều là dựa theo mạng của các ngươi khiến đến làm việc a. Cái nồi này chính ta không có. Ha ha, chiếu ngươi nói, đây là vấn đề của ta. Bên đầu điện thoại kia người cười lạnh nói, về sau đội thăm dò từ cấm địa trở về, còn mang về một chút thu hoạch, cũng là ta lệnh cho ngươi không muốn báo cáo. Sau khi nói đến đây, âm thanh đã mơ hồ mang lên một ít nộ khí. Phía trước Trịnh Thiên Hưng tỉnh cầu chi viện thời điểm cũng là hắn phụ trách, hắn xác thực cũng hỏi tham qua vị đại nhân kia nên xử lý như thế nào cấm địa. Nhưng cấm địa có thể là liền đã từng nữ đế đều có chỗ cố kỵ, khiến rất nhiều nhân tộc cường giả có đi không về thần bí chi địa. Lại càng không cần phải nói vẹn vẹn chỉ là nữ đế dưới trướng chiến tướng. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn liền biết nên xử lý như thế nào, vì vậy mệnh lệnh Trịnh Thiên Hưng tự mình xử lý. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, chưa từng nghĩ người phái ra Trịnh Thiên Hưng vậy mà còn thật từ trong cấm địa còn sống trở về, còn mang về không ít bảo vật. Nhớ tới phía trước vị đại nhân kia triệu kiến mình nhắc lên chuyện này lúc, lộ ra ánh mắt còn có trách cứ ngữ, liền để trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng không có khả năng nói đây đều là đại nhân ngài mệnh lệnh của mình, thật nói ra lời này đến, hắn mới là không muốn sống. Chỉ có thể đem lửa đều rơi tại trên thân Trịnh Thiên Hưng. Không dám không dám, chỉ là ta phái ra đội thăm dò mặc dù đúng là từ trong cấm địa thu được không ít bảo vật, nhưng rất nhiều cũng không nhận ra, cũng không biết là cái gì, sợ quấy rầy đến vị đại nhân kia. Nghĩ đến mấy ngày nay liệt ra một phần danh sách đến cho ngài, không nghĩ tới ngài liền chủ động liên lạc tới. Trịnh Thiên Hưng nói. Bên đầu điện thoại kia người nghe vậy sắc mặt đây mới là đẹp mắt không ít, Trịnh Thiên Hưng nghĩ như vậy cũng không sai. Dù sao nếu quả thật bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đi quấy rầy vị đại nhân kia, vô luận là Trịnh Thiên Hưng hay là chính mình, tình huống cũng sẽ không có đẹp. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Hắn đầu tiên là khẳng định một cái Trịnh Thiên Hưng thái độ, sau đó nói, nhưng lần này làm có chút không thỏa đáng, đại nhân đã biết cấm địa sự tình, đối nó bên trong đồng dạng bảo vật có hứng thú, cho nên đặc biệt sai ta đến hỏi ngươi. Đáng chết. Thỉnh cầu chi viện thời điểm bị ảnh tử đều không nhìn thấy, hiện tại lão tử đem sự tình giải quyết, ngược lại là đụng tới tìm lão tử muốn bảo bối đến rồi. Liên đội thăm dò đến cùng từ trong cấm địa cầm tới biết tất cả mọi chuyện, nếu biết rõ liền xem như chính hắn, cũng không ít đồ vật không quen biết đây. Cứ việc trong lòng đã đem đối diện mắng máu chó đầy đầu, nhưng Trịnh Thiên Hưng ngoài miệng nhưng là rất bình tĩnh mà hỏi. Ồ, không biết vị đại nhân kia là đối cái nào kiện bảo vật có hứng thú? Hóa Long Thảo. Bên đầu điện thoại kia người cũng không mực chít chít, vị đại nhân kia nghe nói đội thám hiểm tại trong cấm địa phát hiện không ít Hóa Long Thảo, đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hóa Long Thảo, trong truyền thuyết thần thảo, Trịnh Thiên Hưng cũng nhìn qua những cái kia tương tự chân long linh thảo. Phiến lá hoa văn giống như chân long lân phiến, dù cho ngắt lấy rất lâu, như cũng duy trì vừa ra đất lúc có ánh thanh thúy tươi tốt bộ dạng, cực kỳ linh tính. Nghe vậy, Trịnh Thiên Hưng lập tức đánh nhịp. Minh bạch, ta cái này liền lập tức phái người đưa qua. Ân máy truyền tin đầu kia ừ một tiếng, sau đó liền không có đáp lại, nhưng cũng không có cúp máy liên lạc, mà là tùy ý thông tin rơi vào trầm mặc bên trong. Tựa hồ đang đợi gì đó bộ dáng. Trịnh Thiên Hưng hiểu rõ, nói tiếp. Trừ Hóa Long Thảo bên ngoài, còn có một chút bảo vật không biết vị đại nhân kia cảm giác không có hứng thú, ta cũng để cho người cùng nhau đưa lên, còn mời ngài giúp ta nghiên cứu tường tận.
Có lòng. Bên đầu điện thoại kia người lần này hài lòng. Cái này Trịnh Tiên Hưng hay là thật biết giải quyết nha. Hóa Long Thảo là vị đại nhân kia điểm danh muốn, hắn không thể nhúng tay, nhưng những vật khác nhưng là khác rồi. Trải qua tay hắn, nhất định có thể mò được một số lớn chất béo. Chương 110, Long Quân. Viên tinh cầu này là thuộc về nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ, tối thiểu đã từng là. Tinh cầu bên trên khắp nơi đều có thể gặp nhân loại thân ảnh, nhân khẩu thậm chí có chút quá thừa. Bởi vì nhân khẩu không ngừng tăng lên, càng là bởi vậy xuất hiện rất nhiều vấn đề, giá phòng cao ngẩng vẹn vẹn chỉ là một trong số đó. Nếu là phóng to đến toàn bộ tinh cầu góc độ đi lên nói, tài nguyên thiếu, hoàn cảnh phá hư, sinh thái mất cân bằng, đây đều là vì vậy mà sinh ra vấn đề. Về sau, dị biến phát sinh, dị tộc cùng hung thú tùy theo xuất hiện. Bọn họ xuất hiện ở thế giới các nơi, vừa mới xuất hiện, liền biểu hiện ra cường đại tính công kích cùng xâm lược tính. Viên tinh cầu này quá nhỏ, mà sinh tồn ở phía trên sinh vật lại quá nhiều. Vì vậy, một tràng đại chiến bắt đầu. Tại cái này tràng hỗn loạn bên trong, trật tự bị triệt để đánh vỡ, sắt thép đại lâu hóa thành tường đổ, thành thị phồn hoa hóa thành phế tích. Có bộ phận chuyên gia học giả xưng cuộc dị biến này là địa cầu đối với nhân loại trừng phạt, vì trừng phạt nhân loại ngày càng phá hư tinh cầu. Cho nên triệu hoán ra những này trong thần thoại quái vật, đối phá hủy địa cầu nhân loại tiến hành trừng phạt. Liên như là các nơi trong thần thoại đều đã từng xuất hiện diệt thế hồng thủy các sự kiện đồng dạng. Chỉ bất quá lần này trừng phạt đối tượng là bọn họ tự thân. Những hung thú kia là thần minh sứ giả, bọn họ hiệu triệu nhân loại không muốn chống lại, phải lớn mở cửa thành, thản nhiên tiếp thu chính mình vận mệnh. Trong lúc nhất thời dân tâm di động, lại có không ít người tin loại này thuyết pháp, liền đối chống chọi hung thú dị tộc ý chí đều là nhận lấy suy yếu. Nếu là cứ thế mãi, sợ là không cần hung thú độc thủ, nhân loại chính mình liền sẽ đánh mất ý chí chống cự. Lúc đó nhân loại chỉ là đối mặt hung thú cùng dị tộc liền có vẻ hơi mệt mỏi, nơi nào còn có thời gian đi xử lý những này lời đồn. Vì vậy, đối với loại này dao động nhân tâm thuyết pháp, người trong cuộc xử lý cũng là rất quả quyết, trực tiếp đem những người kia ném đến hung thú trên mặt đi. Các ngươi không phải nói đây là sứ giả của thần sao? Vậy liền để chính các ngươi đi cùng sứ giả nói cho đã. Hiệu quả rất rõ ràng, những người kia chỉ là ngoài miệng nói một chút, thật khoảng cách gần đối mặt hung thú thời điểm, làm ra phản ứng một cái so một cái xấu xí. Tại ban đầu lại dài rằng giặc hỗn loạn sau đó, nhân loại cuối cùng ý thức được không cách nào đem những này dị tộc đuổi ra ngoài. Mà dị tộc tại chiếm cứ mảng lớn thổ địa về sau, vội vàng nội đấu, cũng không có thời gian để ý tới nhân loại. Lại thêm dị biến hậu thế giới phát sinh biến hóa, cuối cùng hỗn loạn kết thúc. May mắn còn sống sót nhân loại lấy căn cứ thành làm đơn vị sinh tồn. Căn cứ thành có lớn có nhỏ, căn cứ riêng phần mình đặc sắc mệnh danh. Ví dụ như Ngọc Kinh căn cứ thành tại dị biến phía trước chính là một tòa siêu cấp thành lớn, dị biến về sau cũng không có thất thủ, tại tất cả căn cứ thành bên trong đều coi là hàng đầu, trong thành cường giả vô số. Lại ví dụ như Lạc Nhật căn cứ thành, chỉ là bởi vì nó là khoảng cách Lạc Nhật cấm địa gần nhất căn cứ thành, vì vậy bởi vậy gọi tên. Thiên Giao căn cứ thành, tại đông đảo căn cứ trong thành danh khí không nhỏ. Truyền thuyết ở căn cứ ngoài thành một tòa hồ lớn bên trong, đã từng cư trú một cái vương giả cấp giao long. Cái này truyền thuyết đến tột cùng là thật là giả tạm thời không thể nào mà biết, thế nhưng tòa kia trong hồ sát thực sinh tồn có không ít loài cá cùng với thu giữ thuộc giống rắn. Nguy hiểm đồng thời, cũng vì Thiên Giao căn cứ thành mang đến không ít ích lợi. Mặc dù so ra kém rồng thực sự, nhưng rắn trên thân có thể dùng địa phương cũng không ít. Truyền thuyết tương tự tại cái khác căn cứ thành chỗ nào cũng có, tựa như mỗi cái địa phương đều có mấy cái liên quan tới cảnh điểm truyền thuyết đồng dạng. Mỗi cái căn cứ thành quan tại chính mình danh tự cũng có thể kéo ra một chút nguồn gốc tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì cho chính mình căn cứ thành nâng giá ảo ảo bức cách mà thôi. Căn cứ thành thanh danh càng lộ ra, càng là nổi danh, liền có thể hấp dẫn đến càng nhiều người sống sót, nhất là cường giả vào ở, căn cứ thành cũng liền có thể thay đổi đến càng cường đại. Vô luận là tài nguyên hay là thực lực, đều có thể thu hoạch được tăng lên. Sau đó lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tạo thành một cái chính hướng tuần hoàn. Thiên Giao căn cứ thành sở dĩ nổi danh cũng không phải bởi vì những cái này truyền thuyết, mà là bởi vì tòa thành này chủ nhân. Hắn từng là nữ đế tọa hạ bảy đại chiến tướng một trong số đó, tại nữ đế biến mất về sau, bảy đại chiến tướng trên đầu vô chủ, vì vậy đổi tên là Thất Tinh Thiên. Biểu tượng chí cao vô thượng, như ngôi sao treo trên cao vĩnh phát sáng. Thất Tinh Thiên bên trong trong đó một vị, tu luyện quan tưởng pháp chính là quan tưởng giao long, sáng tạo ra giao long quan tưởng pháp. Vô hình bên trong, cũng xác minh trong hồ giao long truyền thuyết. Nữ đế chiến tướng, trong hồ giao long, đều có thể là Thiên Giao căn cứ thành tăng lên giá trị, làm cho Thiên Giao căn cứ thành những năm gần đây thực lực tăng lên. Tại tất cả căn cứ trong thành vững vàng trước 10. Giao long hồ. Tòa này hồ hình dạng tương tự một đầu bàn nằm lấy giao long, hồ nước rất lớn. Một cái đi qua trồng không đến đầu, nước thiên tướng tiếp. So căn cứ thành còn lớn hơn rất nhiều lần, gần như có thể coi như là một cái trên mặt đất cỡ nhỏ biển rộng. Hồ nước chiều sâu cũng không biết sâu bao nhiêu, đã từng có người tính toán tra xét. Nhưng phát ra sóng âm đến nhất định chiều sâu lúc liền mất đi cảm giác, cũng sẽ không bắn ngược trở về. Ném xuống kim thăm dò đều không ngoại lệ, cũng đều lưu tại trong hồ, mất đi cảm giác. Lại thêm trong hồ đông đảo loài rắn cùng loài cá hung thú, trong hồ là bọn họ lãnh địa, trong hồ bọn họ sức chiến đấu cơ hồ là tăng lên mấy lần, trái lại nhân loại chiến lực nhận đến tác giảm. Cho dù là trong nhân loại cường giả tuyệt đỉnh, thâm nhập trong đó cũng nguy cơ trùng trùng. Long Quân đại nhân đã đem kể bên này khu vực hồ vây quanh, gốc kia hóa long thảo cũng đã thả xuống đi. Long Quân, bản danh Tiêu Thiên Lăng. Long Quân là hắn cho chính mình lên một cái đối ngoại xưng hô. Cái gọi là giao long, bất quá là loài rắn tại hướng rồng thực sự tiến hóa quá trình bên trong, xuất hiện một cái xen vào giữa hai bên trạng thái mà thôi. Tiêu Thiên Lăng tính tình kiêu ngạo,
hắn cho rằng cái gọi là giao long quan tự pháp, đối với chính mình mà nói bất quá là một cái quá độ mà thôi. Chính mình sớm muộn có khả năng rút đi giao thân, trở thành chân chính bay lượn tại trên trời chân long. Lại thêm giao quân xưng hô thực tế không dễ nghe, vì vậy, trước thời hạn cho chính mình lên cái này bá đạo xưng hô. Nghe đến người này hồi báo, Tiêu Thiên Lăng chỉ là có chút điểm xuống cái cằm, tư thái vô cùng cao ngạo, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn trước mắt bình tĩnh hồ nước. Nhìn cũng chưa từng nhìn người bên cạnh một cái. Với hắn mà nói, chính mình là cuối cùng rồi sẽ bay lượn trên trời thần long, bên cạnh người, chỉ là bị đại địa trói buộc con kiến mà thôi. Có khả năng vì chính mình làm việc, đã là vận hạnh. So với cái này, hay là chuyện trước mắt càng làm cho hắn coi trọng. Chỉ là Lạc Nhật căn cứ thành, không nghĩ tới Trịnh Thiên Hưng thật đúng là có chút vật khí, vậy mà còn thật từ Lạc Nhật cấm địa bên trong sống đi ra. Ngày đó, tiếp vào Trịnh Thiên Hưng gửi tới cầu viện lúc, hắn lạnh lùng cự tuyệt. Hắn thấy, chính mình sớm muộn là trên trời thần long, thân phận cao quý vô cùng. Làm sao có thể vì chỉ là Trịnh Thiên Hưng cầu cứu, liền đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh, thậm chí tiến vào cấm địa. Trong lòng hắn đã là tính toán từ bỏ Lạc Nhật căn cứ thành, cho nên mới xuống để Trịnh Thiên Hưng tự mình xử lý mệnh lệnh. Không nghĩ tới Trịnh Thiên Hưng cùng Lạc Nhật căn cứ thành không có thực lực, vận khí vẫn còn không sai. Phái đi ra người vậy mà thật từ trong cấm địa sống đi ra, thậm chí còn mang về không ít hóa long thảo. Hắn vẫn muốn hóa giao thành long, đem chính mình tu luyện giao long quan tượng pháp tiến thêm một bước, biến thành chân long quan tượng pháp. Đáng tiếc nhưng thủy chung không được muốn điểm. Vì vậy hắn liền nghĩ đến trong truyền thuyết có khả năng trợ giúp hung thú hóa long thảo. Có thể hắn đã dùng hết tất cả phương pháp, lại hoàn toàn không thấy hóa long thảo bất cứ tin tức gì, làm cho hắn kém chút liền muốn cho rằng kia có phải hay không chỉ là giả tạo truyền thuyết. Chưa từng nghĩ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Là thật một điểm công phu đều không uổng phí. Tiêu Thiên Lăng thoáng suy tư. Chẳng lẽ, hóa long thảo kỳ thật chỉ ở trong cấm địa có lớn lên. Vậy ta có phải là có lẽ muốn đi vào cấm địa tìm kiếm? Chương 111, cái này thế giới, chỉ cần có một đầu long là đủ rồi. Chẳng lẽ, hóa long thảo kỳ thật chỉ ở trong cấm địa có lớn lên. Vậy ta có phải là có lẽ muốn đi vào cấm địa tìm kiếm? Tiêu Thiên Lăng rơi vào trầm tư. Dù sao đã ngăn cách quá lâu, lúc trước người kia đến tột cùng là ở nơi nào nhìn thấy hóa long thảo cùng với chân long, bây giờ đã không thể nào biết được. Chỉ là về sau có người căn cứ nghe đồn, tính toán tìm kiếm được cái chỗ kia thời điểm, phát hiện cái kia tựa hồ cũng là tại một chỗ cấm địa phụ cận. Trở ngại cấm địa chi uy, người kia không còn dám thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bất quá bây giờ nghĩ đến, cái gọi là hóa long thảo vốn là linh thảo lây dính chân long dịch thể, bị dịch thể bên trong ẩn chứa rộng lượng long khí ảnh hưởng, từ đó phát sinh dị biến. Mà ngoại giới lại không có chân long tồn tại, cho nên có lẽ cái gọi là hóa long thảo kỳ thật chỉ ở cấm địa bên trong mới có thể sinh trưởng. Như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hắn khổ tìm thật lâu lại hoàn toàn không có tìm được hóa long thảo vết tích, đến mức nói muốn hay không tiến vào cấm địa. Nếu quả thật có khả năng giúp mình hóa giao thành long, liền xem như cấm địa lại có sợ gì. Trên thân Tiêu Thiên Lăng hiện ra một cỗ cường đại khí thế, giống như giao long nhảy lên, gần như tại sau lưng tạo thành một đầu giao long hư ảnh, phát tán ra khí tức để giao long hầu người xung quanh cũng vì đó rung động. Không ít người hướng bên này xem ra, cảm giác trong lòng giống như là đặt lên một khối đá lớn một dạng, đầy mặt rung động nhìn xem đạo kia giao long hư ảnh. Bọn họ cũng không biết cái gọi là giao cùng long ở giữa khác nhau, chỉ cảm thấy đầu kia giao long cùng rắn có rõ rệt khác nhau. Đã là chân long, đó chính là chúng ta Thiên Giao căn cứ thành người mạnh nhất. Long quân đại nhân, các ngươi mau nhìn Long quân đại nhân sau lưng con rồng kia. Long quân đại nhân quả nhiên là phải chân long che chở, chắc chắn thành tựu một phen đại nghiệp. Không hổ là nữ đế bảy đại chiến tướng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, Long quân đại nhân cũng không thích nghe cái này, có lẽ xưng hô hắn là thất tình thiên mới đúng. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Thiên Lăng nhíu mày, đối với những người này nói bừa có chút không thích. Tất nhiên là chân long, nên trí cao vô thượng, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới đâu. Cho nên hắn mới đề nghị đem bảy đại chiến tướng xưng hào đổi thành thất tinh thiên, chính là vì hiện lộ rõ ràng chính mình thân phận, giống như chân long, thay mặt đi thiên uy. Mà thôi, đã là chân long, cần gì phải để ý những này còn kiến ý nghĩ. Tiêu Thiên Lăng không nhìn xung quanh tiếng thảo luận, thu liễm khí tức. Đương nhiên, đến cùng có thể, còn muốn xem trước một chút những này hóa long thảo hiệu quả mới đúng. Trịnh Thiên Hưng đưa tới hóa long thảo ngoài ý liệu nhiều, vì vậy hắn quyết định trước cầm ra một gốc đến, nhìn hiệu quả. Vừa lúc cái này giao long hồ bên trong hung thú cũng đều là hướng long tại tiến hóa, quan tưởng bọn họ tiến hóa, chắc hẳn có khả năng vì chính mình tiến hóa cung cấp không ít linh cảm. Đến rồi. Tiêu Thiên Lăng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trong hồ, một đôi mắt đã biến thành dao xà dựng thẳng đồng. Chỉ thấy phía trước nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, đột nhiên nổi lên từng đợt sóng nước càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển thành một mảnh sóng to gió lớn. Giống như là có cái gì đáng sợ tồn tại dưới mặt nước rời sông lấp biển đồng dạng. Mơ hồ lộ ra dưới mặt nước to lớn bóng ma. Bọt nước phóng lên tận trời, cuốn lên cao mấy trăm thước, rơi xuống lúc lại phát ra như tiếng sấm nổ vang, tóe lên bọt nước giống như là rơi ra một trận mưa lớn. Mà Tiêu Thiên Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem cái kia tại sóng to gió lớn bên trong như ẩn như hiện khổng lồ thân thể. Nó có giống như rắn nước đồng dạng thon dài thân thể, lại khoảng chừng mấy mét trắng kiện, bên ngoài thân bao trùm lấy bóng loáng lân tiến, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cuối đỉnh đã có hai cái nho nhỏ nhô lên. Một cái bá chủ cấp loại rắn hung thú. Rắn hung thú trong hồ hưng phấn cuồn cuộn, khuấy động hồ nước, nhấc lên sóng lớn. Nó vốn chỉ là đói bụng đi ra đi săn, tính toán săn bắt đồng dạng hướng long tiến hóa hung thú, theo bọn nó huyết nhục bên trong rút ra một tia tinh hoa, trợ giúp chính mình hóa long. Nhưng chưa từng nghĩ, chợt phát hiện một cỗ cực kỳ mê người khí tức. Nó lập tức bỏ qua nguyên bản thú săn, kém bên này phi tốc bơi lại, phát hiện cái kia vậy mà là một cây cỏ. Linh thảo tương tự chân long, tỏa ra nồng đậm long khí, phản phất tại chân long dịch thể bên trong ngâm mà ra, tỏa ra vô tận dục hoặc. Để nó có một loại trực giác, ăn mùi cỏ này có thể làm cho mình tiến hóa tiến lên một bước dài. Vô Tâm để ý đây có phải hay không là cả bẫy, đối với tất cả hướng long tiến hóa hung thú đến nói, hóa long thảo sức hấp dẫn không cách nào kháng cự. Huống chi tại hồ nước phiến khu vực này bên trong, nó chính là không thể nghi ngờ bá chủ. Nó một cái nuốt vào hóa long thảo, tinh thuần long khí tại trong bụng bộc phát, chuyển khắp thân thể mỗi một chỗ. Để nó thân thể hướng long phi nhanh tiến hóa, đỉnh đầu hai cái nổi mụn cấp tốc bị lớn, nổi mụn đỉnh dần dần lộ ra một đôi sừng nhỏ. Rắn hung thú, hiện tại nên gọi là dao. Như dao vào biển cả, dao hung thú ở trong nước xuyên qua, chưa hề cảm giác có một khắc giống như là hiện tại như vậy tự tại qua. Không chỉ là dao hung thú kích động, Tiêu Thiên Lăng cũng là phần chân không thôi. Hóa long thảo là thật. Nó để con rắn kia hung thú tiến hóa thành dao. Cứ việc có con rắn kia đã tại cái này quan hải phía trước rất lâu, nay đã tích lũy thâm hậu nguyên nhân. Nhưng muốn đạp phá đạo kia quan hải, ít nhất cũng còn cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Mà bây giờ, chỉ là một gốc hóa long thảo, liền có thể để một con rắn hóa dao. Phải biết, chính mình có cũng không chỉ là một gốc hóa long thảo a. Bất quá, ngươi cũng không thể lãng phí. Tiêu Thiên Lăng bỗng nhiên nhìn hướng trong hồ đầu kia giao long, quan sát một con rắn tại trước mắt hắn hóa thành dao, vốn là đối hắn tu luyện có lợi thật lớn, làm hắn có rõ ràng cảm ngộ. Mà tại hóa rắn thành dao về sau, con rắn này trong cơ thể tự nhiên cũng xuất hiện giao long chi huyết. Đối hắn mà nói, càng là có tác dụng lớn. Liên đệ ngươi, đến vị ta làm ra sau cùng cống hiến đi. Nhân loại đồng tử giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành giao long dựng thẳng đồng, liền như là hai hổ gặp nhau, nhất định có nhất tranh đồng dạng. Trên thế giới này, cũng chỉ cần một đầu chân long như vậy đủ rồi. Hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xông vào trong hồ. Phía trước nói, nhân loại tiến vào trong nước sức chiến đấu sẽ bị suy yếu, không cách nào cùng trong hồ thành đàn loài rắn loài cá hung thú chống lại. Nhưng đạo lý này không thích hợp ở trên người Tiêu Thiên Lăng. Tu luyện giao long quan tượng pháp nó, gần như liền tương đương với một đầu hình người giao long. Ở trong nước, ngược lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Năm ngón tay hơi cong, giống như giao long chi chảo, chỉ trưởng ở giữa có mãnh liệt dòng nước đang lưu động. Nháy mắt tại dưới nước tạo thành một cái giao long đại chảo, to lớn móng vuốt khuấy động dòng nước, tỏa ra vô tận hấp lực, hướng về đối diện giao hung thú bắt đi. Chương 112, cái này hóa long thảo vị quả chính. Giao long hồ bờ, ngay tại phát sinh một tràng kịch liệt chiến đấu. Hồ nước cuồn cuộn, nhấc lên to lớn sóng lớn, mơ hồ trong đó có khả năng xuyên thấu qua sóng lớn, nhìn thấy cái kia phía dưới có một đạo to lớn bóng ma hoạt động. Phản phất có cái gì hồng hoang mãnh thú, ngay tại hồ nước phía dưới rời sông lấp biển. Sóng lớn ngập trời mà lên, giống như một đạo to lớn biển gầm đồng dạng, che đậy bộ phận ánh mặt trời, tại trên mặt đất ném xuống một đạo bóng ma. Mãnh liệt sóng lớn đem bờ hồ nuốt hết, cuồn manh thủy triều nháy mắt che mất tất cả, đem trên bờ cây cối chặn ngang bẻ gãy, không biết bao nhiêu hung thú dị tộc bị cuốn vào trong đó. Nhân loại may mắn còn sống sót phóng tới chỗ cao tránh né thủy triều, hoảng sợ không thôi nhìn xem hồ nước mặt ngoài tràn đầy hỗn loạn vòng xoáy. Phía dưới có hai đạo khí tức cường đại tại đụng vào nhau. Giao hung thú tức giận không thôi nhìn xem đối diện cái kia khách không mời mà đến. Rút đi thân rắn, hóa thành giao long về sau, lẽ ra là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, từ nay về sau con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này gốc hóa long thảo, vậy mà là nhân loại âm mưu, tên kia nhân loại vậy mà còn muốn săn giết chính mình. Nó điên cuồng công kích tới, khuấy động đến hồ nước quần quận sóng ngầm. Hóa thành từng đầu dòng nước đại xà, hướng về đối diện tên kia nhân loại phóng đi. Đại xà trong miệng tỏa ra hấp lực cường đại, muốn đem tên kia nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Có thể Tiêu Thiên Lăng có thể trở thành nữ đế tọa hạ chỉ có 7 tên chiến tướng, tại nữ đế biến mất về sau, càng là có thể bước vào ngồi vị trí này cho tới bây giờ. Thực lực bản thân là không thể nghi ngờ, lại càng không cần phải nói hắn tu luyện giao long quan tượng pháp, càng là bao trùm tại cái này đầu mới vừa vận hóa giao hung thú bên trên. Cho nên cho dù giao hung thú thủ đoạn đều xuất hiện, đem mảnh này hồ nước quấy đến cuồng bạo mà hỗn loạn, nhưng đặt mình vào trong hồ Tiêu Thiên Lăng vẫn như cũng là không nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn thôi động giao long quan tượng pháp, con người hóa thành giao long dựng thẳng đồng, tỏa ra nhàn nhạt giao long chi uy. Giao long chi chảo đem giao hung thú thế công từng cái hóa giải, thậm chí còn tiến thêm một bước, đem đối diện đầu kia giao hung thú nắm trong tay. Giao hung thú dùng hết toàn lực dãy rủa lấy, nhưng giống như là bị chộp vào trong lòng bàn tay cá trạch một dạng, không cách nào thoát khỏi mảy may. Ngược lại bị giao long chi chảo bóp nát trên thân lân hiến, máu tươi điên cuồng tuôn ra, chuyển vào trong nước, nhuộm đỏ mảnh này hồ nước. Dãy rủa động tác cũng theo mất máu tươi, dần dần trở nên nhỏ yếu. Ừ ngực. Giao long hồ bờ có người còn chưa đi xa, duy trì một cái khoảng cách an toàn, ngắm nhìn bên trong hồ cảnh tượng. Bởi vì giao hung thú dãy rủa yếu bớt, mãnh liệt hồ nước dần dần lắng lại, đồng thời toát ra dày đặc ngâm một chút. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, không biết là người nào lớn tiếng kêu một câu. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy nguyên bản hiện ra màu trắng ngâm một chút chẳng biết tại sao nhiễm lên một tia huyết sắc, bọt nổ tung, đem cái kia một mảnh mặt hồ nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Dần dần, bọt càng dày đặc. Cuối cùng, một đạo to lớn bóng ma từ trong hồ nổi lên. Hoa tóe lên một trận cao mấy mét sóng lớn. Hồ nước từ bóng đen trên thân chảy xuống, giống như là từng đạo loại nhỏ thác nước. Những người này cuối cùng thấy rõ đạo kia trong hồ làm loạn quái vật trước hải. Nó có rắn đồng dạng kéo dài thân thể trắng kiện, đỉnh đầu lại có hai cái nô ra sừng, trên thân có hai cái móng vuốt, cắt chỉ có ba cái đầu ngón tay. Cái kia rõ ràng là một đầu dao. Trời ạ, đó là một đầu dao, mà lại là một đầu bá chủ cấp bậc dao hung thú. Dao long hồ bên trong vậy mà thật sự có dao long. Nghe rất nhiều đến bên này đi săn người nói, mảnh này hồ khu phía dưới có một cái trong nước bá chủ, nhất định chính là cái này bá chủ cấp dao hung thú. Khó trách cho tới nay đều không thể làm gì được nó. Bá chủ cấp giao hung thú, ở trong nước nắm giữ sân nhà ưu thế, liền xem như vương giả cấp cường giả đến cũng chưa chắc có khả năng đưa nó cầm xuống. Giờ phút này, còn tại giao long hồ phụ cận người đều là rung động không thôi. Bọn họ phần lớn đều dựa vào đi săn tòa này giao long hồ bên trong các loại loài cá loài rắn hung thú mà sống, thường xuyên sẽ tới trên mặt hồ đi săn. Biết mảnh này trong hồ có một cái tồn tại cường đại, có thể nói trong hồ bá chủ. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia vậy mà thật là một cái bá chủ cấp bậc hung thú, mà lại là tại hung thú bên trong cũng coi là cường đại giao. Mà vừa nghĩ tới chính mình tại đi săn thời điểm, đáy thuyền bên dưới khả năng có như thế một đầu đáng sợ giao long xuyên thẳng qua, không khỏi liền làm trong lòng bọn họ cảm thấy hoảng sợ không thôi. Lúc này, trong hồ lao ra một đạo thần quang mơ hồ hiện ra giao long hình dạng, hóa thành Tiêu Thiên Lăng thân ảnh nổi giữa không trung. Có người chú ý tới, lập tức phát ra hưng phấn ồn ào. Là Long Quân đại nhân. Khẳng định là Long Quân đại nhân nghe đến nơi này có một đầu nghiệt giao, cho nên đặc biệt trước đến diện trừ cái này hại người xuất sinh. Cảm ơn Long Quân đại nhân. Có không ít người cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ đối đầu phương thân ảnh không lưng lễ bái. Tiêu Thiên Lăng ngược lại là không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui, kỳ thật hắn đã sớm biết cái này rắn hung thú tồn tại, bất quá một mực không có tới xử lý. Một là bởi vì cái này rắn sắc thực giao hoạt, ở trong nước cố ý ẩn tàng liền xem như hắn cũng tìm không được. Đến mức thứ hai thì là bởi vì, không cần như thế. Cái này rắn hung thú dĩ nhiên tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng lại uy hiếp không được hắn, không cần thiết phí cái kia khí lực xuất thủ. Bất quá đối với phía dưới người lễ bái, Tiêu Thiên Lăng ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp thu. Hắn thấy, hắn xem như tôn quý chân long, bay lượn tại trên trời, tiếp thu người khác dập đầu tế bái, là chuyện đương nhiên sự tình. Để người đem cái này giao mang về thành khu, đem giao long tinh huyết lấy ra. Tiêu Thiên Lăng phân phó nói, mặc dù là vừa vận tiến hóa, thân thể huyết dịch chưa hoàn toàn chuyển hóa, nhưng như cũng có nhất định giá trị, mà còn hóa long thảo dược tính khả năng còn có lưu lại, không thể lãng phí. Sau đó hóa thành một đạo giao long thần quang ngút trời mà lên, bay về phía thiên giao căn cứ thành phương hướng. Một con rắn hung thú ăn hóa long thảo đều có thể có như thế biến hóa lớn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết chính mình có thể lớn bao nhiêu biến hóa. Thiên giao căn cứ thành, phụ thành chủ. Trên danh nghĩa Tiêu Thiên Lăng là thiên giao căn cứ thành thành chủ, nhưng trên thực tế hắn cũng không có đích thân tham dự quản lý tòa này căn cứ thành, mà là đem căn cứ thành công việc giao cho người phía dưới. Đem nó xem như vì chính mình thu lại các loại tài nguyên, trợ giúp chính mình tu luyện công cụ. Một gian tinh thất, bốn phía vách tường mặt đất đều là dùng đặc thù tài liệu chế tạo, đầy đủ tiếp nhận lãnh chúa cấp hung thú công kích. Tiêu Thiên Lăng lấy ra Trịnh Thiên Hưng đưa tới Hóa Long thảo. Đáng tiếc, Huyền Minh khoa học kỹ thuật bên kia chưa hề tiếp xúc qua loại này linh thảo, đối nó dược tính không hiểu nhiều lắm. Nếu không ngược lại là có thể để bọn họ nghiên cứu một chút, đem nó chế thành cường hóa vốn là dịch, mức độ lớn nhất phát huy Hóa Long thảo dược tính. Huyền Minh khoa học kỹ thuật chính là cái kia sớm nhất khai phát ra cường hóa thân thể vốn là dịch công ty. Cứ việc về sau có những công ty khác cũng khai phát ra cường hóa vốn là dịch, nhưng xem như cái thứ nhất mở ra con đường này người. Huyền Minh khoa học kỹ thuật vẫn như cũng là đứng tại phía trước, có được thâm hậu nhất nội tình, cường đại nhất nghiên cứu khoa học năng lực. Cường hóa thân thể vốn là dịch bên trong trừ trọng yếu nhất hung thú tinh huyết bên ngoài, còn xen lẫn rất nhiều cái khác phụ trợ dược liệu. Những dược liệu kia có thể càng đại nạn hơn độ phát huy vốn là dịch hiệu quả, đồng thời còn cắt giảm kích thích tác dụng phụ. Đáng tiếc, mỗi một loại cường hóa vốn là dịch khai thác trên đường đều thất bại vô số lần, tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên liệu. Mà Tiêu Thiên Lăng có thể không nỡ đem những này chân quý Hóa Long thảo giao cho bọn hắn như thế tiêu xài. Vì mức độ lớn nhất tránh cho tổn thất Hóa Long thảo dược tính, Tiêu Thiên Lăng quyết định không đối Hóa Long thảo làm bất luận cái gì xử lý. Liên tẩy đều không tẩy, sợ dược tính theo nước cùng một chỗ chạy trốn, đem trên cỏ dính lấy bùn đất đều cùng một chỗ ăn. Dù sao giao long liền tảng đá đều có thể ăn, ăn một điểm đất lại như thế nào? Vì trở thành chân long, chứa Hóa Long thảo miệng túi vừa mở, lập tức một cỗ long khí từ trong lao ra. Tiêu Thiên Lăng chỉ cảm thấy khí tức kia phảng phất hóa thành từng đạo tiểu long, từ chính mình xoang mũi bên trong xông vào, mơ hồ trong đó có khả năng nghe được mùi. Hắn toàn thân chấn động, đôi mắt hóa thành dựng thẳng đồng. Mùi vị này quả chính, thật là nồng nặc long khí. Trong lòng hắn vui mừng, không đành lòng lãng phí mảy may long khí, không chút do dự đem Hóa Long thảo ném vào trong miệng. Chương 113, thôn tiên hống, cái nào không sợ chết trộm ta ăn. Tính tất bên trong, đem Hóa Long thảo ném vào trong miệng về sau, Tiêu Thiên Lăng không có dừng lại, mà là há miệng làm thôn tính hình dạng, tham lam nuốt vào trong tĩnh thất không khí. Hắn cũng không có quên, vừa rồi mở túi ra một cái mắt, có long khí tại trong tĩnh thất phiêu tán. Bởi vì không rõ ràng Hóa Long thảo đặc tính, lo lắng cái kia phát ra long khí cũng có đặc thù tác dụng, vì để tránh cho lãng phí. Tiêu Thiên Lăng dứt khoát đem không khí một mạch toàn bộ hút vào. Khí lưu phản phất hóa thành hai cái chân long, chui vào Tiêu Thiên Lăng xoắn mũi, hóa thành tinh thuần long khí, trong cơ thể hắn bộc phát. Làm cho hắn mừng rỡ không thôi, chỉ cảm thấy không hổ là trong truyền thuyết Hóa Long thảo, liền phát ra khí tức đều có phong phú như vậy long khí. Cũng khó trách phía trước tại giao long hồ thời điểm, xa xa liền có thể dẫn tới cái kia bá chủ cấp rắn hung thú. Đối với bọn họ đến nói, đây là không cách nào chống cự dụ hoặc. Hắn nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu Hóa Long thảo dự tính, đồng thời thôi động văn tưởng pháp. Cấm địa, Long huyệt, mu. Đừng để lão tử biết là ai làm. Không phải vậy lão tử không tha cho hắn. Thần thức câu thông bên trong, truyền đến thôn tiên hống hùng hùng hổ hổ âm thanh. Thôn tiên hống rất tức giận, vô cùng tức giận. Lúc trước từ Lục Trường Thiên nơi này biết được mấy cái địa điểm về sau, rất lâu không có nếm đến long hương vị, thôn tiên hống thèm ăn cực kỳ. Vì vậy tranh thủ thời gian phái ra mấy cái trong tộc hậu bối, phân công bọn họ đi mấy cái kia phương tầm tìm Hóa Long thảo. Mặt khác mấy nơi vẫn còn tốt, phái đi ra hậu bối đều thuận lợi mang Hóa Long thảo trở về. Nhưng duy chỉ có cái cuối cùng địa phương, cũng là thôn tiên hống ký thác kỳ vọng địa phương, nghe nói Hắc Long tại cái kia phụ cận ở một đoạn thời gian rất dài, lẽ ra nên có nhiều nhất Hóa Long thảo, có thể phái đi ra hậu bối lại tay không mà về. Hỏi một chút mới biết được, nơi đó Hóa Long thảo vậy mà đều bị lột sạch, lưu lại đầy đất ngắt lấy về sau cái hố. Để thôn tiên hùng cái kia tức giận a, không để ý cự đầu uy nghiêm, trực tiếp chửi ầm lên. Lại có người dám cùng lão tử cướp ăn. Đây là thôn tiên hùng trong miệng đoạt thức ăn, tự tìm cái chết. Tuy nói ở trong mắt Lục Trường Thiên, hắn lúc đầu cũng không có bao nhiêu loại đồ vật này chính là, ngược lại là bộ dáng như hiện tại, càng phù hợp hắn đối thôn tiên hùng ấn tượng. Đen Long huynh đệ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không phải là ngươi có cái gì đối địch dị tộc, bởi vì đánh không lại ngươi, cho nên sẽ đối những cái kia cỏ hạ thủ a. Thần thức câu thông đầu kia, thôn tiên hướng hỏi. Không, ta cảm thấy những tên kia có lẽ không đến mức làm ra loại này sự tình. Lục Trường Thiên giật giật khoe miệng, tuy nói hắn tại trong cấm địa địch nhân sắc thực không ít, nhưng những cái kia hoặc là đã biến thành hắn món ăn trong âm, hoặc chính là cự đầu. Nói thế nào cũng không đến mức đối những cái kia nhà vệ sinh bên cạnh cỏ dại hạ thủ đi. Thôn Thiên Hống suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là, tất cả mọi người là cự đầu, liền tính đánh không lại, cũng không đến mức đi nổ nhân ra nhà vệ sinh a. Vạn nhất truyền ra ngoài, mặt còn cần hay không? Lúc này Lục Trường Thiên đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhớ ra cái gì đó. À, bất quá ngươi kiểu nói này, không phải cự đầu, còn cùng ta có một ít mâu thuẫn dị tộc, còn thật sự có một cái. Là ai? Thôn Thiên Hống hăng hái, một đôi mắt trừng giống trung đồng. Giang Giao Thoa, phản phất muốn là cái kia dị tộc xuất hiện tại trước mắt mình, liền muốn một cái đem hắn vớt. Chính là các ngươi trong tộc người vương giả kia à, ta nhớ ký gọi là An Tây Bắc Phong ấy nhỉ? Lục Trường Thiên nhíu mày hồi ức nói, hắn đối cái kia Thôn Thiên Hống ngược lại là có một ít ấn tượng, dù sao cũng là ít có, chọc tới mình còn sống dị tộc. Đương nhiên, để hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái kia Thôn Thiên Hống tên, An Tây Bắc Phong. Rất khó tưởng tượng đến cùng là ai sẽ cho hậu đại lên một cái danh tự như vậy, bất quá vừa nghĩ tới đây là Thôn Thiên Hống, lập tức đã cảm thấy bình thường không ít. Tây Bắc Phong. Nha. Ngươi nói là nuốt gió a? Thôn Thiên Hống đầu tiên là sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là không nhớ tới trong tộc có một cái gọi là nuốt Tây Bắc Phong vương giả. Ngay sau đó mới là kịp phản ứng, đối phương gọi là nuốt gió. Nhắc tới, ta phải đi hẻm núi Thôn Thiên Hống chính là nuốt gió tới, chẳng lẽ? Nói xong, Thôn Thiên Hống âm thanh càng ngày càng thấp, tương đối thì là thần thức của hắn dần dần thay đổi đến nguy hiểm đứng lên. Cuối cùng, Lục Trường Thiên chỉ loáng thoáng nghe đến Thôn Thiên Hống tựa hồ đem nuốt gió gọi tới trước mắt, ngay sau đó thì là nuốt gió tiếng kêu thảm thiết từ đầu kia truyền đến. Sau đó thần thức câu thông liền kết thúc, chỉ mong ăn Tây Bắc Phong sống. Lục Trường Thiên không hề có thành ý là ăn Tây Bắc Phong. Thôn Thiên Hống mặc niệm một giây, chính hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường, không nghĩ tới chính mình bên cạnh nhà cầu cỏ dại lại có nhiều như thế dị tộc cảm thấy hứng thú. Phía trước Tiểu Bạch là dạng này, Thôn Thiên Hống là dạng này, hiện tại cái này ăn Tây Bắc Phong Thôn Thiên Hống, vậy mà vì thế cùng nhà mình tự đầu làm lên. Nhắc tới Tiểu Bạch phía trước liền đi qua ở đâu tới. Lục Trường Thiên không khỏi nhìn tiểu gia hỏa một cái. Ba ba, làm sao vậy? Lục Trường Thiên ánh mắt không có biểu diễn qua tại rõ ràng, Bắc Thanh Hàn tự nhiên phát giác. Tiểu gia hỏa trong lòng có chút không hiểu, luôn cảm thấy Long Ba Ba nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút không thích hợp. Tiểu Bạch à, ta nhớ kỹ ngươi phía trước hình như rất yêu thích Hóa Long thảo tới, không có lại đi rút à? Lục Trường Thiên hỏi. Kiếp trước nông thôn tiểu hài tử luôn là thích tới đất bên trong đi sờ loạn, mò lấy thứ gì không thể miêu tả đồ vật cũng là thường xuyên. Tiểu Bạch nàng có lẽ sẽ không. Đương nhiên không có a. Ba ba ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao lại đi đụng bẩn như vậy đồ vật? Bắc Thanh Hàn lập tức quấn bách, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút đỏ lên, đó là xấu hổ. Nàng thật vất vả mới quên cái kia chuyện quan trọng, vì cái gì Long Ba Ba muốn để chính mình lại nhớ tới đến a? Một lần nhớ tới, nàng đã cảm thấy hai cánh tay không dễ chịu, lại muốn rửa tay. Không có không có, Tiểu Bạch sạch sẽ nhất xinh đẹp, làm sao sẽ đi đụng những cái kia bẩn đây? Mắt thấy tiểu gia hỏa xấu hổ quấn bách mặt đỏ dần, Lục Trường Thiên vội vàng dỗ dành lên đối phương. Bày tỏ nhà mình nữ nhi mãi mãi đều là thơm thơm mềm mềm, liền thả cái dám nghe đứng lên đều là thơm thơm đây này. Nhưng là để Bắc Thanh Hàn mặt càng thêm đỏ lên, bất quá lần này là thẹn thùng, ánh mắt oán trách nhìn hướng chính mình tiện nghi lao cha. Thật là, Long Ba Ba đang nói cái gì a? Cái gì gọi là thả cái giấm đều là thơm thơm? Mỹ thiếu nữ là sẽ không thả cái giấm. Gặp Bắc Thanh Hàn tựa hồ là không tại xoắn suýt nơi này, Lục Trường Tiên tiếp tục nói bổ sung. Tiểu Bạch ngươi nếu là thật thích Hóa Long thảo lời nói, không cần đi rút những cái kia bẩn, ba ba có thể giúp ngươi nuôi mấy cây đi ra. Cam đoan mỗi một gốc đều là sạch sẽ. Chương 114, ta trẻ tuổi đến quá phận ba ba. Truyền thuyết, Hóa Long thảo chính là một ít linh thảo. Bởi vì lây dính chân long dịch thể, chịu ảnh hưởng biến hóa mà thành đặc thù linh thảo. Nó chứa đựng phong phú long khí, có khả năng trợ giúp hung thú dị tộc chờ hóa long. Loại này thuyết pháp mặc dù chính xác, nhưng không hề hoàn toàn. Hóa Long thảo đúng là lây dính chân long dịch thể mà sinh, nhưng cái này dịch thể lại cũng không nhất định là người bình thường suy nghĩ với dịch. Bao gồm nước bọt, mồ hôi, cùng với nước tiểu trở, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra Hóa Long thảo. Mà thông qua những này các loại dịch thể tiến hóa đến Hóa Long thảo cũng có đẳng cấp phân chia, trong đó cao cấp nhất không hề nghi ngờ là nhiễm đến chân long chi huyết mà thành Hóa Long thảo. Chứa được một tia chân long chi huyết, liền Hóa Long thảo bản thân cũng hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, có thể nhìn thấy lối chữ thảo nội bộ có từng tia từng tia từng sợi tơ máu, giống như mạch máu kinh mạch đồng dạng, trải rộng Hóa Long thảo toàn thân. Cái này cao cấp nhất Hóa Long thảo, cũng được gọi là Long huyết thảo. Ở phía dưới còn có nhiễm nước bọt long tiên mà thành Hóa Long thảo, cũng được gọi là Long tiên thảo. Đến mức Lục Trường Thiên bên cạnh nhà cầu lớn lên chút Hóa Long thảo, thì là cấp thấp nhất Hóa Long thảo. Liên chính hắn đều ghét bỏ, lại càng không cần phải nói để tiểu gia hỏa nuôi dưỡng ở trong nhà. liền thôn thiên hống cũng sẽ không trực tiếp ăn, mà là lựa chọn đem hóa long thảo đốt cho một chút loài rắn hoặc là loài cá hung thú, thúc đẩy sinh trưởng ra một chút á long trùng hung thú. Từ đó thỏa mãn ăn uống ham muốn. Là chân chính trên ý nghĩa chó đều không ăn. Cũng chỉ có Tiêu Thiên Lăng cái này chưa từng thấy các mặt của xã hội, mới sẽ coi hóa long thảo là cái bảo. Liên tẩy đều không tẩy, liền mang theo bùn ăn hết. Đương nhiên, trừ dịch thể khác biệt bên ngoài, hóa long thảo đẳng cấp còn cùng lưu lại dịch thể con rồng kia thực lực bản thân cùng với độ đậm của huyết thống có quan hệ. Bất quá đây chính là một chuyện khác, không cần thiết quá mức kỹ càng nói rõ. Hắn đơn giản hướng Bắc Thanh Hàn giải thích một chút liên quan tới hóa long thảo ở giữa đẳng cấp phân chia, tiện thể nói: "Tiểu Bạch nếu quả thật thích lời nói, ta có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vài quặng chân chính hóa long thảo." Bắc Thanh Hàn nghe vậy lập tức có chút động tâm. Nàng liền nói: "Hóa long thảo không có khả năng thật chỉ là đơn thuần như vậy sinh trưởng ở bên cạnh nhà cầu cỏ dại mà thôi, khẳng định có cái gì chỗ đặc thù, mới sẽ truyền như vậy vô cùng kỳ diệu." Hiện tại nghe xong Long Ba Ba giải thích như vậy, quả là thế. Những cái kia bên cạnh nhà cầu hóa long thảo, thật chỉ là cỏ dại mà thôi. Nếu là chân chính, nhiễm đến trí cường chân long bản mệnh thật huyết linh thảo, liền xem như đối bây giờ Lục Trường Thiên cũng có hiệu quả nhất định. Lại càng không cần phải nói Bắc Thanh Hàn. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Bắc Thanh Hàn lại có chút khẩn trương nhìn hướng nhà mình Long Ba Ba, lo lắng hỏi: "Sẽ không đối ba ba người có ảnh hưởng gì a? Nếu như vậy ta có thể không cần. Huyết dịch là rất trọng yếu, nhất là bản mệnh tinh huyết, tổn thất sẽ có đại thương hại." Nàng có nhìn qua một chút cố sự bên trong tiền bối vì hậu nhân trưởng thành, chờ cảm giác mình tới đại nạn sắp tới thời điểm, liền sẽ ép chính mình một thân huyết mạch tinh hoa, dùng máu của mình tưới nước linh thảo, để lại cho tương lai hậu nhân. Nếu như Long Ba Ba cũng là ý nghĩ như vậy, cái kia nàng có thể không cần. Nàng không muốn vì vài quả cỏ, liền để Long Ba Ba chảy máu, thậm chí đối bản nguyên tạo thành tổn hại. Lục Trường Thiên sửng sốt một chút, nghe đến Bắc Thanh Hàn giải thích, đây mới là minh bạch tiểu gia hỏa đến cùng đang lo lắng cái gì. Hắn có chút dở khóc dở cười. "Ngươi đang nghĩ vơ vẩn những thứ gì a? Cha của ngươi hiện tại còn tuổi trẻ đây, đừng nói là lão niên, liền trung niên cũng còn không tới. Làm sao lại làm như vậy?" "Không sai. Mặc dù bây giờ Lục Trường Tiên đã trở thành cự đầu, đủ để tại cấm địa bên trong xương vương xương bá, chân long thân thể càng là cường hãn đến cực hạn, vô cùng to lớn. Cho dù tại đồ đẳng cấp cự đầu bên trong, cũng ít có khả năng cùng hắn sánh vai. Mặc dù như thế, nhưng dựa theo long tộc dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, hắn hiện tại còn chẳng qua là một thiếu niên, liền thanh niên đều không có đạt tới. Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ để trong cấm địa đông đảo dị tộc đám cự đầu cảm thấy rung động không thôi. Suy nghĩ một chút bọn họ dùng bao nhiêu năm thời gian mới thành tựu đồ đẳng, lại suy nghĩ một chút Hắc Long mới dùng bao nhiêu thời gian liền đuổi kịp bọn họ. Con rồng này thậm chí còn không có trưởng thành. Quả thực quá không hợp thói thường, bọn họ nhiều năm như vậy, quả thực đều sống đến thôn tiên hống trên người. Cũng bởi vậy, một mực không cách nào quyết định ra tay với Lục Trường Thiên. Không có cách, tại không có tuyệt đối nắm chắc đem nó giết chết dưới tình huống. Đắc tội một đầu vô cùng tuổi trẻ, lại gần như có đủ vô hạn tiềm lực cùng tương lai Hắc Long, hành động này thực sự là quá mức không sáng suốt. Sẽ vì chính mình, thậm chí cả một tộc nhóm mang đến tai họa ngập đầu, dẫn tới một cái địch nhân đáng sợ. Mà còn ta dùng cũng không phải bản mệnh chân huyết, chỉ là một chút bình thường máu lại thêm long khí mà thôi, phía trước cùng mặt khác cự đầu đánh nhau thời điểm chảy rất nhiều. Lục Trường Thiên ngược lại là có lòng muốn dùng bản mệnh chân huyết giúp tiểu gia hỏa tẩy cân phạt tủy, gen đúc nhất là kiên cố căn cơ. Nhưng không có cách nào. Tiểu gia hỏa quá yếu, không chịu nổi a. Chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, dùng lần một chút. Nói thế nào cũng đừng lãng phí không phải. Nhưng dù vậy, cùng bên cạnh nhà cầu hóa long thảo, cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhắc tới, những này hóa long thảo lớn lên về sau, tiểu gia hỏa cũng kém không nhiều có thể một lần nữa long huyết tắm, vừa vặn có thể dùng. Hiệu quả hẳn là sẽ không sai. Lục Trường Tiên suy nghĩ tung bay, suy nghĩ rất nhiều, đồng thời hỏi: "Cho nên tiểu Bạch ngươi rõ chưa?" "Ta hiểu được, nguyên lai ba ba người còn nhỏ, giống như ta vẫn còn con nít." Bắc Thanh Hàn gật đầu, nàng từ vừa rồi đoạn kia lời nói bên trong rút ra một đầu trọng yếu nhất thông tin. "Ta trẻ tuổi đến quá phận ba ba." "Lục Trường Tiên, tiểu gia hỏa này chú ý địa phương có phải là có chút không đúng lắm? Hắn vừa rồi đoạn kia lời nói trọng điểm là cái này sao? Tuổi còn nhỏ làm sao vậy? Ngươi còn không phải như thường phải gọi ta ba ba. Huống chi hắn chỉ là đặt ở long tộc bên trong lộ ra tuổi trẻ điểm, thực tế tuổi tác cũng không nhỏ." Hắn tức giận đưa ra một cái chân, dùng móng vuốt nhọn gậy tiểu gia hỏa chán một cái. "Không sai, là cái tốt đầu. Tiểu gia hỏa thực lực tăng lên về sau là có điểm này tốt. Hắn động tác cũng có thể hơi phóng túng một chút, không cần lo lắng giống phía trước như thế, làm cái gì đều cẩn thận. Sợ không cẩn thận đem cái này nhân loại con non cấp dưỡng chết rồi. Hiện tại tốt, có thể yên tâm cùng tiểu gia hỏa chơi đùa." Bắc Thanh Hàn: "Đáng ghét, nếu không phải không bỏ xuống được mặt mũi, nàng cần phải để cái này Long Ba Ba mở mang kiến thức một chút nhân tâm hiểm ác." Tại chỗ liền khóc cho Long Ba Ba nhìn. Sau đó, một người một rồng tiến về dược viên. Từ trong chọn lựa ra vài quặng bảo dược, bản thân cũng đã là tương đối chân quý bảo dược, đủ để cho đông đảo hung thú vì đó chiến đấu cấp đoạn. Lại càng không cần phải nói tiếp xuống Lục Trường Thiên còn cần long khí đem nó cải tạo, lại dùng long huyết bôi lên mặt ngoài, có thể nói là chi kỷ đến cực điểm. Hắn tìm ra phía trước ăn đồ thừa không có cách nào ăn tuyết liêu ma đằng thân cây. Long chảo sắc bén như lao, đem thân cây chặt đứt, lại là quét quét mấy chảo rơi xuống, trên không mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Làm ra mấy cái chậu hoa, đem cái này vài quặng hóa long thảo rời vào chậu hoa bên trong, chuẩn bị để tiểu gia hỏa mang về đến long huyệt bên trong. Bắc Thanh Hàn hài lòng đánh giá trước mắt bùn hoa. Vương giả cấp hung thú thân cây chế tạo chậu hoa, vốn là hy hữu bảo dược lại thêm long huyết tới nước, giá trị càng là không thể đo lường. lập tức liền đem bên cạnh nhà cầu hóa long thảo miểu sát thành cặn bã cặn bã. Chương 115, đều mẹ nó quái hắc long. Thiên giao căn cứ thành Tiêu Tiên Lăng chính nuốt luyện hóa hóa long thảo, lấy để chính mình hóa giao thành rồng. Long huyệt bên trong Bắc Thanh Hàn cũng đang dùng linh tuyển tưới nước hóa long thảo. Mặc dù đồng dạng đều bị gọi là hóa long thảo, nhưng trên thực tế hai cái này gần như đã có thể tính là hai cái khác biệt giống loài, có khác biệt về bản chất. Đương nhiên, Tiêu Thiên Lăng ngược lại là không rõ ràng điểm này. Mặc dù theo Lục Trường Thiên, những này bên cạnh nhà cầu hóa long thảo là rác rưởi bên trong rác rưởi, cỏ dại bên trong cỏ dại. Nhưng đối với chưa từng thấy các mặt của xã hội hắn đến nói, đây đã là cực kỳ bảo vật chân quý, tìm khắp thế giới loài người không thể được. Chứa đựng phong phú long khí. Bất quá có chút tiếc nuối là, hắn như cũng không có hoàn thành sinh mệnh cấp độ thủy biến, nhảy lên trở thành chân long. Bất quá nói cứng lời nói, kỳ thật cũng có thể coi là phổ biến nhất nghĩa bên trên long. Đổi một loại thuyết pháp chính là, đã có tư cách trở thành thôn tiên hống, kim sĩ đại bằng cái này, danh xưng lấy rồng làm thức ăn chủng tộc đồ ăn. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ta còn cần càng nhiều hóa long thảo. Tiêu Tiên Lăng hoàn toàn không cảm thấy cái này có vấn đề gì, cho rằng đây đều là đối với chính mình khảo nghiệm, là chính mình thành long trên đường nhất định phải vượt qua khảm. Hắn bản đối cấm địa không có hứng thú gì, cho nên phía trước tiếp vào cầu viện mới không có để ý tới, để Trịnh Tiên Hưng tự mình xử lý. Dù sao cũng là liền nữ đế đều kiêng kỵ, quyết định trước đem ngoại giới dị tộc vương giả đều dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở cuối cùng xử lý không biết chi địa. Tiêu Thiên Lăng vốn là tính toán tối thiểu nhất cũng phải chờ mình thực lực đạt tới đã từng nữ đế cấp bậc kia mới đi tiếp xúc. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý lạc nhật cấm địa. Tiêu Thiên Lăng dựng thẳng lên con mắt bên trong hiện lên thần sắc suy tư. Tất nhiên liền nhỏ yếu lạc nhật căn cứ thành phái ra một chi đội thăm dò đều có thể từ lạc nhật cấm địa bên trong trở về, như vậy là không chứng minh, cái gọi là cấm địa, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy đâu. Lại hoặc là, chỉ là cái này lạc nhật cấm địa tương đối đơn giản. Bất kể như thế nào, vì hóa long thảo, hắn cần thiết lần thứ hai khởi động lại cấm địa thăm dò kế hoạch. Từ khi bên trên một nhóm nhân loại đội thăm dò rời đi cấm địa về sau, vẫn lại không có mới nhân loại tiến vào cấm địa. Thế cho nên những dị tộc kia đám cự đầu đều có chút sốt ruột, cảm thấy có phải là kế hoạch thất bại, hoặc là lúc trước lộ ra đồ vật quá nhiều, đem nhân loại cho dọa chạy. Dù sao đám người này loại cũng chỉ là ba cái lãnh chúa cấp mới đúng. Có cự đầu đoán trách không thôi, cảm thấy không chỉ là vương giả, có lẽ trực tiếp hạn chế bá chủ cũng không thể xuất hiện. Liên quan đối đại huyết sát tộc cự đầu thái độ cũng phát sinh biến hóa, mang lên một ít địch ý. Dù sao cái này nhất tộc có thể là phái ra một cái cao đẳng bá chủ, nếu là thật dẫn đến những cái kia nhân loại không còn dám đi vào, huyết sát tộc cự đầu nên lương hạng nhất nổi. Cự đầu ở giữa chỉ là bầu không khí phát sinh một chút biến hóa, nhưng thể hiện tại phía dưới cấp thấp dị tộc ở giữa liền rõ ràng rất nhiều. Tại đám cự đầu hoặc là có ý hoặc là vô tình ám thị ở giữa, phía dưới dị tộc phần lớn đều ý thức được một điểm. Đám cự đầu gần nhất nhìn huyết sát tộc rất khó chịu, có cự đầu càng là trực tiếp chỉ rõ, để phía dưới tộc nhân đi cho huyết sát tộc tìm một chút phiền phức. Huyết sát tộc tộc nhân cảm giác gần đây tình huống có chút không đúng, bởi vì huyết sát tộc tự thân đặc tính cùng với một chút lịch sử nguyên nhân, bọn họ tại cấm địa không ít dị tộc đều có ân oán. Nhưng bởi vì huyết sát tộc cường đại, lại thêm trong tộc cũng có cự đầu tồn tại, cố kỵ đến cự đầu, cho nên những này ân oán rất nhiều cũng không có chuyển thành thực tế phân tranh. Nhưng gần nhất tình huống tựa hồ khác biệt, có nhiều tên huyết sát tộc tộc nhân bày tỏ chính mình rời đi tộc địa thời điểm bị những dị tộc khác tập kích, càng là có khác biệt dị tộc đặc biệt kết làm liên minh tạo thành vây quanh, trong đó thậm chí có một ít dị tộc ở giữa liền có mâu thuẫn, lại vì đối phó huyết sát tộc kết minh, để huyết sát tộc tộc nhân gần nhất cũng không dám rời đi tộc địa, sợ vừa xuất hiện liền bị dị tộc hợp nhau tấn công. Không những như vậy, liền huyết sát tộc cự đầu cũng cảm thấy mặt khác cự đầu tựa hồ đang tận lực xa lánh nhắm vào mình đồng dạng. Hắn có chút mờ mịt, không đúng, cái này không phải là đầu kia hắc long đãi ngộ sao, làm sao đến phiên chính mình? Hắn cũng không có làm cái gì a. Không những như vậy, khoảng thời gian này chính mình còn rất được tra tấn, bên ngoài lời đồn loạn truyền, trong nhà còn cùng lò sát sinh giống như, làm hắn huyết áp đều cao. Hắn tìm mấy tên tương đối quen thuộc dị tộc cự đầu tìm hiểu thông tin, lại phát hiện nguyên bản quan hệ không tệ cự đầu, hiện nay đối với chính mình cũng có vẻ hơi lạnh lùng, địch lý loại này thế gian đều là địch cảm giác, để hắn trong lúc nhất thời cho rằng chính mình phảng phất trở lại thái cổ thời kỳ, huyết sát tộc cùng vạn tộc đối địch thời điểm. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này? Huyết sát tộc cự đầu bắt đầu cẩn thận hồi ức, hắn ở trong cấm địa vẫn giấu kín rất khá, cho nên cho dù có đoạn lịch sử kia, nhưng tối thiểu mặt ngoài cùng cự đầu quan hệ giữa hay là nói còn nghe được. Có thể tự hồ, từ khi đầu kia hắc long xuất hiện về sau, tình huống liền bắt đầu có chút không đúng. Chính mình bắt đầu nhiều lần ăn quả đắng, bị hắc long đánh mặt, dẫn đến bên ngoài lời đồn bay lời trời, gần nhất càng là liên quan huyết sát tộc đều bị cấm địa bài xích. Cứ việc không có vô cùng xác thực lý do, nhưng cự đầu làm việc không cần lý do. Huống chi huyết sát tộc cự đầu trong lòng có một cỗ trực giác, chuyện này 89/10 lại cùng hắc long thoát không nổi quan hệ. Hắn nhịn không được nổi giận mắng, mụ, đều do đầu kia hắc long. Thường ứng vệ tâm tộc cự đầu cảm xúc, thái cổ huyết trì lại dâng trào lên, sóng lớn nổi lên hiện ra khác biệt dị tộc khuôn mặt, phát ra kêu rên. Bò họ, hừ hừ, khanh khách. Huyết sát tộc cự đầu khó thở, thật không thể tại chỗ giết đi qua cùng hắc long đến một tràng quyết tử đấu tranh. Nhưng hắn tình huống hiện tại vốn là mất cảm, bị đông đảo cự đầu căm thù, nếu là thật sự có cái gì quá khích động tác, khó tránh khỏi sẽ gây nên một chút phản ứng dây chuyền. Cho nên cũng chỉ có thể ở trong miệng mắng một chút, hạ giận. Cuối cùng vẫn là hạ lệnh. Huyết sát tộc tộc nhân gần đây không muốn rời đi tộc đàn, tránh cho cùng chủng tộc khác phát sinh phân tranh. Để những cái kia huyết sát tộc tộc nhân từ lúc mới bắt đầu hưng phấn không thôi, cho rằng cự đầu muốn đi ra ngoài vì bọn họ lấy lại danh dự. Đến nghe được câu này lúc thất vọng, khó mà tiếp thu. Đông đảo huyết sát tộc người nội tâm sụp đổ. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ cự đầu cũng muốn khuất phục hay sao? Ta nghe đến cự đầu lại hô lên đầu kia hắc long danh hiệu. Chẳng lẽ ta huyết sát tộc sẽ có hôm nay trận này gặp phải, cũng là bởi vì đầu kia hắc long hay sao? Ta không hiểu. Vì sao cự đầu muốn hạn chế chúng ta rời đi, mà không phải đi kinh sợ những dị tộc kia cùng hắc long? Chẳng lẽ cự đầu e ngại hắc long, thậm chí liền làm tộc ta phát ra tiếng đều không làm được sao? Sao mà bị ai? Chương 116, Lục Trường Thiên, đừng đến dính dáng. Huyết sát tộc tộc nhân chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không thôi, từng có lúc, bọn họ cũng là một cái vô cùng cường thịnh chủng tộc. Cho dù bây giờ nghèo túng, trong tộc cũng có cự đầu tồn tại, tại cấm địa bên trong cũng coi là một phương cường đại dị tộc, uy danh hiển hách, đủ để kinh sợ cấm địa những dị tộc khác. Từ trước đến nay chỉ có những dị tộc khác trốn bọn họ, nơi nào có qua một lần, thế mà muốn bọn họ có đầu rút cổ tại tộc đàn lãnh địa, chủ động tránh đi những dị tộc khác. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Hắc Long. Hắc Long. Trong lúc nhất thời, tại đông đảo huyết sát tộc trong lòng, đối với đầu kia Hắc Long cảm nhận cực kỳ phức tạp. Đã căm hận đầu này Hắc Long, cảm thấy là hắn dẫn đến huyết sát tộc địa vị tại cấm địa rất xuống ngàn trượng, bây giờ càng là hạn chế đi ra ngoài. Đồng thời cũng sợ đầu này Hắc Long, dù sao liền trong tộc cự đầu đều cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể bất lực cùng nộ. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Thiên tại huyết sát tộc bên này lại quét một đợt hy vọng. Lục Trường Thiên không rõ ràng lắm cụ thể phát sinh cái gì, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hắn bày tỏ đều là một chút lúc tuổi còn trẻ phạm sai, dẫn đến hắn cùng những dị tộc khác ở giữa mơ hồ có một đầu ngăn cách. Cự đầu đối đầu này tuổi trẻ đến quá vật lại mạnh ngoại hạng Hắc Long đều mang một tia cảnh giác. Tán Gâu thường xuyên cũng không mang hắn, có một ít sự tình, hay là từ thôn Thiên Hống chỗ đó biết đến. Bất quá theo thôn Thiên Hống cùng chính mình quan hệ càng ngày càng gần, gần nhất đám cự đầu họp mơ hồ cũng có một chút không mang tới thôn Thiên Hống dấu hiệu. Cũng chính là thôn Thiên Hống còn không có ý thức được, chính mình cũng bị xa lánh. Bất quá Lục Trường Thiên cảm thấy liền tính ý thức được, lấy thôn Thiên Hống tính cách, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Dù sao thôn Thiên Hống nhất tộc vốn là cùng trong cấm địa đại đa số dị tộc có chút không hòa đồng, cái này tộc tinh lực quá mức thịnh vượng. Tại Lục Trường Thiên xuất hiện phía trước, toàn bộ cấm địa nhất nhảy chính là bọn họ. Cũng chính là cái này nhất tộc thực lực bản thân cường đại hơn cứng rắn, lại thêm thôn Thiên Hống nhất tộc phần lớn không có cái gì phá vỡ cấm địa nguy hiểm tâm tư, nội tâm tương đối là đơn thuần. Không phải vậy sớm đã bị dị tộc liên hợp lại nhầm vào. Đến đồ đẳng cấp, đã có khả năng cảm nhận được những người khác đối với chính mình sinh ra một chút mãnh liệt cảm xúc, đây cũng là đồ đẳng cấp tu luyện một loại. Mượn nhờ những dị tộc khác đối với chính mình sinh ra mãnh liệt cảm xúc, tiến tới tạo thành cùng loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tín ngưỡng chi lực, hương hỏa chi lực đồ vật. Lại lợi dụng những này đặc thù lực lượng tiến hành tu luyện. Đây cũng là cấm địa bên trong cự đầu phần lớn đều có tộc quần nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cần phải mượn tộc đàn sinh ra tín ngưỡng chi lực tiến hành tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là đồ đẳng cấp liền nhất định cần phải mượn tộc đàn bên trong sinh ra hương hỏa chi lực, chỉ là loại này phương pháp so ra mà nói tương đối đơn giản mà thôi. Chính Lục Trường Thiên liền không có đi đường này, như thường thành tiểu đồ đẳng. Một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì trong cấm địa liền chính hắn một đầu long, không có tạo thành chủ quân. Đến mức một nguyên nhân khác, Lục Trường Thiên theo đuổi là tự thân tuyệt đối cường đại, không cầu người khác, không cầu ngoại vật, chỉ đem tất cả ký thác vào chính mình thân rồng bên trên, vỡ nát tất cả. Tinh thần đồ nhảy tu luyện dĩ nhiên tiện lợi, nhưng khó tránh cũng sẽ có một chút hạn chế. Lục Trường Thiên không thích loại này thật giống như bị trói chặt đồng dạng cảm giác, cho nên không có áp dụng. Bất quá dù vậy, đồ đẳng cấp có khả năng cảm giác được tín ngưỡng chi lực năng lực hắn vẫn phải có. Tín ngưỡng chi lực cũng không phải là chỉ có thể có thành kính tín ngưỡng sinh ra, chỉ cần có mãnh liệt cảm xúc, liền tính tình này tự là địch ý cũng được. Lục Trường Thiên hiện tại liền cảm nhận được, tại huyết sát tộc trên lãnh địa dâng lên một tia tín ngưỡng chi lực, cái kia tín ngưỡng chi lực bên trong cảm xúc khá phức tạp, có địch ý, cũng có e ngại, đủ loại cảm xúc quấn quýt cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành tín ngưỡng chi lực. Đang theo Lục Trường Thiên bên này thổi qua tới, Lục Trường Thiên phất phất móng vuốt, một mặt ghét bỏ đem những này tín ngưỡng chi lực cho đập tan. Đi đi đi, đừng đến dính dáng. Hắn liền những dị tộc khác tín ngưỡng chi lực đều không muốn, lại càng không cần phải nói đến từ huyết sát tộc tín ngưỡng chi lực. Quỷ biết cái này có phải hay không là huyết sát tộc cầm mưu, ở bên trong cất giấu cái gì đồ hư hỏng. Không muốn không muốn. Đồng thời cũng đối trường hợp này cảm thấy rất là kinh ngạc. Ta gần nhất cũng không có làm cái gì a. Lục Trường Thiên rất là nghi hoặc, từ lần trước về sau, hắn đã lâu lắm không có dạy vò huyết sát tộc. Làm sao hôm nay chẳng biết tại sao, huyết sát tộc bên kia lại biểu đạt ra đối với chính mình mãnh liệt tâm tình. Sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê a. Nhớ tới chính mình cho huyết sát tộc cự đầu tạo mấy cái tin bịt, Lục Trường Thiên mí mắt gật gật, sẽ không phải là bị hắn nói trúng a. Vì vậy trong lòng càng ghét bỏ, cũng không biết những cái kia huyết sát tộc tại biết chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực, lại bị Lục Trường Thiên như vậy ghét bỏ cự tuyệt về sau, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Bọn họ loại này hành động cùng tư địch không sai biệt lắm, nhưng nhất khiến người không thể nào tiếp thu được chính là, tên địch nhân kia còn cự tuyệt bọn họ giúp đỡ, thậm chí còn vô cùng ghét bỏ bộ dạng. Lục Trường Thiên cảm thấy tại chính mình có vạn toàn nắm chắc, trực tiếp diệt đi huyết sát tộc cự đầu phía trước, tốt nhất vẫn là không muốn cùng đối phương có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Đem huyết sát tộc sự tình ném đến sau đầu, Lục Trường Thiên lần thứ hai đem lực chú ý thả lại Long Huyệt, Bắc Thanh Hàn bây giờ không tại bên trong. Đi ra tìm sư tử hung thú đơn đấu, có thể nghe đến trong gió truyền đến long hống cùng với sư tử hung thú tiếng kêu rên. Xác nhận tiểu gia hỏa đánh đến chính vui vẻ, nhưng thật ra là đơn phương ẩu đả. Tóm lại trong thời gian ngắn sẽ không trở về sau, Lục Trường Thiên đây mới là thần thần bí bí lấy ra một vật. Mấy cây xinh đẹp lông vũ. Cái kia lông vũ đẹp đến nỗi không giống nhân gian đồ vật, mà giống như là đem lưu động nghe hồng lấy ra một đoạn xuống. Không, so với càng thêm mỹ lệ. Trên nó ánh sáng lưu chuyển, giống như là tập hợp thế gian tất cả tốt đẹp nhan sắc, như vật sống đồng dạng tại lông vũ mảnh thượng lưu động. Thật dài lông vũ giống như là lưu động thác nước. Trên nó càng là tỏa ra độc thuộc về đồ đẳng cấp khí tức. Chính là phía trước Lục Trường Thiên tìm Loan Điểu muốn lông vũ, trong đó thậm chí bao gồm một căn bản mệnh chân vũ. Đó là Loan Điểu hiểu lầm, cho rằng Lục Trường Thiên muốn hướng nàng cầu ái, từ đó cho Lục Trường Thiên cả đời sẽ chỉ cho ra một căn bản mệnh chân vũ. Về sau Loan Điểu hối hận, muốn trở về, đáng tiếc Lục Trường Thiên không cho. Đáng tiếc Lục Trường Thiên muốn lông vũ mục đích là vì cho nhà mình nữ nhi chế tạo một kiện thật xinh đẹp vũ y, để nhìn trước mắt mỹ lệ, tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ, Lục Trường Thiên cảm thán nói. Quả nhiên, còn phải là xinh đẹp váy nhỏ càng thích hợp tiểu bạch a. Mặc dù Hoàng Kim Sư Tử da lông cũng rất không tệ, đồ đẳng cấp cự đầu da lông, vượt xa thế giới loài người bất luận cái gì đắt đỏ da cỏ. Nhưng Bác Thanh Hàn dù sao cũng là cái đáng yêu tiểu cô nương, khẳng định cũng thích thật xinh đẹp váy nhỏ. Lục Trường Thiên cái này làm lão cha, cũng muốn nhìn thấy nhà mình tiểu bạch mặc xinh đẹp vũ y xoay vòng vòng bộ dáng kia nhất định đẹp mắt vô cùng. Lục Trường Thiên lấy ra lông vũ, bắt đầu cẩn thận bệnh. Chương 117, Long thiết lập không thể sập. To lớn long chảo nhặt một cái xinh đẹp lông vũ, mảnh khảnh lông vũ cùng Lục Trường Thiên long chảo hoàn toàn kém xa. Lộ ra hắn động tác nhìn qua có chút vụng về một người. Lục Trường Thiên ngay tại tính toán bệnh ra một kiện xinh đẹp vũ y thì sở dĩ cố ý cất giấu, chờ Bác Thanh Hàn cùng sư tử hung thú thời điểm chiến đấu, mới lấy ra lông vũ bắt đầu bệnh. Chủ yếu là vì cho tiểu gia hỏa một kinh hỉ. Lục Trường Thiên gần như đều có thể tưởng tượng ra được. Tại ngày nào đó buổi tối, trên trời tinh hà lưu chuyển, trăng sáng treo cao, chính mình tại cái này mảnh cảnh đẹp phía dưới, gọi tới Bác Thanh Hàn. Chờ tiểu gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình, hỏi mình muốn làm cái gì thời điểm. Chính mình lộ ra thần bí nụ cười, lấy ra một cái hộp nhỏ, để Bác Thanh Hàn mở ra. Nháy mắt, so tinh không càng tươi đẹp hơn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, một kiện sáng tỏ vụ ý điệp, phía trên ánh sáng lưu chuyển, phản phất có ngàn vạn tinh thần tập hợp trên nó. Nở rộ quang mang đem tiểu gia hỏa mặt đều chiếu sáng, mỹ lệ vũ ý phản chiếu tại tiểu gia hỏa vừa sáng vừa tròn trong mắt to, chiếm cứ nàng tầm mắt toàn bộ. Đợi đến tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn xem chính mình thời điểm, hắn hào phóng đến đâu nói ra đây là chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, đưa cho nàng lễ vật để nàng mặc vào. Vừa nghĩ tới khi đó, Bác Thanh Hàn như nhặt được chí bảo lúc lộ ra đầy mặt biểu tình mừng rỡ, cùng với thay đổi vũ ý về sau vui vẻ xoay quanh thời điểm bộ dáng. Trên mặt cái kia vui vẻ nét mặt tươi cười. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều để Lục Trường Thiên thân là lao phụ thân tâm đắc đến thỏa mãn cực lớn, ngay cả trên tay động tác đều càng thêm nhẹ nhàng. Mà đúng lúc này, răng rắc. Lục Trường Thiên động tác trên tay đột nhiên đình trệ, ngay tại bệnh vũ ý lập tức tản ra. Sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Không có cách, hắn kiếp trước cũng không phải là học dệt, bình thường khe hở may y phục bên trên lô rách ngược lại là miễn cưỡng chắc vá, dù sao chỉ cần chắn chỗ thủng liền được. Nhưng muốn để hắn độc lập chế tạo một kiện vũ y, vậy thì có điểm khó xử long. Nhất là Lục Trường Thiên nghĩ đến đây là muốn đưa cho Bắc Thanh Hàn, cho nên mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn đã tốt muốn tốt hơn, tranh thủ làm đến tốt nhất. Càng là chính mình cho chính mình bên trên độ khó. Tình huống tương tự đã không chỉ một lần xuất hiện, phát sinh qua rất nhiều lần. Đây cũng là hắn lựa chọn tại Bắc Thanh Hàn không có ở đây thời điểm, mới bắt đầu chế tạo vũ y một nguyên nhân. Cũng không thể tại tiểu gia hỏa trước mặt thất bại a. Vậy hắn thân là toàn năng phụ thân Long thiết lập không coi như chẳng sụp đổ, sẽ ảnh hưởng đến tiểu Bạch nhìn hướng chính mình ánh mắt. Lục Trường Thiên cũng không muốn ảnh hưởng đến chính mình tại Bắc Thanh Hàn trước mặt hình tượng. Hắn tại tiểu Bạch trước mặt từ trước đến nay là không gì làm không được phụ thân hình tượng. Làm sao có thể liền chỉ là một kiện y phục cũng làm không được đâu? Không được không được. Đây là đến từ phụ thân chấp nhất. Ta cũng không tin. Lục Trường Thiên không chịu từ bỏ, tiếp tục không ngừng cố gắng. Đáng tiếc nên đón nhưng là một lần lại một lần thất bại. May mà Loan Điểu lông vũ xem như đồ đẳng cấp tài liệu, cường độ bên trên vẫn là tương đối không khó khăn. Không phải vậy đổi lại tài liệu khác, bị Lục Trường Thiên hành hạ như thế, đã sớm hỏng xong. Không thể a. Lục Trường Thiên đặt mông ngồi tại sư tử gia trên mặt thảm, có chút nhục trí. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào. Hắn cảm thấy vấn đề khả năng chủ yếu xuất hiện tại hai cái trên phương diện. Một trong số đó là kỹ thuật của mình có nhất định vấn đề, nhưng Lục Trường Thiên cảm thấy vấn đề không lớn. Thất bại nhiều lần như vậy, hắn cũng nắm giữ đến một chút kinh nghiệm. Vậy khẳng định chính là xuất hiện ở Loan Điểu lông vũ lên. Cái gọi là bản mệnh lông vũ là cùng loài chim tính mệnh tương quan liên kết, dùng sinh mệnh dựng dục lông vũ, giống chim trên thân lông vũ nhiều không kể xiết, nhưng bản mệnh lông vũ khả năng chỉ có chút ít mấy cây. Dù cho ly thể đi xa, cũng có thể đối nó có nhất định khống chế. Lục Trường Thiên đang bệnh vũ ý thời điểm, đã cảm thấy động tác có chút không dễ chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định là Loan Điểu bản mệnh chân vũ ý chí tại kháng cự chính mình. Tại chống đối chính mình cái này trắng trợn cướp đoạt nàng bản mệnh chân vũ hắc long, mới đưa đến hắn một mực thất bại. Lục Trường Thiên cảm thấy chính mình tìm tới chân tướng. Với lúc này, phía ngoài chiến đấu cũng đã đến hồi cuối. Theo Bác Thanh Hàn ngưng sử dụng Long Quyền, tiếng long ngâm lập tức biến mất, sư lống âm thanh thật không có biến mất, mà là thay đổi đến suy yếu rất nhiều. Tiểu hài tử tinh lực luôn là tràn đầy, rõ ràng mới trải qua một trận chiến đấu, Bác Thanh Hàn lại có vẻ thần thái sáng láng bộ dạng. Nàng hiếu kỳ đi tới Long Huyệt, tìm kiếm lấy Lục Trường Thiên thân ảnh. "Ba ba, ngươi đang làm gì a?" Bác Thanh Hàn cảm thấy Long Ba Ba gần nhất có chút kỳ quái. Phía trước chính mình cùng sư tử hung thú thời điểm chiến đấu, Long Ba Ba mỗi lần cũng sẽ không vắng mặt, luôn là ở bên cạnh nhìn xem. Một đôi mắt cùng treo ở trên trời hai vòng huyết nguyệt một dạng, trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện sư tử hung thú. Rất có một bộ ngươi nếu là tổn thương đến nữ nhi của ta, ta liền một bàn tay quạt chết ngươi tư thế. Bị như thế nhìn chằm chằm, sư tử hung thú dọa đến trong lòng run sợ, toàn thân run lẩy bẩy, một thân thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Nhưng gần nhất Long Ba Ba lại có vẻ có chút khác thường. Không những thời điểm chiến đấu không có nhìn chằm chằm sư tử hung thú, liền bình thường hình như cũng tại tận lực trốn tránh chính mình một dạng, hình như có đồ vật gì không thể để chính mình nhìn thấy giống như. Bắc Thanh Hàn trong mắt nhất chuyển, nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng nói: "Ba ba, ngươi sẽ không phải là lén lút cất giấu món gì ăn ngon đi?" Có xét thấy cái này Long Ba Ba quá khứ sở tác sở vi, luôn là tại chính mình ăn uống no đủ về sau, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái sâu nướng tới. Trước kia cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, Bắc Thanh Hàn cảm thấy trường hợp này rất có thể. Vì vậy tiểu gia hỏa lập tức chạy đến bên cạnh Lục Trường Thiên, ngó giáo giác, ở trên người Lục Trường Thiên cùng bốn phía nhìn tới nhìn lui. Tựa hồ là muốn tìm đi ra, trên người hắn chỗ nào cất giấu đồ ăn bộ dạng. Lục Trường Thiên ngược lại là một bộ thản nhiên bộ dáng. Đồ đăng cấp thần thức, để hắn cho dù là tại Long Huyệt bên trong, cũng có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh nhất cử nhất động. Liền sư tử chiến đấu động tác đều thấy rõ trong sở sở, rất tốt, cái này sư tử hay là hiểu chuyện. Lục Trường Thiên âm thầm gật đầu, có chút hài lòng. Tự nhiên cũng có thể phát hiện Bắc Thanh Hàn chạy vào. Cho nên ngay lập tức, liền đem bao gồm lông vũ ở bên trong, dùng để chế vũ ý đồ vật thu vào. Cho nên hiện tại đối mặt Bắc Thanh Hàn tìm ngược lại là một mặt thản nhiên bộ dáng, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện cái gì. Chính là nghe đến Bắc Thanh Hàn chất vấn, Lục Trường Thiên có chút tức giận nói: "Ngươi cái này tiểu bạch, ba ba giống như là loại kia long sao?" Đưa ra một cái long chảo điểm một cái tiểu gia hỏa đầu. Lời nói này đến, làm sao làm hắn tựa như là loại kia luôn là có nhà mình nữ nhi, chính mình một đầu long lén lút ăn một mình bộ dạng. Hắn là loại kia long sao? Nghe vậy, Bắc Thanh Hàn vẻ mặt thành thật gật đầu. "Ấn ai nha, ngươi cái này tiểu bạch, ba ba trong mắt ngươi chính là như thế cái hình tượng." Lục Trường Thiên giận, đưa ra hai cái long chảo, lôi kéo Bắc Thanh Hàn gò má, đem nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kéo ra các loại vẻ mặt đáng yêu. Cuối cùng, ngược lại là Lục Trường Thiên trước đau lòng, sợ đem tiểu gia hỏa làm cho đau, vì vậy buông lòng tay ra. Lục Trường Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu gia hỏa khuôn mặt, ân cần nói: "Không có sao chứ? Mặt sẽ đau không? Thật là, cũng không biết gọi ta dừng lại." Bắc Thanh Hàn lộ ra cười ngây ngô: "Không đau ta tin tưởng ba ba sẽ không cam lòng làm đau ta." Cái kia tin tưởng vô điều kiện, để Lục Trường Thiên tâm đều muốn hóa.